Chương 34, Bắc Minh Hàn Cung Thánh Nữ. Chương 34, Bắc Minh Hàn Cung Thánh Nữ. Hoa một ít thời gian, Vân Nhai tìm tới Thiên Cơ Các cửa hàng. Là một tòa không đáng chú ý lầu nhỏ, tổng cộng có tầng 2. Lầu các lấy màu đậm vật liệu gỗ xây dựng, song cửa sổ đóng chặt, trên đầu cửa treo một khối màu mực tấm biển, thượng thư ba cái cổ truyện, Thiên Cơ Các. Cùng kiến trúc xung quanh so sánh, nó lộ ra đặc biệt điệu thấp nội liễm. Đẩy cửa vào, trên cửa chuông phát ra thanh thúy thanh vang, một cô ấm áp hỗn hợp có nhàn nhạt mùi mực cùng linh trà khí tức đập vào mặt, cùng ngoại giới rét căm căm tạo thành so sánh rõ ràng. Trong cửa hàng bày biện ngắn gọn, một hàng ngọc giản giá sách, mấy tấm cái bàn, một vị râu tóc bạc trắng, mặc Thiên Cơ Các chế tạo bảo phục chấp sự chính phục tại sau quầy, liền một chiếc ấm áp hình thạch đèn lật xem thật dày sổ sách. Nghe đến tiếng chuông, lão giả không có ngẩng đầu, chỉ là đẩy một cái trên sống mũi thủy tinh trong kính, nhẹ nói: "Hắn tu vi tại Kim Đan hậu kỳ, khí tức trầm ổn. Khách quan cần thứ gì?" Bản điểm bán Huyền Minh Châu phong cảnh trí, yêu thú đồ lục, mạch khoáng bản đồ phân bố, cũng thu mua các loại thông tin, giá cả hợp lý. Lão giả ngữ khí ôn hòa, mang theo thương nhân thức nhiệt tình, nhưng lại duy trì Thiên Cơ Các đặc thù cái chủng loại kia thấy rõ thế sự xa cách cảm giác. Vân Ngai không nói gì, lấy ra Thiên Cơ lệnh, nhẹ nhàng đặt ở trên quầy. Trên lệnh bài cổ phát Thiên Linh Tử ba chữ có chút lưu chuyển, tỏa ra đặc biệt linh vận. Lão giả cái này mới ngẩng đầu nhìn về phía lệnh bài, gặp một lần lệnh này, thần sắc lập tức nghiêm một chút, trên mặt thương nghiệp thức đủ cười thu lại, chuyển thành cung kính. Hắn đứng lên, vòng qua quầy, đối với Vân Ngai trịnh trọng thi lễ một cái, nguyên lai là Thiên Linh Tử đại nhân giá lâm. Lão hủ Nam Tuyết thành phân các chấp sự, Văn Bách, không có từ xa tiếp đón, mong rằng hành tẩu thứ tội. Văn chấp sự không cần đa lễ. Vân Ngai thu hồi lệnh bài, xua tay, ta đi qua nơi đây, cần hiểu rõ Huyền Minh Châu tình hình cụ thể và tỉ mỉ, càng tường tận càng tốt. Đặc biệt là các đại thế lực phân bố, gần đây có hay không dị thường đại sự, cùng với cảnh nội đã biết bí cảnh hiểm địa tin tức. Là, Thiên Linh Tử đại nhân xin mời đi theo ta. Văn Bách chấp sự đội vàng dẫn Vân Nhai hướng đi bên trong tinh thất, tài liệu tương quan sớm đã chuẩn bị, đại nhân ngồi tạm, lao hủ cái này liền đi lấy. Tinh thất bố trí lịch sự tao nhã, sắp đặt cách âm cùng phòng hộ trận pháp. Rất nhanh, Văn Bách chấp sự liền nâng đến mấy cái tỉ mỉ khắc lục ngọc giản, cùng với một bình nóng hổi linh trà. Hành tẩu đại nhân, đây chính là hiện nay trong các thu thập liên quan tới Huyền Minh Châu nhất toàn tư liệu. Văn Bách đem ngọc giản đặt ở Vân Nhai trước mặt trên bàn. Huyền Minh Châu lấy Bắc Minh Hàn Cung vì tôn, nó bên dưới còn có Xương Lang bộ tộc, Băng Phách Tông, Hàn Nha Thương hội mấy cái hơi cố quy mô thế lực, tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều là ghi lại ở bên trong. Gần 3 năm, Huyền Minh Châu toàn bộ coi như bình tĩnh. Duy nhất xưng là dị thường là, ước chừng nửa năm trước bắt đầu, Bắc Bộ Vịnh Đống Hoang Nguyên chỗ sâu hàn khí có dị thường tăng lên dấu hiệu, thậm chí lan đến gần khu vực bên ngoài, dẫn đến mấy chi thâm nhập Hoang Nguyên thu thập tài nguyên đội ngũ mất liên lạc. Bắc Minh Hàn Cung đã phái ra mấy nhóm đệ tử tiến về điều tra, nhưng tựa hồ còn chưa có rõ ràng kết luận. Việc này tại trong ngọc giản cũng có ghi chép. Đến mức bí cảnh Văn Bách dừng một chút, thấp giọng, trừ mấy cái bị Bắc Minh Hàn Cung cùng các đại thế lực khống chế, định kỳ mở ra cỡ nhỏ bí cảnh bên ngoài, truyền thuyết tại cực Bắc Tịch Tĩnh băng dương chỗ sâu, khả năng tồn tại một chỗ thượng cổ băng phủ di tích. Nhưng chỉ là nghe đồn, chưa hề được chứng thực qua, lại khu vực kia cực kỳ nguy hiểm, không gian rối loạn, hợp thể đại năng cũng không dám tùy tiện thâm nhập. Vân Ngai một bên nghe lấy Văn Bách giải thích, một bên cầm lấy một cái ngọc giản, đem thần thức chìm vào trong đó. Khổng lồ dòng tin tức tràn vào trong đầu, Huyền Minh Châu địa lý, thế lực, nhân vật, tài nguyên phân bố, dần dần rõ ràng. Nhất là liên quan tới Vĩnh Đống Hoang Nguyên hàn khí dị thường cùng thượng cổ băng phủ nghe đồn tin tức, để trong lòng hắn hơi động một chút. Loại này dị thường sự kiện cùng hư vô mờ mịt truyền thuyết, thường thường mang ý nghĩa tiềm ẩn kịch bản cùng. Cổ động giá trị rất tốt, làm phiền Văn chấp sự. Vân Ngai thả xuống ngọc giản, trong lòng đã có tính toán. Hắn cần kỹ lưỡng hơn địa đồ, nhất là Bắc Bộ khu vực. Đây là thuộc bổn phận sự tình. Văn Bách chấp sự cung kính nói, đại nhân có thể cần tại cái này hơi chút chỉnh đốn. Trong các có tính thất có thể cung cấp sử dụng. Không cần. Vân Ngai đứng lên, đem những tài liệu này phục chế một phần cho ta. Mặt khác, thay ta chuẩn bị một phần cặn kẽ nhất Bắc Bộ băng nguyên cùng Vĩnh Đống Hoang Nguyên địa đồ, càng kỹ càng càng tốt. Là, đại nhân xin lợi. Văn Bách chấp sự lập tức đáp ứng, xoay người đi chuẩn bị. Vân Ngai bưng lên ly kia ấm áp linh trà, nhấp một miếng, ánh mắt xuyên thấu qua tính thất cửa sổ, nhìn về phía phương bắc gió tuyết tràn ngập bầu trời. Huyền Minh Châu nước, xem ra so tưởng tượng phải sâu một chút, mà bất thình lình hàn khí dị thường, cùng với cái kia hư vô mở mị thượng cổ băng phủ nghe đồn, không thể nghi ngờ đều chỉ hướng tiềm ẩn kinh ngộ, hoặc là nói là kịch bản phát động điểm. Khí vận chi tử lại muốn bắt đầu thu hoạch cơ duyên sao? Vân Ngai vớt ve chén trà biên giới, nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Đối hắn mà nói, ý vị này đại lượng cổ động giá trị không biết toàn bộ Huyền Minh Châu có mấy cái khí vận chi tử, thực lực làm sao? Rất nhanh, Văn Bách chấp sự đi mà quay lại, đem một cái mới khắc lục ngọc giản cùng một tấm không biết từ loại nào ra thu thuộc ra mà thành, xúc tu lạnh buốt lại cực kỳ cứng cỏi địa đồ có cho Vân Ngai. Thiên Linh Tử đại nhân, ngài muốn tư liệu cùng địa đồ đều đã chuẩn bị đầy đủ. Phần này Bắc Bộ Bang Nguyên cùng Định Đống Hoang Nguyên địa đồ là trong các mới nhất thăm dò phiên bản, tiêu chú đã biết con đường an toàn, khu vực nguy hiểm. Cùng với gần nửa năm hàn khí dị thường ba động mấy cái hạch tâm điểm, nên đối đại nhân có chỗ trợ giúp. Văn Bách chấp sự cung kính nói. Vân Ngai tiếp nhận, thần thức thoáng quét qua, thỏa mãn gật gật đầu. Địa đồ xác thực cực kỳ tường tận, thậm chí tiêu chú một chút vô cùng bí ẩn linh khí tiết điểm cùng khả năng tồn tại di tích cổ xưa tiêu ký, mặc dù phần lớn đánh lấy còn nghi vấn nghe đồn nhãn hiệu, nhưng giá trị đã không ít. Làm phiền. Vân Ngai thu hồi ngọc giản cùng địa đồ, lại lấy ra mấy khối trung phẩm linh thạch đặt lên bàn, đây là tư liệu cùng địa đồ phí tổn. Văn Bách chấp sự đội vàng xua tay, đại nhân chết sát lão hủ. Vì ngài cung cấp tiện lợi chính là thuộc bổn phận sự tình, há có thể thu lấy phí tổn. trong các quy củ ta hiểu, nhất mã quý nhất mã. Tình báo tự có nó giá trị, há có thể để ngươi khó xử. Vân Ngai kiên trì đem linh thạch đẩy đi qua. Hắn biết rõ thiên cơ các vận hành phương thức, các nơi phân các cũng cần tài nguyên duy trì. Văn Bách chấp sự thấy thế, không chối từ nữa, cảm kích nhận lấy, đa tạ đại nhân thương cảm. Ngoài ra Vân Ngai trầm ngâm một lát, lại nói, ta có thể sẽ hướng bắc bộ một nhóm. Như tại trong lúc này, có quan hệ Vĩnh Đống Hoang Nguyên Hàn khí dị thường sự tình có bất kỳ mới phát hiện trọng đại hoặc biến cố, nhất là Bắc Minh Hàn cùng phương diện động tĩnh, nghị cách thông báo ta. Hắn lưu lại một cái đặc chế đưa tin ngọc phù. Lão hủ minh bạch, chắc chắn mật thiết quan tâm. Văn Bách chấp sự trịnh trọng tiếp nhận ngọc phù. Đúng rồi, Thiên Linh Tử đại nhân, lão hủ có chuyện cần hướng ngài hồi báo. Ngươi nói, Bắc Minh Hàn cung thánh nữ đã xuất thế. Văn Bách chấp sự nhẹ nói, thánh nữ? Vân Ngai nhíu mày, ra sớm như vậy. Nếu biết do hắn xuất thế sớm là bởi vì tiền cơ các tại thế hành tẩu vị trí này không có người tranh, sư muội mặc dù muốn, nhưng trong các đám lao giả này sẽ không để sư muội làm Thiên Linh Tử. Cũng không biết Bắc Minh Hàn cung là tình huống như thế nào. Tính toán, không có quan hệ gì với hắn, trừ phi Bắc Minh Hàn cung thánh nữ là một vị khí vận chi nữ. Chương 35, chính là Bắc Minh Hàn cung thánh nữ, Lạc Ly. Chương 35, chính là Bắc Minh Hàn cung thánh nữ, Lạc Ly. Thuận tiện lưu ý một cái Bắc Minh Hàn cung thánh nữ tin tức đi. Vân Ngai hay là dặn dò một tiếng, chú ý không muốn quá độ điều tra, lưu ý thông tin truyền luôn là được rồi. Giao phó xong, Vân Ngai không còn lưu lại, đứng dậy cáo tử. Đi ra thiên cơ các cửa hàng, lạnh thấu xương gió lạnh lại lần nữa bao khỏa hắn, nhưng tinh linh vũ quang bảo ánh sáng nhạt lưu chuyển, đem hàn ý toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài. Hắn đứng tại đầu đường, hơi chút suy nghĩ, chuẩn bị dập quân thượng thanh đạo môn vạn tượng thủy kính chế tạo một bộ phát sóng trực tiếp thiết bị đi ra. Nói không chừng về sau liền có thể dùng tới, bất quá nơi đây có vẻ như không có am hiểu luyện khí tu sĩ. Ngoài thành gió tuyết càng đột nhiên, đưa mắt nhìn bốn phía, đều là một mảnh trắng xóa, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại tiếng gió gào thét. Hắn đối chiếu địa đồ bằng da thú, phân biệt một cái phương hướng, tính toán rời đi Nam Tuyết Thành. Trước khi rời đi, Vân Ngai hay là bắt đầu dùng ra đa khí vận gần nhất khí vận chi tử tại phía bắc, Nam Tuyết Thành cũng không có khí vận chi tử. Biết khí vận chi tử vị trí về sau, Vân Ngai thân hình hóa thành một đạo lam nhạt lưu quang, hướng về bắc bộ đội ba đi. Càng là hướng bắc, nhiệt độ không khí quả nhiên chợt hạ xuống đến kịch liệt. Mặt đất từ bao trùm tuyết động đất đông cứng, dần dần biến thành vạn năm không thay đổi băng cứng, địa hình cũng bắt đầu xuất hiện to lớn sông băng cùng thâm thúy băng kẽ nước. Ven đường gần như không nhìn thấy dân cư, chỉ có một ít chịu rét kỳ dị yêu thú thỉnh thoảng ẩn hiện, cảm nhận được trên thân Vân Ngai nguyên anh tu sĩ uy áp về sau, phần lớn tránh ra thật xa. Mấy ngày về sau, Vân Ngai đã thâm nhập bắc bộ băng nguyên nội địa. Căn cứ địa đồ biểu thị, lại hướng phía trước chính là cái kia mảnh bị đánh dấu là cực kỳ nguy hiểm hàn khí dị thường Vĩnh Đống Hoang Nguyên khu vực. Hắn dừng lại đột quang, rơi vào một tòa to lớn băng sơn đỉnh, dõi mắt trông về phía xa. Phía trước Hoang Nguyên bị một loại màu lam xám sương mù dày đặc bao phủ, cho dù là thị lực của hắn cũng khó có thể xem thấu, chỉ có thể cảm giác được trong đó tản ra, làm người sợ hãi khủng bố hàn ý đang không ngừng cuộn cuộn, thậm chí mơ hồ vặn vẹo lên vùng không gian kia. Quả nhiên quỷ dị. Vân Ngai sắc mặt nghiêm trọng. Nơi này hàn khí không những tác dụng tại nhục thân, thậm chí bắt đầu ăn mòn linh lực vận chuyển cùng thần thức cảm giác. Vân Ngai đang chuẩn bị điểm mở ra đa khí vận xem xét khí vận chi tử phương hướng. Đột nhiên, Vân Ngai lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nhẹ cảm thần thức bắt được nơi xa truyền đến một trận cực kỳ yếu ớt linh lực ba động, tựa hồ còn có tiếng đánh nhau. Tại cái này mảnh chim không thèm bị cực đoan hiểm địa, vậy mà còn có người tranh đấu. Vân Ngai trong lòng hơi động, lập tức bắt đầu dùng khí chất bình phàm tinh linh vũ quang bảo ánh sáng nội ẩn, đem hắn hoàn mỹ dung nhập quanh mình hoàn cảnh. Hắn lặng yên không một tiếng động hướng về ba động truyền đến phương hướng bay đi. Vượt qua mấy đạo to lớn băng lĩnh, phía trước cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Chỉ thấy tại một chỗ tương đối bằng phẳng băng trong cốc, mấy đạo thân ảnh ngay tại kịch liệt giao thủ. Một phe là ba tên mặc đồng phục màu trắng nữ tu, đều là nguyên anh kỳ tu vi, kiếm quang lăng lệ, mang theo lệnh tấu xương hàn ý, nhưng rõ ràng ở vào hạ phòng, thân hình chất vật, một người trong đó thậm chí khỏe miệng mang máu, hiển nhiên bị thương. Mà vây công các nàng thì là năm tên mặc lộn xộn, khuôn mặt dữ tợn tu sĩ, những người này công pháp con đường tà dị, quanh thân bao quanh một loại cùng nơi đây băng hàn không hợp nhau âm sát khí, xuất thủ hung ác, phối hợp ăn ý, càng đem ba tên nữ tử áp chế gắt gao. Càng làm cho Vân Ngai ánh mắt ngưng lại chính là, tại cái kia ba tên nữ tu sau lưng, tựa hồ còn che chở một cái thoạt nhìn niên kỷ càng nhỏ hơn, tu vi chỉ có kim đan kỳ nữ đệ tử. Nữ đệ tử kia trong ngực ôm thật chặt một cái băng ngọc chế thành hộp, trên cái hộp phù văn lập lòe, tựa hồ phong ấn thứ gì. Sát cốt môn người cùng Tuyết Nguyệt Điện nữ tu, một cái là Minh Nguyên Châu Ma môn, một cái là Huyền Minh Châu Nhất Lưu tông môn. Minh Nguyên Châu Ma môn thế mà xuất hiện ở cực hàn bắc cảnh, mặc dù chỉ là mấy vị nguyên anh kỳ. Vân Ngai ẩn nấp tại đỉnh băng về sau, ánh mắt lập lòe, không có kịch bản nhắc nhở, xem ra chỉ là một cái không đáng chú ý nhỏ kịch bản. Anh hùng cứu mỹ nhân, hay là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Liên tại hắn suy tư thời khắc, phía dưới chiến cuộc đột nhiên phát sinh biến cố. Một tên sắt cốt môn tu sĩ cởi gần lấy ra một cây màu trắng bệnh xương cờ, cờ mặt run lên, vô số thê lương tiếng quỷ khiếu vang lên, đạo đạo hắc khí giống như rắn độc bắn về phía Tuyết Nguyệt Điện nữ tu. Ngay tại lúc này, một đạo cực hạn băng hàn, nhưng lại tinh khiết vô cùng kiếm quang, phản phất từ cửu lũ hàn nguyên bên trong thâm thúy nhất băng tụy bên trong sinh ra, im hơi lặng tiếng cắt ra tràn ngập hôi lam băng vụ, không nhìn không gian khoảng cách, đột nhiên giáng lâm ở trong sân. Đạo kiếm quang này không hề to lớn bằng bạc, lại mang theo một loại tuyệt đối lãnh cùng yên tĩnh những nơi đi qua, liền tàn phá bừa bãi gió tuyết, cuồn cuộn sát khí, thậm chí cái kia mất khống chế không gian ba động đều phản phất bị nháy mắt đông kết, ngưng kết. Kiếm quang mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia bởi vì trận pháp phản vệ mà nhất là hốt hoảng một tên sát cốt môn nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Tu sĩ kia chỉ cảm thấy một cỗ có thể đông kết thần hồn hàn ý nháy mắt khóa chặt chính mình, kinh hãi muốn tuyệt phía dưới, liều mạng thôi động hộ thân sắc khí, một kiện xương thuẫn pháp bảo mới vừa hiện lên ở trước người, răng rắc. Phốc. Nhẹ vang lên âm thanh bên trong, cái kia nhìn như kiên cố xương thuẫn liền cùng hắn quanh thân nồng đậm hộ thể sắc khí, giống như dao nóng cắt hoàng du bị đạo kia băng hàn kiếm quang tùy tiện xuyên thủng. Tên kia sát cốt môn tu sĩ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, túi đầu khó có thể tin mà nhìn xem chính mình ngực một cái lớn chừng miệng chén trong suốt lỗ thủng, miệng vết thương không có máu tươi chảy ra, chỉ có bóng ánh băng tinh cấp tốc lan tràn, nháy mắt bao trùm toàn thân. Trong mắt của hắn thần thái cấp tốc cảm đạm, hóa thành một tòa hình người băng điêu, lập tức bành một tiếng vỡ vụn thành vô số băng phấn, tiêu tán trong gió. Một kiếm, miểu sát nguyên anh trung kỳ, bất thình lình, bá đạo tuyệt luân một kích, nháy mắt chấn trụ toàn trường. Còn lại bốn tên sát cốt môn tu sĩ hoảng sợ biến sắc, điên cuồng lùi lại, tụ lại cùng một chỗ, kinh nghi bất định nhìn về phía kiếm quang xuất xứ băng vụ. Tuyết Nguyệt Điện mấy tên nữ tu cũng là ngạc nhiên ngẩng đầu, sống sót sau hai nạn trong mắt các nàng tràn đầy khiếp sợ cùng mờ mịt. Vân Ngai ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, con ngươi cũng là có chút co rụt lại. Thật bén nhọn, thật thuần túy băng hệ kiếm ý, cái này uy lực tuyệt không phải phổ thông nguyên anh tu sĩ có khả năng phát ra. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn kỹ, cái kia mảnh băng vụ chậm rãi hướng hai bên tách ra. Một đạo hiểu điệu thanh lãnh thân ảnh chậm rãi mà ra. Nàng mặc một bộ so băng tuyết càng trắng tinh cung trang váy dài, váy bên trên dùng ngân biến thêu lên phức tạp huyền ảo băng liên đường vân, theo bước tiến của nàng hơi rung nhẹ, chảy xuôi ánh trăng nhàn nhạt rực rỡ. Thân mặc một kiện mỏng như cánh ve băng tiêu sa y y, quanh thân bao quanh như có như không cực hàn khí tức, để nàng xem ra phảng phất không thuộc về cái này trần thế, mà là từ Quảng Hàn cung bên trong đi ra tiết tử. Dung mạo của nàng cực đẹp, lại đẹp đến nỗi không có chút nào nhiệt độ. Da thịt trắng non đến gần như trong suốt, ngũ quan tinh xảo đến giống như băng điêu, một đôi màu lam nhạt đôi mắt trong suốt vô cùng, lại phảng phất vạn năm hàn băng, không chứa mảy may tình cảm, chỉ có một mảnh viên cổ bất biến băng lãnh cùng bình tĩnh. Chính là Bắc Minh Hàn cung thánh nữ, Lạc Ly. Chương 36, Lạc Ly chất vấn chương 36. Lạc Ly chất vấn. Lạc Ly cầm trong tay một thanh toàn thân sáng long lanh như băng tinh trường kiếm, thân kiếm quanh quẩn mắt trần có thể thấy băng hàn sương mù, vừa rồi cái kia kinh thế một kiếm, hiển nhiên chính là bởi vậy kiếm phát ra. Nàng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trong tràng, tại cái kia mấy tên chưa tỉnh hồn Tuyết Nguyệt Điện nữ tu trên thân thoáng dừng lại một cái chớp mắt, nhất là tại tên kia ôm băng cái hộp ngọc kim đan nữ đệ tử trên thân dừng lại nháy mắt, lập tức chuyển hướng cái kia bốn tên như lâm đại địch sát cốt môn tu sĩ. Sát cốt môn. Lạc Ly mở miệng, âm thanh thanh lãnh linh hoạt kỳ ảo, giống như băng ngọc trai rơi mâm ngọc, êm tai lại mang theo có thể đồng kết nhân tâm hàn ý, vượt biên. Ngữ khí của nàng bình thản không gợn sóng, phản phất chỉ là đang trần thuật một sự thật, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cầm đầu sát cốt môn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ sắc mặt cực kỳ khó coi, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, ngoài mạnh trong yếu mà nói, Bắc Minh Hàn cung thánh nữ, việc này cùng ngươi Bắc Minh Hàn cung không có quan hệ, chúng ta chỉ là cùng Tuyết Nguyệt Điện có chút ân oán cá nhân, khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Ân oán cá nhân. Lạc Ly đôi mắt hơi đổi, nhìn hướng tên kia Tuyết Nguyệt Điện kim đan nữ đệ tử trong ngực băng cái hộp ngọc, ngấp nghé ta Bắc Minh Hàn cung ban cho Tuyết Nguyệt Điện bảo vệ băng tụy hồn liên đồ vật, cũng là ân oán cá nhân. Lời vừa nói ra, sát cốt môn mọi người sắc mặt đổi biến. Bọn họ không nghĩ tới Bắc Minh Hàn cung thánh nữ vậy mà một cái nói toạc ra vật trong hộ, mà còn nghe nó ngữ khí, vật này lại cùng Bắc Minh Hàn cung có quan hệ. Vân Ngai từ một nơi bí mật gần đó cũng là trong lòng hiểu rõ, thì ra là thế, băng tụy hồn liên chính là tẩm bổ thần hồn, chống cự tâm ma cực phẩm thánh vật, chỉ sinh ra tại cực hàn tuyệt địa, khó trách sẽ dẫn tới sát cốt môn ngấp nghé. Nói hiệu nói vượng, cái kia rõ ràng là chúng ta phát hiện trước. Sát cốt môn tu sĩ còn muốn giảm biện, nhưng Lạc Ly hiển nhiên không có cùng bọn hắn nói nhảm hứng thú. Nàng chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên bên trong băng tinh trường kiếm. Theo động tác của nàng, toàn bộ băng cốc nhiệt độ đột nhiên lại lần nữa sụt giảm, không khí bên trong tràn ngập băng vụ điên cuồng hướng nàng tập hợp, ở sau lưng nàng mơ hồ ngưng tụ thành một gốc to lớn vô cùng, nụ hoa chấm nở băng liên hư ảnh. Một cỗ vượt xa nguyên anh kỳ khủng bố uy áp ầm vang giáng lâm, giống như toàn bộ băng nguyên hàn ý đều áp xúc ở đây, ép tới sát cốt môn bốn người xương cốt kéo kẹt rung động, linh lực vận chuyển gần như đình trệ. Lan. Lạc Ly môi đỏ khẽ mở, chỉ phun ra một cái chữ. Sát ý lạnh như băng giống như thực chất, đâm vào sát cốt môn tu sĩ thần hồn chỗ sâu, để bọn họ không chút nghi ngờ, như còn dám nhiều lời một cái chữ, tiếp theo kiếm liền sẽ chém xuống đầu của bọn hắn sọ. Đi. Cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cuối cùng không dám cầm tính mệnh cực vị này thánh nữ có thể hay không xuất thủ, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, bốn người chật vật không chịu nổi hóa thành bốn đạo khói đen, hốt hoảng hướng về trốn đi thật xa, tính cả kèm vẫn lạc phía sau lưu lại pháp khí chứa đồ cũng không dám thu lấy. Lạc Ly cũng không truy kích, chỉ là lạnh lùng nhìn về bọn họ biến mất ở chân trời. Mãi đến sát cốt môn người hoàn toàn biến mất, nàng cũng không có thu hồi trường kiếm, mà là lạnh lùng nhìn về phía Vân Nhai phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, giấu đủ chứ, còn không ra. Vân Nhai đẩy ra mây mù đi ra, bởi vì mở ra bình phạm khí chất nguyên nhân, tại Tuyết Nguyệt Điện chúng nữ tu trong mắt, Vân Nhai chính là một vị phổ thông tán tu, thực lực không mạnh, nhiều nhất đánh các nàng một cái. Đóng ngươi cái kia nhảm chán chướng nhãn pháp a, thiên cơ các hành động. Lạc Ly lạnh lùng nói. Vân Nhai hơi nhíu mày, không hề cho rằng trước mặt băng cục có thể xem thấu hệ thống bình phạm khí chất, tỷ lệ lớn là song phương người hộ đạo trao đổi một phen, xác nhận thân phận của hắn. Lạc Ly giới tính, thư tuổi tác 39 tu vi, hóa thần đỉnh phong thể chất, huyền minh song sinh thể, thánh thể, miêu tả, một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất đặc thù, bắt nguồn từ huyền minh chi địa bản nguyên pháp tắc. Người sở hữu có thể đem tự thân nguyên thần cùng tu vi một phân thành hai, ngưng luyện ra một đạo cùng bản tôn gần như không khác hóa thân. Hiệu quả, hóa thân nắm giữ độc lập ý thức, có thể cùng bản tôn cùng hưởng tất cả cảm giác, tư duy cùng ký ức, giống như một người có hai bộ mặt. Hóa thân có thể độc lập tồn tại, hành động, tu luyện, tu vi cao nhất có thể đạt tới bản tôn tám thành. Bản tôn cùng hóa thân tại trong phạm vi nhất định có thể trong nháy mắt trao đổi vị trí, hoặc hợp hai là một, bộc phát ra vượt xa trước mắt cảnh giới ngắn ngủi chiến lực. Hóa thân như bị hao tổn hoặc tiêu vong, sẽ đối bản tôn nguyên thần tạo thành nhất định phản vệ, nhưng cũng thông qua ôn dưỡng khôi phục, sẽ không dao động căn cơ. Khí vận, tam thải, khí vận đẳng cấp, xám, trắng, xanh, lam, tím, vàng, tam thải, thất thải, cửu thải, công pháp Bắc Minh chân kinh băng phách phân thần quyết. Bản mệnh pháp bảo, xương tịch kiếm miêu tả, Bắc Minh Hàn cung đương đại thánh nữ, dung nhan tuyệt thế, khí chất thanh lãnh như vạn năm huyền băng, tính tình nhạt nhẽo, yêu thích yên tĩnh chán ghét ồn ào. Bởi vì người mang song sinh thể, nó phương thức tư duy thường xuyên mang theo một loại rút ra tỉnh táo cùng đa chiều thị giác, nhìn như đối bạn bật thờ ơ, kỳ thực thấy rõ. Gần đây gặp phải, được tuyển Bắc Minh Hàn cung thánh nữ, điều động hóa thân sử dụng thánh nữ chức trách. Vân Ngai tắt đi bình phàm khí chất, quanh thân cô kia nhìn như phổ thông khí tức nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một loại thâm thúy mờ mịt, phảng phất có thể thấy rõ thế sự thiên cơ các hành tẩu đặc thù khí trạng. Hắn hướng Lạc Ly chắp tay, trên mặt lộ ra một vẻ vừa đúng, mang theo một ít bất đắc dĩ cùng nhưng tiêu ý, Lạc Ly thánh nữ, kính đã lâu. Vân đạo thiên cơ các Vân Ngai, đi qua nơi đây, vừa lúc mà gặp, cũng không phải là có ý nhìn trộm. Hắn ngữ khí thong dong, đã không lộ vẻ hèn mọn, cũng không có mảy may mạo phạm, ánh mắt thản nhiên đối đầu Lạc Ly cặp kia đóng băng con mắt, thánh nữ mắt sáng như đuốc, Vân đạo điểm này bé nhỏ thủ đoạn, ngược lại để thánh nữ chê cười. Hắn lời này đã thừa nhận thân phận, còn tiện thể nâng đối phương một câu, tư thái làm đến 10 phần. Lạc Ly ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một cái chớp mắt, nhíu nhíu mày. Trong tay nàng xương tịch kiếm cũng không thu hồi, quanh thân hàn ý cũng không có nửa phần yếu bớt. Thiên cơ các tiểu thần côn, thật có thể nói, còn nhỏ thủ đoạn. Nếu không phải Bạch Lao phát hiện thiên cơ các người hộ đạo tồn tại, thật đúng là không có người có thể nhìn ra phía trước phổ thông tán tu sẽ là thiên cơ các hành tẩu. Cũng chính là nói, thiên cơ các hành tẩu vị này tiểu thần côn trong miệng tiểu thủ đoạn, thậm chí liền độ kiếp kỳ Bạch Lao đều không thể xem đấu. Thiên cơ các người, luôn là xuất hiện tại địa phương không nên xuất hiện. Nàng âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh bình thản, nghe không ra hỉ nộ, nhưng trong lời nói dò xét ý vị lại không che giấu chút nào, lần này lại là suy tính đến cái gì? Hay là nói, cái này sát cốt môn sự tình, cũng cùng tiên cơ các có quan hệ? Lời này hỏi đến liền có chút bén nhọn, trực tiếp đem Vân Ngai xuất hiện cùng vừa rồi xung đột liên hệ tới, mang theo chất vấn. Trong lòng Vân Ngai thầm than cái này băng cục cục quả nhiên không tốt giao tiếp, trên mặt lại nụ cười không thay đổi, xua tay nói, thánh nữ nói đùa. Thiên cơ các mặc dù thôi diễn tiên cơ, nhưng cũng sẽ không sinh sự từ việc không đâu. Vân đạo chuyến này thuần là du lịch, cảm ứng được nơi đây linh lực ba động dị thường, vừa rồi trước đến xem xét một phen mà thôi. Mặc dù thiên cơ các làm ăn không phân ma môn chính đạo, nhưng cũng giới hạn tại tình báo sinh ý, xem như thiên cơ các hành động, ta cũng sẽ không đập thiên cơ các nhiều năm vận doanh chưa bài. Đến mức sát cốt môn Vân Ngai dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua sát cốt môn tu sĩ thoát đi phương hướng, Minh Nguyên Châu xúc tu kéo dài như vậy chi trưởng, giáng tại Huyền Minh Châu cảnh nội đối Bắc Minh Hàn cùng che chở đồ vật hạ thủ, nó phía sau nguyên nhân, chắc hẳn thánh nữ so bần đạo rõ ràng hơn. Lạc Ly yên lặng một lát, sau lưng băng liên hư ảnh chậm rãi tiêu tán, cái kia kinh khủng uy áp cũng theo đó thu lại, nhưng xung quanh nhiệt độ thấp cũng không tăng trở lại bao nhiêu. Nàng tựa hồ tiếp thu Vân Ngai giải thích, hoặc là nói, tạm thời không có ý định truy đến cùng một cái thiên cơ các hành tẩu chân chính mục đích, thậm chí không thể truy cứu, bởi vì hành tẩu xuất hiện tại bất luận cái gì lục địa bất kỳ cái gì thế lực phạm vi bên trong đều thuộc về bình thường hành động. Nàng Bắc Minh Hàn cung thánh nữ có lẽ không lâu sau đó cũng sẽ tiến về Thiên Xu Châu, tiến về thiên cơ các đạo trong phạm vi thế lực. Chương 37, muốn nữ trang sao? Chương 37, muốn nữ trang sao? Băng Thủy Hồn Liên chính là cung chủ bàn cho Tuyết Nguyệt Điện, giúp đỡ thái thượng trưởng lao chống cự tâm ma, vững chắc tông môn tác dụng. Lạc Ly nhàn nhạt mở miệng, xem như là giải thích một câu, cũng biểu lộ Bắc Minh Hàn cung đối với chuyện này coi trọng trình độ, không thể sai sót. Nàng lời này đã là nói cho Vân Ngai nghe, cũng là nói cho bên cạnh nơm nớp lo sợ Tuyết Nguyệt Điện đệ tử nghe. Thì ra là thế. Vân Ngai lộ ra vẻ chợt hiểu, thuận thế nói tiếp, Bắc Minh Hàn cung trạch phúc một phương, khiến người khâm phục. Hắn lại lần nữa chắp tay, đã như vậy, bần đạo liền không quấy rầy thánh nữ xử lý đến tiếp sau thủ tục. Cáo tử. Nói xong, hắn mười phần dứt khoát quay người, hóa thành một đạo thanh quang, liền muốn rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Tất nhiên đã bị điểm phá thân phận, lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa, ngược lại dễ dàng gây nên càng nhiều ngờ vực vô căn cứ. Đến mức Lạc Ly kịch bản, về sau tại suy nghĩ, hắn cũng không muốn cùng Bắc Minh Hàn cùng băng cục cục chiến đấu, đúng chi cái này băng cục cục vẫn còn so sánh hắn mạnh lên không ít. Nhưng mà, hắn mới vừa bay ra không xa, Lạc Ly cái kia thanh lành âm thanh lại lần nữa tinh chuẩn truyền vào hắn trong tai, giống như băng dây xuyên không, thiên linh tử. Vân Ngai thân hình hơi ngừng lại, dừng ở giữa không trung, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lạc Ly vẫn đứng tại chỗ, gió tuyết bao quanh nàng, lại không cách nào tới gần mảy may. Nàng cũng không nhìn hắn, ánh mắt tựa hồ rơi vào phương xa vô tận băng nguyên bên trên, âm thanh bình thản vẫn như cũ, bác địa nghèo nàn, nguy cơ từ phía. Hành tẩu du lịch, còn cần cẩn thận. Lời này nghe tới giống như là thiện ý nhắc nhở, nhưng phối hợp nàng cái kia băng lãnh ngựa khí cùng thân phận, lại càng giống là một loại mịt mờ cảnh cáo hắn không muốn tại Huyền Minh Châu, nhất là tại nàng Bắc Minh Hàn cùng trong phạm vi thế lực, làm ra cái gì vượt qua sự tình. Vân Ngai khẽ mỉm cười, cao giọng trả lời, đa tạ thánh nữ nhắc nhở, vẫn đạo rõ. Tiếng nói vừa ra, hắn không còn lưu lại, thân hình gia tốc, rất nhanh liền biến mất ở bên mông gió tuyết bên trong. Chờ Vân Ngai đi rồi, Lạc Ly mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, đối tên kia ôm hộp Tuyết Nguyệt Điện kim đan nữ đệ tử nói, đồ vật cho ta. Nữ đệ tử kia vội vàng cung kính đem băng cái hộp ngọc dâng lên. Lạc Ly tiếp nhận hộp, đầu ngón tay tại phù văn bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, xác nhận không sai về sau, mới đem trả lại cho đối phương, cất kỹ. Lâm Uyển lập tức hộ tống nàng trở về tông môn, không được sai sót.
Phải.
Thánh nữ. Lâm Uyển đám người vội vàng tuân mệnh, không dám chậm trễ chút nào. Lạc Ly khẽ gật đầu, thân hình thoát một cái, giống như băng tinh tiêu tán tại nguyên chỗ, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Chỉ để lại Tuyết Nguyệt Điện mấy người, hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy đối thánh nữ kính sợ. Vân Ngai hóa thành thanh quang cách xa cái kia mảnh băng cốc, cho đến bay ra ngoài trăm dặm, xác nhận sau lưng cũng không có bất luận cái gì truy tung hoặc theo dõi dấu hiệu về sau, mới chậm rãi giảm xuống tốc độ, rơi vào một chỗ cản gió băng nhai phía dưới. Trên mặt hắn thong dong tiêu ý sớm đã thu lại, thay vào đó là một bộ suy nghĩ sâu xa thần sắc. Huyền Minh song sinh thể, hóa thân. Vân Ngai thấp giọng tự nói, đầu ngón tay vô ý thức đập băng lánh vách đá, chắc không được. Ta liền nói Bắc Minh Hàn Cung thánh nữ xuất thế đến cũng quá gọn gàng mà linh hoạt một chút, nguyên lai phái ra chỉ là một bộ hóa thân. Hắn rất mau đem lực chú ý từ Lạc Ly trên thân rời đi, bắt đầu phân tích trước mắt thế cục. Sát cốt môn người xuất hiện ở đây, mục tiêu rõ ràng chính là cái kia băng tụy hồn liên. Vật này mặc dù chân quý, nhưng đáng giá Minh Nguyên Châu ma môn vượt qua mấy châu chi địa, thâm nhập Bắc Minh Hàn Cung hoạch tâm phạm vi thế lực đến cướp đoạt sao? Vân Ngai cảm thấy việc này tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, mà còn Lạc Ly hóa thân xuất hiện đến cũng quá kịp thời. Là Bắc Minh Hàn Cung đã sớm phát hiện sát cốt môn động tĩnh, hay là nói cái này băng thủy hồn liên bản thân chính là một cái mồi nhử, hoặc là nói nó liên lụy đến sự tình xa so với trợ giúp một cái phụ thuộc tông môn trưởng lao trong tự tâm ma quan trọng hơn. Vân Ngai càng có khuynh hướng cái sau. Bắc Minh Hàn Cung ban thưởng bảo vật, sát cốt môn vượt cảnh cướp đoạt, thánh nữ hóa thân đích thân hộ tống, cái này phối trí thấy thế nào đều không giống như là một chuyện nhỏ. Đồng thời Lạc Ly rõ ràng có thể đem đám kia sát cốt môn ma tu giết sạch sành sanh, lại hết lần này tới lần khác lựa chọn thả chạy bọn họ, xác thực kỳ quái. Vân Ngai cũng sẽ không cho rằng Lạc Ly là vì hắn nút ở chỗ tối mới chọn lựa chọn không có đuổi tận giết tuyệt. Vĩnh đống hoang nguyên hàn khí dị thường, sát cốt môn dị thường cử động, còn có cái kia hư vô mở mịt thượng cổ băng phủ. Vân Ngai đem đã biết manh mối sâu trôi đứng lên, cảm giác một tấm vô hình lưới lớn tựa hồ ngay tại cái này cực bắc băng nguyên chậm rãi mở ra, là kịch bản hư vị. Đáng tiếc Lạc Ly là cái băng cục, thiên cơ các cùng Bắc Minh Hàn cùng quan hệ lại không hề tốt đẹp gì, liền tương đương với lẫn nhau biết tính danh người xa lạ. Tùy tiện thi đấu đi tỷ lệ lớn sẽ bị Lạc Ly cùng Bắc Minh Hàn cung nghi ngờ cùng hoài nghi. Trọng yếu nhất chính là hắn đánh không lại Lạc Ly. Vân Ngai suy tư một hồi, đến cùng như thế nào mới có thể không bỏ sót kịch bản đâu? Đúng, nữ trang. Không được không được. Vân Ngai đột nhiên lắc đầu, mặc vào Tuyết Nguyệt Điện chế phục, mở ra bình phản khí chất, Vân Ngai có lòng tin 100 có thể chui vào Tuyết Nguyệt Điện đội ngũ. Đáng tiếc Huyền Không Tử trưởng lão vẫn còn, hắn kéo không xuống cái này mặt. Thiên Cơ Các cũng gánh không nổi cái này mặt. Vân Ngai lựa chọn nghĩ biện pháp khác, còn có cái gì biện pháp có thể không cần thời gian dài tiếp cận Lạc Ly, cũng sẽ không bỏ qua kịch bản biện pháp đâu. Chui vào. Vân Ngai sờ lên cái cằm, phản phất nghĩ đến cái gì vỗ mạnh một cái tay. Đúng à, Tuyết Nguyệt Điện cần mặc nữ trang mới có thể trà trộn đi vào, nhưng sát cốt môn lại không cần, chỉ cần đổi thân cùng sát cốt môn giống nhau quần áo là đủ rồi. So với cần ngụy trang giới tính, còn phải ứng phó cả một cái tông môn nữ tu Tuyết Nguyệt Điện, chui vào sát cốt môn đội ngũ, liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Mà còn không cần chui vào hải tâm, chỉ cần chui vào bên ngoài, làm một cái bình thường pháo hôi là được rồi. Hắn lập tức trở về nhớ lại vừa rồi giao chiến tình cảnh. Tên kia bị Lạc Ly một kiếm miểu sát nguyên anh trung kỳ tu sĩ tự nhiên không cần cân nhắc, nhưng còn lại bốn người chạy trốn lúc, tựa hồ có một người bị Tuyết Nguyệt Điện nữ tu kiếm khí quét trúng, động tác hơi có trì trệ. Chương 38, chui vào sát cốt môn. Chương 38, chui vào sát cốt môn. Gió tuyết cực lớn trình độ quá yếu nhiêu truy tung, nhưng Vân Ngai thần thức cường độ vượt xa phổ thông nguyên anh tu sĩ, thêm nữa sát cốt môn công pháp cùng nơi đây tinh khiết băng hàn linh khí không hợp nhau, lưu lại khí tức vết tích giống như vết bẩn rõ ràng. Đuổi theo ra ước chừng thời gian một nén hương, tại một mảnh tre kín to lớn băng đá sỏi khu vực, Vân Ngai thần thức cuối cùng khóa chặt một đạo yêu đất khí tức. Chỉ thấy một tên mặc sát cốt môn trang phục tu sĩ, chính tựa vào một khối băng đá sỏi phía sau thở dốc, sắc mặt tái nhợt, vai trái chỗ có một đạo rõ ràng kiếm thương, hàn khí không ngừng ăn mòn vết thương của hắn, để hắn vận công chữa thương hiệu quả giảm mất đi nhiều. Chính là tên kia bị kiếm khí gây thương tích nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Hắn vừa mắng liệt liệt xử lý vết thương, một bên cảnh giác nhìn một phía, hiển nhiên là đang chờ đợi đồng môn tiếp ứng, hoặc là chuẩn bị hơi chút khôi phục phía sau lại tự mình rời đi. Xung quanh không có mặt khác sát cốt môn nhân, không hổ là ma môn, thụ thương về sau bất kỳ cái gì đồng môn cũng sẽ không tin tưởng. Vận khí không tệ. Vân Ngai nhếch miệng lên một vệt đường cong. Hắn lặng yên không một tiếng động tới gần, giống như mị ảnh xuất hiện tại tên tu sĩ kia sau lưng. Tu sĩ kia tựa hồ phát giác được cái gì, đột nhiên quay đầu, trong mắt vừa lộ ra vẻ hoảng sợ, phúc, nhẹ nhàng một kiếm liền chém xuống đối phương đầu. Hắn thậm chí chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm, đầu liền bay về phía bên kia, thần thái trong mắt liền triệt để ảm đạm đi, thân thể mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vân Ngai thủ pháp gọn gàng, cấp tốc đem nó thi thể kéo tới bí mật hơn khe băng bên trong. Thần tốc lột bỏ hắn ngoại bào cùng túi trữ vật, vừa cẩn thận kiểm tra một phen, tìm tới một khối vẽ đầu lâu đồ án thân phận lệnh bài cùng một chút sát cốt môn đặc thù vụn vặt vật phẩm. Hắn thay đổi cái kia thân mang theo mùi máu tươi cùng âm sát khí tức áo bào, lại vận chuyển linh lực, thoáng thay đổi một cái khuôn mặt của mình bắp thịt cùng ánh mắt, bắt trước được sát cốt môn tu sĩ loại kia đặc thù hung ác nham hiểm khí chất. Lại thêm bình phàm khí chất, chui vào sát cốt môn, tuyệt đối sẽ không bị người hoài nghi. Cuối cùng, hắn xử lý thi thể, cầm viên kia thân phận lệnh bài, thần thức chìm vào trong đó. Nguyên lai kêu khô. Vân Ngai chọn đọc lệnh bài bên trong lưu lại yếu ớt tin tức, biết tên này xui xẻo danh tự cùng sở thuộc phân đội đại khái tin tức. Làm xong tất cả những thứ này, Vân Ngai hít sâu một hơi, trên mặt tận lực toát ra phù hợp sát cốt môn đệ tử thân phận hoảng hốt cùng ngạc động. bình phàm khí chất xảo diệu đem tự thân sở hữu điểm đặc biệt che giấu, chỉ nổi bật ra thuộc về U Không Nguyên Anh sơ kỳ tu vi củng cố này mà môn tu sĩ đặc thù hung ác nham hiểm cảm giác. Hắn hướng về phía trước sát cốt môn mọi người cuối cùng thoát đi đại khái phương hướng, ra vẻ lảo đảo bay trốn đi. Hắn hiện tại chính là cái kia tại gặp phải Bắc Minh Hàn cung thánh nữ tập kích về sau, may mắn chạy trốn, thân chịu trọng thương, nóng lòng tìm tới tổ chức sát cốt môn đệ tử U Khô. Gió tuyết vẫn như cũ mãnh liệt, tầm nhìn cứ thấp. Vân Ngai phi độ ước chừng nửa canh giờ, thần thức từ đầu tới cuối duy trì độ cao cảnh giới, tìm kiếm đồng môn khả năng dấu vết lưu lại. Cuối cùng, tại phía trước một đạo thâm thúy băng nước ra hẻm núi lối vào chỗ, hắn cảm nhận được một tia cực kỳ mịt mờ trận pháp ba động cùng quen thuộc âm sát khí tức. Nếu không phải hắn thần thức cường đại lại tận lực tìm kiếm, gần như khó mà phát giác. Chính là chỗ này. Vân Ngai thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lại lộ ra càng thêm vội vàng cùng hư nhược thân sắc, tốc độ cũng chậm lại, phảng phất thương thế phát tác. Hắn mới vừa tới gần hẻm núi lối vào, một đạo băng lãnh mà tràn đầy cảnh giác thần thức lập tức hóa chặt hắn, đồng thời một cái âm trầm âm thanh từ trong hạp cốc truyền đến, mang theo rõ ràng quát lớn, dừng lại, người nào? Vân Ngai lập tức dừng lại, trên mặt gạt ra hỗn hợp có thống khổ, sợ hãi cùng một tia vui mừng biểu lộ, hướng về âm thanh nơi phát ra phương hướng khàn giọng nói, là ta, Uko, tiểu đội thứ ba Uko. Cốt Tiêu sư minh có đây không? Ta trở về. Hắn một bên nói một bên đem khối kia thân phận lệnh bài nắm trong tay, có chút giơ lên. Trong hạp cốc trầm mặc chỉ chốc lát, tựa hồ người ở bên trong tại xác nhận thân phận của hắn cùng cảnh vật xung quanh. Một lát sau, đạo kia âm trầm âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia không dễ dàng phát giác kinh nghi, Uko, chỉ một mình ngươi, ngươi làm sao tìm được nơi này? Theo tiếng nói, một người mặc đồng dạng sát cốt môn trang phục, sắc mặt vàng như nến, ánh mắt sắc bén hóa thần hậu kỳ tu sĩ từ một khối băng nham phía sau chuyển đi ra, trong tay cầm một mặt màu đen cây quạt nhỏ, cảnh giác đánh giá Vân Ngai. Trong lòng Vân Ngai hơi rét, biết đây là vào ngoài trạm gác ngầm. Hắn duy trì lấy hư nhược trạng thái, thở phì phò trả lời, ta lần theo cốt kiêu sư minh lưu lại ám ký một đường tìm đến, may mắn không có tìm nhầm. Cái kia trạm gác ngầm tu sĩ nhìn kỹ một chút lệnh bài trong tay của hắn, trong mắt cảnh giác hơi giảm bớt, nhưng vẫn không có hoàn toàn buông lỏng, ngươi thụ thương không nhẹ. Cốt Tiêu bọn họ vừa trở về không lâu, ngay tại chữa thương. Ngươi đi theo ta, không cần loạn đi, nơi đây có bảy cấm chế. Đa tạ sư minh. Đa tạ sư minh. Vân Ngai liên tục gật đầu, một bộ mang ơn răng dấp, đàng hoàng đi theo cái kia hóa thần tu sĩ sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí đi vào hẻm núi. Bên trong hạp cốc uốn lượn quanh co, tia sáng u ám, hai bên băng bích bên trên quả nhiên vẽ không ít ẩn nấp phù văn, tản ra nhàn nhạt khí tức nguy hiểm. Nếu không phải có người dẫn đầu, tùy tiện xâm nhập tất nhiên phát động báo động cùng công kích. Rẽ trái lượn phải về sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Hẻm núi chỗ sâu lại bị mở ra một cái không nhỏ động băng, động cầu bị một tầng bạc bẹo tia sáng cấm chế che đậy, từ bên ngoài gần như không cách nào phát hiện. Cái kia hóa thần tu sĩ tại cấm chế phía trước đánh ra một đạo pháp quyết, cấm chế mở ra một lỗ hổng, hắn ra hiệu Vân Ngai đi vào. Một bước vào động băng, một cỗ càng dày đặc âm sát khí cùng kiềm chế bầu không khí đập vào mặt. Trong động ước chừng hơn 10 người, phần lớn mang theo vết thương nhẹ, chính là phía trước chạy tán loạn trở về cốt tiêu đám người, từng cái sắc mặt khó coi, trầm mặc không nói. Dù sao mặc dù đè lên Tuyết Nguyệt Điện người đánh, nhưng Tuyết Nguyệt Điện nữ tu cũng không phải là quả hờ mềm, bọn họ hay là hoặc nhiều hoặc ít nhận một điểm tổn thương. Vân Ngai xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cốt Tiêu thấy là hắn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành ngậm trầm, "Uko, nhanh như vậy liền liệu xong đả thương?" Lập tức, trong động tất cả sát cốt môn tu sĩ ánh mắt đều tập trung vào trên thân Vân Ngai, mang theo dò xét, hoài nghi, thậm chí một tia không dễ dàng phát giác tham lam. Đối với một cái thân chịu trọng thương lại lạc đàn đồng môn, tại Ma tông nội bộ phát sinh cái gì cũng có khả năng. May mắn nhiều người lại là tại làm nhiệm vụ, không có ma tu lựa chọn xuất thủ. Áp lực nháy mắt đánh tới. Trong lòng Vân Ngai mười phần bình tĩnh, nhưng trên mặt lại biểu hiện càng thêm sợ hãi cùng suy yếu, hắn lảo đảo một bước, phảng phất bởi vì cốt tiêu chất vấn mà càng thêm bất an, âm thanh mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy cùng tận lực áp chế thống khổ, "Hồi về cốt tiêu sư minh." Đệ tử không dám trì hoãn. Cái kia Bắc Minh Hàn cung yêu nữ kiếm khí quá mức âm độc, đệ tử bả vai vết thương hàn khí không ngừng ăn mòn, bình thường đan dược khó mà áp chế. Chỉ được đem hết toàn lực trước tiên tìm trở về, mong đợi sư minh hoặc trưởng lão có thể có pháp môn cứu chữa. Chương 39, Hợp đạo lão ma chương 39, Hợp đạo lão ma Vân Ngai một bên nói, một bên âm thầm thôi động linh lực, để bả vai cái kia ngụy tạo kiếm thương chỗ tỏa ra càng thêm nồng đậm hàn khí, thậm chí mơ hồ có băng tinh ngưng kết dấu hiệu. Cùng hắn tận lực duy trì rối loạn khí tức hỗ trợ lẫn nhau, đem một cái thương thế tăng thêm, nóng lòng cầu viện ma tu hình tượng suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế. Bình phàm khí chất tại lúc này phát huy tác dụng cực lớn, nó hoàn mỹ trung hòa Vân Ngai nguyên bản quá mức trong suốt thông thấu căn cơ khí tức. Để Vân Ngai thoạt nhìn chính là một cái phổ thông, nhận vị dị trọng thương, hoảng sợ không chịu nổi một ngày ma môn đệ tử. Không có bất kỳ cái gì lạ thường hoặc đáng giá thâm nhập tìm tòi nghiên cứu chỗ. Cốt Kiêu nhìn chằm chằm hắn mấy hơi, lại liếc qua hắn bả vai cái kia tư tư bốc lên hàn khí vết thương, cau mày. Bắc Minh Hàn cung băng hệ kiếm khí sát thực xảo trá ác độc, khó mà loại trừ, điểm này hắn là tự mình trải nghiệm qua. Trước mắt Ú Khô thảm trạng, cũng là phù hợp mong muốn. Nghi ngờ trong lòng của hắn giảm xuống, nhưng người trong ma môn cẩn thận để hắn cũng không hoàn toàn yên tâm, chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay, lan đến một bên đợi đi. Ít tại cái này trước mắt, chờ trưởng lao tới tự có định đoạn. Đúng đúng đúng. Đa tạ sư minh. Vân Ngai như được đại xá, liền vội vàng gật đầu với người, dãy rủa lấy chuyển đến hang động một cái âm u nơi nhỏ lánh, quần mình đứng lên, cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Hắn trong bóng tối nuốt xuống một viên chính mình chuẩn bị, có thể mô phỏng xuất khí bệnh thiếu máu trống không, linh lực vận chuyển vướng víu hiệu quả đáng dược, để bên ngoài thoạt nhìn càng thêm hỏng bét. Đồng thời, hắn đem thần thức cảm giác tăng lên tới cực hạn, giống như tinh tế nhất mạng nhện, lặng yên bao trùm toàn bộ hang động, cẩn thận bắt giữ không khí bên trong mỗi một tia thần thức truyền âm, mỗi một câu thấp giọng phàn nàn, thậm chí mỗi một lần hô hấp tần số biến hóa. Trong động tạm thời lâm vào yên lặng, chỉ có gió tuyết va chạm động khẩu cấm chế tiếng nghẹn ngào, cùng với thỉnh thoảng vang lên, bởi vì thương thế đau đớn mà phát ra nhỏ bé tiếng hít vào. Thời gian từng giờ trôi qua, ước chừng qua gần nửa canh giờ, động khẩu cấm chế lại lần nữa ba động. Lần này, tất cả mọi người vô ý thức căng thẳng thân thể, liền chữa thương người đều mở mắt, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía động khẩu, mang theo kính sợ cùng sợ hãi. Chỉ thấy cái kia tên là nó dẫn đường hóa thần hậu kỳ trạm gác ngầm tu sĩ dẫn đầu đi đến, cùng kính nghiêng người tránh ra. Sau đó, một cỗ khiến người ngạt thở khủng bố uy áp giống như nước thủy triều tràn vào hang động. Một tên trên người mặc màu đỏ sẫm huyết văn áo bào đen, khuôn mặt khô héo, hốc mắt hám sâu láo giả, chậm rãi đi đến. Thân hình hắn gầy còm, lại phảng phất ẩn chứa đủ để xé rách thiên địa lực lượng đáng sợ, quanh thân lượn lờ âm sát khí gần như ngưng tụ thành thực chất, để trong động nhiệt độ chợt hạ xuống, thậm chí lấn át nơi đây vốn có băng hàn. Hợp đạo kỳ ma tu, huyết bào trưởng lão, lấy cốt tiêu cầm đầu, tất cả sát cốt môn đệ tử lập tức dây rủa lấy đứng dậy, không mình hành lễ, âm thanh tràn đầy kính sợ. Huyết bào trưởng lão cặp kia không có chút nào sinh khí, con mắt nhàn nhạt đảo qua toàn trường, tại mỗi người trên thân lưu lại không đến một cái chớp mắt, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương, phảng phất bị nhìn thấu linh hồn. Nhiệm vụ thất bại. Huyết bào trưởng lão âm thanh khàn khàn khô khốc, giống như hai mảnh giấy giáp tại ma sát, nghe không ra hỉ nộ, lại làm cho cốt tiêu đám người nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Cốt tiêu phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, thuộc hạ bất lực, mời trưởng lão thứ tội. Lúc đầu vốn là muốn đến tay, ai ngờ cái kia Bắc Minh Hàn cung thánh nữ Lạc Ly đột nhiên xuất hiện. Nàng thực lực quá mức khủng bố, một chiêu liền giết cốt lệ. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Hắn tốc độ nói cực nhanh đem trải qua nói một lần, trọng điểm cường điệu Lạc Ly cường đại cũng không thể đối kháng. Huyết bào trưởng lão lặng lặng nghe, khô héo trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mãi đến cốt tiêu nói xong, trong động rơi vào yên tĩnh như chết, hắn mới chậm rãi mở miệng, thánh nữ, có ý tứ. Hắn tựa hồ không hề quá để ý nhiệm vụ thất bại cùng đệ tử tử thương, càng quan tâm Bắc Minh Hàn cung phản ứng. Trưởng lão, cái kia băng thủy hồ liên. Cốt tiêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hồn sen sự tình tạm thời thả xuống. Huyết bào trưởng lão đánh gây hắn, hám sâu trong hốc mắt hiện lên một tia u quang, tuyệt lệnh di tích cổ đừng cho ta như xe bị tuột xích. Tuyệt lệnh di tích cổ. Vân Ngai có giúp ở nơi hẻo lánh bình thai nghe lén. Danh tự này hắn chưa hề tại Văn Bách chấp sự cung cấp tư liệu bên trong gặp qua, hiển nhiên là bị Bắc Minh Hàn cung hoặc là nơi đây đứng đầu thế lực tận lực che giấu bí mật tin tức. Không phải băng thủy hồ liên. Cái kia là ly. Cái kia băng cục ở ngay trước mặt ta, nói đến giống như thật. Vân Ngai nội tâm không còn gì để nói. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn phân tích đến đạo lý rõ ràng, cho rằng bắt lấy mấu chốt manh mối, kết quả nhân ra Bắc Minh Hàn cùng thánh nữ mí mắt đều không nháy mắt một cái liền vùng cái lời nói dối trắng trợn. Mấu chốt là cái kia thanh lãnh xuất trần khí chất, cái kia đương nhiên ngữ khí, ai có thể nghĩ tới tất cả đều là diễn. Quả nhiên, càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người. A không đúng, là càng băng nữ nhân lừa gạt lên người đến càng hung ác. Vân Ngai âm thầm đoán thầm, đồng thời đối Lạc Ly tính cảnh giác nâng lên cao nhất. Vị này thánh nữ tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy không dành thế sự. Huyết bào trưởng lão tựa hồ đối với cốt kiêu sợ hãi không thèm để ý chút nào, cặp kia tính mịch con mắt đảo qua mọi người, nhất là tại mấy cái thương thế hơi nhẹ nguyên anh tu sĩ trên thân dừng một chút, cuối cùng vậy mà cũng như có như không liếc qua nơi hẻo lánh bên trong u khô. Tuyệt lệnh di tích cổ sắp hiện rõ, nó tiêu tán khí tức dẫn động nơi đây vạn năm băng phách hạch tâm, mới đưa đến bình đống hoang nguyên hàn khí dị thường. Điểm này băng thủy hồ liên, bất quá là di tích cổ bên ngoài bạn sinh bé nhỏ không đáng kể đồ chơi nhỏ mà thôi. Huyết bào trưởng lão âm thanh vẫn như cũ khàn khàn, lại lộ ra một tia khó mà kiểm chế của nhiệt. Di tích cổ bên trong mới có chân chính có thể để cho ta sát cốt môn của khởi, thậm chí chống lại Bắc Minh Hàn cùng cơ duyên. Trong động tất cả sát cốt môn đệ tử nghe vậy, hô hấp đều thay đổi đến nặng nề mấy phần, trong mắt lóe ra tham lam cùng vẻ hưng phấn, liền thương thế mang tới thống khổ tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Vân Ngai cũng là trong lòng rung mạnh. Thì ra là thế, vĩnh đống hoang nguyên dị động căn nguyên càng là sắp xuất thế một chỗ thượng cổ di tích. Cái này giá trị có thể so với cái gì băng tủy hồn liên cao đến không biết đi nơi nào. Chắc không được sát cốt môn cam lòng phái một vị hợp đạo kỳ trưởng lão đích thân chui vào. Chắc không được Bắc Minh Hàn cùng thánh nữ không tiếp nói dối cũng muốn rời đi ánh mắt. Các ngươi thương thế. Huyết bào trưởng lão lời nói xoay chuyển, khô héo trên mặt lộ ra một tia khiến người không rét mà run nụ cười, không cần lo lắng. Di tích cổ vào ngoài cực âm hàn sát, chính là tầm bổ ta sát cốt môn công pháp tuyệt giai thuốc bổ. Chỉ cần không chết, tiến vào bên trong, thương thế ngược lại khôi phục càng nhanh. Hắn dừng một chút, ánh mắt lại lần nữa đảo qua toàn trường, phản phất tại chọn lựa hàng hóa, nắm chặt cuối cùng này 3 ngày điều tức. Sau 3 ngày, các ngươi đều là tiên phong, là tông môn mở tiến vào di tích cổ con đường. Nếu có thể lập xuống công vân, trong môn tuyệt khủng keo kiệt ban thưởng. Thiên phong, mở con đường. Trong lòng Vân Ngai cười lạnh. Nói dễ nghe, không phải liền là pháo hôi sao? Dùng những ngày nguyên anh, hóa thần tu sĩ mệnh đi san bằng di tích cổ bên ngoài khả năng tồn tại nguy hiểm cấm chế, ma môn thủ đoạn, quả nhiên hung ác. Là, nguyện vì trưởng lão quên mình phục vụ, là tông môn quên mình phục vụ. Cốt tiêu đám người lại phảng phất nghe đến lớn lao ban ân, kích động cùng kêu lên hết lại, phảng phất hoàn toàn không có ý thức được chính mình sắp bị coi như con rơi. Huyết bào trưởng lão thỏa mãn gật gật đầu, thân hình thoát một cái, lại lần nữa giống như quỷ mị biến mất, lưu lại trong động một đám cảm xúc phấn khởi lại mang tổn thương ma tu. Vân Ngai tiếp tục nuốt ở nơi hẻo lánh, cố gắng đóng vai một cái đã bởi vì trọng thương mà thống khổ, lại bởi vì nghe đến tông môn kế hoạch lớn mà hơi có vẻ kích động phức tạp hình tượng, trong lòng lại phi tốc tính toán. tuyệt lệnh di tích cổ. Xem xét chính là một cái tốt kịch bản. Sát cốt môn muốn lấy ta làm pháo hôi. Với bạn, ta liền thuận thế trà trộn đi vào, bất quá vẫn là không tốt, sát cốt môn là phản phái, cũng không phải là người qua đường, phải nghĩ biện pháp để tán tu đi vào mới được. Dựa theo bình thường khí vận chi tử qua kịch bản đến nói, tuyệt lệnh di tích cổ mở ra lúc nhất định sẽ tia sáng vào trượng, khí tức quyết tán, sau đó hấp dẫn phụ cận tán tu. Nhưng nhân số nhất định có hạn. Không được, phải tìm cơ hội để Văn Bách chấp sự đem bí cảnh mở ra thông tin tuyên dương ra ngoài. Có thiên cơ các thư xác nhận, chắc hẳn nhất định có thể hấp dẫn không ít thế lực tu sĩ cùng tán tu tới. Vân Ngai nuốt ở nơi hẻo lánh, tim đập vẫn không khỏi đến ra tốc mấy phần. Huyết Bảo trưởng lão kế hoạch hung ác mà hữu hiệu, dùng pháo hôi dò đường là thăm dò không biết di tích kinh điển thủ đoạn, mặc dù tàn nhẫn, nhưng thường thường có thể trình độ lớn nhất giảm bất hạch tâm lực lượng tổn thất. Nếu như hắn thật chỉ là ưu khô cái kia sau 3 ngày cơ hội là cựu tử nhất sinh. Nhưng hắn là Vân Ngai, thiên cơ các hành động, há có thể thật cho đám này mà tệ tử làm bản đạp. Nhất định phải đem nước quấy đủ. Vân Ngai nháy mắt hạ quyết tâm. Chỉ có để càng nhiều người biết tuyệt lệnh di tích cổ sắp xuất thế thông tin, dẫn tới các đại thế lực thậm chí vô số tán tu, mới có thể chế tạo đầy đủ hỗn loạn. Đến lúc đó sát cốt môn đừng nói bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn, tự thân có thể hay không tại đàn sói vây quanh bên dưới cướp được thì tan cũng khó nói. Mà hắn vừa vặn chui vào tán tu bên trong, tốt tiến hành cổ động. Dù sao sát cốt môn là phản phái, không quá tốt kiếm cổ động giá trị, phải mau chóng đem tin tức truyền đi. Nhưng giờ phút này trong động giám thị nghiêm mật, Huyết Bảo lao ma xuất quỷ nhập thần, ta hơi có dị động sợ rằng liền sẽ lập tức bị phát hiện. Vân Ngai đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi đối sách, trực tiếp liên hệ Văn Bách chấp sự. Khoảng cách quá xa, đưa tin ngọc phù ba động rất có thể bị trong động cấm chế hoặc vị kia hợp đạo lao ma phát giác, chế tạo động tinh hấp dẫn ngoại giới chú ý. Càng không được, đó là tự tìm đường chết. Để nuốt ở chỗ tối Huyền Không Tử trưởng lao dẫn hắn đi ra liền càng không được, Huyền Không Tử trưởng lao nhất định có thể dẫn hắn giết ra ngoài, nhưng sát cốt môn ma tu chết sạch, người nào đến diễn phản phái, ảnh hưởng kịch bản liền được không bù mất. Chương 40, liền quyết định là ngươi, Văn Bách chấp sự. Chương 40, liền quyết định là ngươi, Văn Bách chấp sự. Nhất định phải tìm một cái hợp lý, sẽ không gây nên hoài nghi rời đi hang động mà cớ. Vân Ngai ánh mắt lặng yên đảo qua trong động mọi người, cuối cùng rơi vào chính mình bả vai cái kia tư tư bốc lên hàn khí bên trên. Có. Hắn tiếp tục duy trì lấy thống khổ của mình tư thái, nhưng thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, biên độ càng lúc càng lớn, trong cổ họng phát ra kiềm chế, cực kỳ thống khổ tiếng rên rỉ. "Ây, ôi ôi." Động tĩnh này lập tức đưa tới bên cạnh mấy cái sát cốt môn đệ tử chú ý, nhộn nhịp nhíu mày nhìn hướng hắn, trong ánh mắt mang theo không kiên nhẫn cùng một tia căm ghét. "Ugo, ngươi quỷ gào gì?" Cốt Tiêu cũng bị quấy rầy, nghiêm nghị quát. Hắn hiện tại tâm phiền ý loạn, căn bản không tâm tình quản một cái phế vật đệ tử chết sống. "Sư sư minh." Vân Ngai, Ugo ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, bờ môi tím thẫm, âm thanh đứt quãng, tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi, "Ta không chịu nổi." Kiếm khí kia, hàn khí xâm nhập tâm mạch. "Cầu sư minh bàn cho viên Liệt Dương đan, hoặc là để đệ tử đi ra, tìm Chí Dương chi địa, bước ra hàn khí. Nếu không đệ tử sợ là ngao không đến sau 3 ngày là tông môn hiệu lực." Hắn một bên nói, một bên cố gắng để bả vai hàn khí thay đổi đến càng thêm cuồng bạo, thậm chí có một tia cực nhỏ bằng làm sợi tơ phảng phất muốn hướng tâm mạch phương hướng chui, thoạt nhìn sát thực giống như là thương thế mất khống chế, không còn sống lâu nữa rằng rớp. Liệt Dương đan là khắc chế hàn độc đan dược, nhưng thuộc tính cùng sát cốt môn công pháp tương xung, trong môn rất ít phân phối. Đến mức Chí Dương chi địa, tại cái này cực bắc băng nguyên càng là thiên phương dạ đàm. Cốt Tiêu nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn nhìn kỹ một chút u khô trạng thái, sắc thực giống như là thương thế chuyển biến xấu. Một cái nguyên anh sơ kỳ đệ tử, cứng rắn chịu Bắc Minh Hàn cung thánh nữ cấp bậc tiêu khí, có thể trốn về đến đã coi như là mạng lớn, thương thế áp chế không nổi cũng rất bình thường. Nếu là bình thường, loại này phế vật chết cũng liền chết rồi. Nhưng bây giờ trưởng lão mới vừa hạ lệnh sau 3 ngày hành động, cần pháo hôi. Thêm một cái pháo hôi liền nhiều một phần dò đường tỷ lệ thành công. Để hắn chết ở chỗ này, khó tránh lãng phí. Có thể là để hắn đi ra, băng nguyên đi đâu đi tìm Chí Dương chi địa. Đây rõ ràng chính là muốn mượn cớ chạy đi. Cốt Tiêu trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nhưng rất nhanh lại ép xuống. Hắn nhìn thoáng qua động khẩu phương hướng, đột nhiên trong lòng hơi động. Cái này băng ngoài cấp đây, tựa hồ có một mảnh nhỏ khu vực bởi vì lòng đất có yếu đất hỏa sát tiết lộ, nhiệt độ so xung quanh hơi cao như vậy một chút xíu. Mặc dù còn lâu mới được xưng là Chí Dương, nhưng có lẽ có thể tạm thời hóa giải một chút phế vật này thống khổ. Để hắn đến đó đợi, dù sao cũng so chết bên trong động mạnh, chết coi như thật vô dụng. Đến mức hắn có thể hay không chạy, cả người bị thương nặng, hàn khí xâm thể nguyên anh sơ kỳ, tại cái này mênh mông băng nguyên, có thể chạy đi nơi đâu? Rời đi hẻm núi cấm chế che chở, phía ngoài cực đoan hoàn cảnh cùng yêu thú liền có thể lấy mạng của hắn. Hừ, đồ vô dụng. Cốt Tiêu hừ lạnh một tiếng, đầy mặt ghét bỏ ném qua đến một khối màu đen cốt phiến, lăn đến lối vào tung lũng phía đông 300 trượng cái kia mảnh hơi ấm áp điểm tảng đá phía sau đợi đi, đây là lâm thời thông hành phụ, có thể để cho ngươi đi ra lại đi vào, nếu là dám thừa cơ chạy trốn, hoặc là chết bên ngoài. Hừ. Cái kia âm thanh hừ lạnh, tràn đầy uy hiếp. Vân Ngai mừng rỡ trong lòng, trên mặt lại lộ ra cảm động đến rơi nước mắt, dãy rủa cầu sinh biểu lộ, run rẩy tiếp nhận cốt phiến, đa tạ sư minh. Đệ tử không dám. Đệ tử nhất định mau chóng bước ra hàn khí, trở về là tông môn quên mình phục vụ. Hắn dãy rủa lấy bỏ dậy, thất tha thất thể, một bước ba lắc lư hướng động khẩu chuyển đi. Trong động những người khác lạnh lùng nhìn về, không người quan tâm, thậm chí có người ước gì cái này ồn ào người ra hỏa tranh thủ thời gian biến mất. Đi tới cửa động, Vân Ngai thôi động cốt phiến, tầng kia màn sáng cấm chế mở ra một cái chỉ chứa một người thông qua lỗ hổng. hắn bước ra một bước, gió rét thấu xương nháy mắt bao khỏa hắn, nhưng hắn lại cảm giác giống như thu được tân sinh. Hắn không dám có chút chủ quan, vẫn như cũ duy trì lấy trọng thương ngã gục răng rắc, dựa theo cốt tiêu chỉ thị phương hướng, khó khăn chuyển đến chỗ kia cái gọi là hơi ấm chi địa. Kỳ thật chính là mấy khối bị lòng đất yếu ớt nguồn nhiệt sấy khô đến không có gì tuyết động màu đen nham thạch phía sau. Nơi này xác thực so xung quanh nhiệt độ cao một chút điểm, nhưng cũng chỉ thế thôi. Vân Ngai co giúp ở nham thạch về sau, thần thức giống như tinh tế nhất ra đạ, nháy mắt đảo qua bốn phía, xác nhận không có bất kỳ cái gì giám thị thần thức. Cơ hội tới. Hắn không chút do dự, lập tức từ chính mình trong nhận chứa đổ lấy ra một cái đặc chế, so trước đó cho Văn Bách chấp sự viên kia càng khéo léo hơn ẩn nấp đưa tin ngọc phủ. Thần thức giống như đao khắc tràn vào ngọc phủ, đem tuyệt lệnh di tích cổ sau 3 ngày sát cốt môn hợp đạo trưởng lão Bắc Minh Hàn cung hư hư thực thực hiểu rõ tình hình chờ mấu chốt tin tức lấy tối cao mã hóa cấp bậc nháy mắt đi vào. Đồng thời dặn dò Văn Bách chấp sự vụ thần tốc đem việc này tuyên dương ra ngoài. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc phù dán tại mặt đất, một tia yếu ớt đến cực hạn linh lực truyền vào. Ngọc phù im hơi lặng tiếng chìm vào dưới lớp băng, phản phất một giọt nước dung nhập biển cả, không có gây nên bất luận cái gì linh lực ba động. Đây là một loại thổ độn truyền tin phù, sẽ tại sâu dưới lòng đất hướng về dự thiết phương hướng cấp tốc tiềm hành một khoảng cách phía sau lại buộc phát đưa tin, rất khó bị chặn đường cùng truy tung. Làm xong tất cả những thứ này, Vân Ngai thật dài, im lặng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật cứ như vậy rời đi cũng không có vấn đề gì, Vân Ngai cũng không muốn tại sát cốt môn bên trong trang cái gì tôn tử, nhưng liền sợ đả thảo kinh xả, để đám này sát cốt môn phản phái người được mùi vị gì, ảnh hưởng tới kịch bản phát triển. Thông tin đã đưa ra, lấy Văn Bách chấp sự lão luyện, nhận đến kinh thiên động địa như vậy thông tin, tất nhiên biết nên như thế nào lợi dụng tiên cơ các con đường, tại không bại lộ nơi phát ra điều kiện tiên quyết, dùng tốc độ nhanh nhất, phổ biến nhất phạm vi đem tuyệt lệnh di tích cổ sắp xuất thế thông tin xảo diệu tiết lộ đi ra. Tiếp xuống, sẽ chờ xem kịch vui đi. Vân Ngai tiếp tục ngụy trang thành vận công bức độc bộ dạng, trong lòng đã bắt đầu chờ mong 3 ngày sau, làm sát cốt môn hứng thú bừng bừng mang theo pháo hôi đội ngũ chạy tới di tích cổ nhập khẩu lúc, lại phát hiện nơi đó đã người đông nghìn nghịt, các đại thế lực tụ tập đặc sắc chẳng diện. Quấy đục nước, ta có thể là chuyên nghiệp. Vân Ngai nhếch miệng lên một vẻ không người phát giác đường cong, mấy ngày nay ngay ở chỗ này lợi đi. Xuất động phủ cũng tốt, ở bên trong ra vẻ đáng thương là thật khó chịu. Chương 41, đến thời cơ thích hợp chương 41, đến thời cơ thích hợp 2 ngày sau nhiều thời gian, Vân Ngai liền thật như cái trọng thương ngã gục sát cốt môn đệ tử một dạng, ở tại cái kia phiến nham thạch phía sau, vận công bất động. Hắn thỉnh thoảng sẽ phát ra mấy tiếng rên thống khổ, có khi lại sẽ suy yếu bỏ về độc cầu, dùng biên kia cốt phiến mở ra cấm chế, đòi hỏi một điểm nước sạch hoặc nhất thấp kém chữa thương đang dược, làm đủ một bộ đau khổ dãy rủa, miễn cưỡng treo mệnh tư thái. Cốt tiêu đám người gặp hắn bộ này thảm trạng, càng là hoàn toàn buông xuống cảnh giác, chỉ coi hắn là cái vận khí không tốt lại mệnh cứng rắn phế vật, thỉnh thoảng quát lớn vài câu, liền không tiếp tục để ý huyết bảo trưởng lão càng là lại chưa hiện thân, chắc là đang vì di tích cổ sự tình làm chuẩn bị. Vân Ngai vui vẻ thanh tĩnh, một bên duy trì ngụy trang, một bên trong bóng tối điều chỉnh tự thân trạng thái. Ngày thứ 3 sáng sớm, sắc trời vẫn như cũ ngông ngông bụi bụi, gió tuyết tựa hồ ít đi một chút, nhưng không khí bên trong hàn ý lại đột nhiên tăng lên, một loại không hiểu cảm giác đè nén bao phủ toàn bộ băng nguyên. Xếp bằng ở động băng chỗ sâu huyết bảo trưởng lão đột nhiên mở mắt, khô héo trên mặt lộ ra một tia khát máu hưng phấn. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại hang động trung ương, thanh âm khàn khàn giống như hàn băng cạo qua nham thạch, thời điểm đến. Mọi người, tập hợp. Mệnh lệnh truyền ra, trong động tất cả sát cốt môn đệ tử, bao gồm một mực thoi thóp Vân Ngai, đều lập tức dãy rủa lấy đứng dậy, hội tụ đến huyết bảo trưởng lão trước mặt. Trên mặt mỗi người đều mang thần trương, sợ hãi, nhưng lại hỗn hợp có một tia đối cơ duyên khát vọng. Cốt tiêu kiểm lại một chút nhân số, trừ chết đi cốt lệ, không thiếu một cái. Hắn nhìn hướng huyết bảo trưởng lão, người đều đủ. Huyết bảo trưởng lão cặp kia tĩnh mịch con mắt đảo qua mọi người, trọng điểm tại mấy cái kia thương thế chưa lành đệ tử trên thân dừng lại một cái chớp mắt, lạnh lùng nói, xuất phát. Các ngươi tiên phong, tại phía trước mở đường, theo kế hoạch làm việc. Phải. Mọi người ứng thanh, nhưng âm thanh rõ ràng có chút chột dạ. Pháo hôi vận mệnh, đại gia lòng dạ biết rõ, chỉ là không dám phản kháng. Huyết bảo trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, tay áo vung lên, một cơn gió lạnh cuốn lên mọi người, nháy mắt lao ra độ bằng, hướng về vịnh đống hoang nguyên chỗ sâu nhất đội vã đi. Hợp đạo kỳ tu sĩ tốc độ nhanh đến kinh người, dù cho dẫn một đám người, cũng vượt xa nguyên anh tu sĩ tốc độ bay. Lạnh đấu xương gió lạnh như dao cạo qua, cảnh tượng xung quanh phi tốc rút lui, nhiệt độ còn tại duy trì liên tục hạ xuống, không khí bên trong băng hàn linh khí thay đổi đến dị thường cuồng bạo, thậm chí bắt đầu ăn mòn mọi người hộ thể linh quang. Vân Ngai lẫn trong đám người, cố gắng biểu hiện ra giống như những người khác khó khăn chống cự hình, nhưng trong lòng âm thầm nghiêm nghị, thật là khủng khiếp hàn khí, cái này tuyệt hẳn cổ tích còn chưa chân chính hiện rõ, bên ngoài hoàn cảnh liền đã ác liệt như vậy. Phi độ nước chừng một canh giờ, phía trước cảnh tượng đột nhiên nhất biến. Một mảnh vô cùng to lớn, phản phất bị vô hình cự lực vỡ ra sông băng khe nước xuất hiện ở trước mắt. Khe nước chỗ sâu, cũng không phải là hắc ám, mà là tràn ngập một loại màu u lam, làm người sợ hãi quá mang. Khí tức cực độ băng hàn giống như thực chất từ trong cái khe phun ra ngoài, tạo thành từng đạo trùng tiên màu băng lam khí trụ, khuấy động phía trên phong vân, vang lên tiếng sấm nổ nổ vang. Mà tại cái kia to lớn sông băng khe nước biên giới, vậy mà đã bu đầy người. Những người này trang phục khác nhau, tu vi cũng từ kim đan đến hóa thần không giống nhau, phần lớn top 5 top 3, riêng phần mình chiếm cứ một khu vực nhỏ, cảnh giác đánh giá những người khác cùng với cái kia kinh khủng sông băng khe nước. Bọn họ hiển nhiên đều là bị nơi đây dị tượng hấp dẫn tới tán tu cùng thế lực nhỏ tu sĩ. Quả nhiên đến rồi. Trong lòng Vân Ngai nhất định, Văn Bách chấp sự hiệu suất quả nhiên đủ cao, so dự tính nhân số nhiều hơn không ít. Sát cốt môn mọi người đến, lập tức đưa tới những này trước đến người cảnh giác cùng báo động. nhất là cảm nhận được huyết bảo trưởng lão cái kia không che giấu chút nào, khiến người hít thở không thông hợp đạo kỳ uy áp lúc, sắc mặt của mọi người đều thay đổi đến vô cùng khó coi. Là sát cốt môn lão ma, bọn họ làm sao sẽ tới đây? Nguy rồi, có hợp đạo lão quái tại, còn có chúng ta phần sao? Tiếng bàn luận xôn xao vang lên, bầu không khí nháy mắt khẩn trương lên. Huyết bảo trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tiếng như hàn băng, ép qua tất cả ồn ào, sát cốt môn làm việc, người không có phận sự, cút. Kinh khủng uy áp như núi lớn hướng về đám kia tán tu ép đi, lập tức để không ít người sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, có chút tu vi yếu thậm chí trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất. Nhưng ngay lúc này, một đạo khác thanh lãnh linh hoạt kỳ ảo, lại đồng dạng cường đại âm thanh từ phía trên một bên truyền đến, huyết bảo lão ma, uy phong thật to. Cái này Huyền Minh Châu, khi nào thành ngươi sát cốt môn địa bàn? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo màu băng lam lưu quang xẹt qua chân trời, chớp mắt đã tới. Lưu quang tản đi, lộ ra một đoàn người. Cầm đầu chính là dáng người hiểu điệu, mặt che xương lạnh Bắc Minh Hàn cùng thánh nữ Lạc Ly. Nàng vẫn như cũ một bộ áo trắng, cầm trong tay xương tử kiếm, quanh thân tản ra tinh khiết mà cực hạn hàn ý. Cùng nàng cùng đi còn có hơn 10 tên Bắc Minh Hàn cùng đệ tử, từng cái khí tức băng hàn, tu vi bất phàm. Sự xuất hiện của nàng phản phất lập tức thăng bằng trong chàng cái kia làm người tuyệt vọng uy áp. Bắc Minh Hàn cung là thánh nữ điện hạ, quá tốt rồi, có Bắc Minh Hàn cung tại, sát cốt môn mơ tưởng độc chiếm. Đám tán tu lập tức giống như tìm tới chủ tâm cốt, nhộn nhịp hướng về Bắc Minh Hàn cung đội ngũ phương hướng dựa vào, mặc dù vẫn như cũ không dám áp sát quá gần. Huyết bảo trưởng lão nhìn xem Lạc Ly, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, nhưng càng nhiều hơn là dữ tợn. Bắc Minh Hàn cung, các ngươi quả nhiên đến, tiểu nha đầu phế tử, ngươi còn chưa xứng nói chuyện cùng ta, để nhà ngươi lão già đi ra. Chương 42, đối chọi gay gắt. Chương 42, đối chọi gay gắt. Lạc Ly thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua cái kia to lớn sông băng khe nước, lại đảo qua sát cốt môn đội ngũ. Nàng ánh mắt tại Vân Nhai ngụy trang u khô trên thân tựa hồ dừng lại bé nhỏ không đáng kể một cái chớp mắt, lại như không có rời đi, cuối cùng rơi vào huyết bảo trưởng lão trên thân, âm thanh bình thản lại không thể nghi ngờ, tuyệt hẳn cổ tích hiện thế tại Huyền Minh Châu, tự nhiên về ta Bắc Minh Hàn cung quản hạt. Sát cốt môn vượt biên làm việc, có hay không nên cho ta Bắc Minh Hàn cung một cái công đạo? Bàn giao. Ha ha ha. Huyết bảo trưởng lão phát ra như cú đêm khàn khàn tiếng cười, bảo vật người có được chiếm lấy. Muốn bàn giao, liền nhìn các ngươi Bắc Minh Hàn cung có bản lĩnh này hay không. Huyết bảo trưởng lão hợp đạo khí tức ép hướng Lạc Ly. Lạc Ly bên cạnh đột nhiên xuất hiện một vị áo bào trắng lão hầu, một tay phất lên, trực tiếp đem huyết bảo trưởng lão khí tức thổi tan. Bắc Minh Hàn cung lão giả, ngươi cuối cùng lộ diện. Huyết bảo trưởng lão giữ tợn vô cùng. Song phương dương cung bạc kiếm, hợp đạo cấp uy áp tại sông băng trên cái khe trống không kịch liệt va chạm, cuốn lên đẩy trời bù băng, liền cái kia dâng trào u lam khí trụ đều tựa hồ vì đó trì trệ. Phía dưới tán tu cùng thế lực nhỏ các tu sĩ câm như hến, nhộn nhịp lui lại, sợ bị cuốn vào cái này kinh khủng đối kháng bên trong. Nhưng mà vô luận là huyết bảo trưởng lão hay là Bắc Minh Hàn cung lão hầu, đều cũng không lập tức động thủ. Hai người hiển nhiên đều trong lòng còn có cố kỵ, giờ phút này di tích cổ còn chưa hoàn toàn mở ra, ở chỗ này đánh nhau chết sống sẽ chỉ tiện nghi người khác. Liên tại cái này rằng co thời khắc, dị biến tái sinh. A Di Đà Phật. Một tiếng giản mua lại to Phật hiệu phảng phất xuyên qua không gian, từ phương xa truyền đến. Âm thanh không cao, lại kỳ dị ép qua gió tuyết gào thét cùng uy áp va chạm, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, mang theo một cô an lành lại cứng cỏi lực lượng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy chân trời một đạo ôn hòa kim quang hiện lên, một vị mặc một mạc màu xám tăng bảo, cầm trong tay cây khô thiền trượng, khuôn mặt khô héo lao tăng, một bước hơi biến hóa diện, nhìn như chậm chạp, kỳ thực trong chớp mắt liền đi đến trong tràng. Quanh người hắn cũng không có cường hành uy áp tỏa ra, ngược lại giống như là một khối trải qua gian nan vất vả bản thạch, vững vàng đứng ở song phương khí thế giao phong điểm trung tâm, cái kia cùng bạo dòng năng lượng nhưng vẫn nhiên địa lách qua hắn. Khổ Thiên đại sư. Huyết bảo trưởng lão chau mày, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng kiếm kỵ, thậm chí so đối mặt Lạc Ly lúc càng lớn. Lạc Ly cũng là ánh mắt ngưng lại, đối với lao tăng khẽ gật đầu, đại sư cũng tới. Khổ Thiên tự trấn thủ tôn giả. Vị này thế mà cũng xuất thế. Tán tu bên trong có người nhận ra lão tăng lai lịch, hét lên kinh ngạc. Khổ Thiên tự cũng không phải là Huyền Minh Châu tông môn, mà là Lưu Sa Hải một tòa cổ lão chùa miếu, trong chùa tăng nhân lâu dài trấn thủ mạc thổ tu vi cao thâm, địa vị siêu nhiên, cực ít đúng tay các thế lực ở giữa ân oán tình kỷ. Khổ Thiên đại sư hai tay chắp lại, ánh mắt bình tĩnh đảo qua huyết bảo trưởng lão cùng Lạc Ly, thanh âm ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, tuyệt hẳn cổ tích xuất thế, liên lụy rất rộng, không phải là một tông một phái duyên Phật pháp. Hai vị thí chủ đều là đương thời đại năng, hà tất tại cái này tăng thêm sát nghiệt, quấy nhiễu di tích cổ thanh tịnh. Không bằng tạm thời dừng tay, chờ di tích cổ mở ra, mỗi người dựa vào cơ duyên, làm sao? Lao tăng lời nói nhìn như thương lượng, kỳ thực mang theo một loại đóng đô càn khôn ý vị. Hắn dù chưa tỏa ra khí thế, nhưng vô luận là huyết bảo trưởng lão hay là Lạc Ly, đều biết rõ vị lao tăng này sâu không lường được đến mức nào. Huyết bảo trưởng lão hừ lạnh một tiếng, quanh thân mãnh liệt sát khí chậm rãi thu lại. Hừ, tất nhiên đại sư mở miệng, bản tọa liền cho Khổ Thiên tự mặt mũi này. Lạc Ly cũng khẽ gật đầu, xương tịch kiếm bên trên hàn quang nội liễm, đại sư nói có lý. Trong tràng không khí khẩn trương lập tức hòa hoãn không ít. Phốc phốc. Vân Ngai cười ra tiếng. Ai? Huyết bảo trưởng lão sắc mặt giữ tợn quay đầu nhìn về phía Vân Ngai, ngươi cười cái gì? Một cỗ khủng bố uy áp như núi nháy mắt khóa chặt Vân Ngai, xung quanh sát cốt môn đệ tử giống như tránh né ôn dịch đống nhiên tản ra, đem hắn lẻ loi chơi trọi bại lộ tại trung ương đất trống. Huyết bảo trưởng lão cặp kia tĩnh mịch con mắt gắt gao tiếp cận hắn, sắc ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Ngươi cười cái gì? Huyết bảo trưởng lão âm thanh khàn khàn băng lãnh, mỗi một chữ đều mang khiến người thần hồn run rẩy hàn ý hợp đạo đại tu lửa giận, dù chỉ là một tia, cũng không phải nguyên anh tu sĩ có khả năng tiếp nhận. Vân Ngai từ không gian bên trong móc ra một cây quạt, thay đổi ngày trước ốm yếu tư thái, đóng lại bình phàm khí chất. Hắn nhẹ lay động cây quạt, nên miệng lên một vẻ không bị trói buộc cười, "Ta đang cười ngươi à, Huyết Bảo trưởng lão." Rõ ràng song phương đều có cố kỵ, đều không đánh được, còn cho đại sư mặt mũi. "Cười, Huyết Bảo trưởng lão, ngươi toàn thân cao thấp liền thừa lại mạnh miệng." Vân Ngai tiếng nói vừa ra nháy mắt, toàn bộ sông băng khe nước biên giới phảng phất liền hô khiếu phong tuyết đều bị đông kết. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Tất cả ánh mắt kinh ngạc, khó có thể tin, xem náo nhiệt, cười trên nỗi đau của người khác, toàn bộ đều tập trung tại cái kia đột nhiên khí chất lại biến, nhẹ lay động quạt xếp, khóe miệng mỉm cười u khô trên thân. Quanh người hắn cái kia thuộc về sát cốt môn đệ tử hung ác nham hiểm hèn mọn khí tức không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại thâm bất khả trắc mờ mịt cùng thông dòng, phản phất siêu thoát tại cái này dương cung bạc kiếm tràng diện bên trên, mang theo một loại thấy rõ tất cả nghiền ngẫm. Huyết Bảo trưởng lão cái kia khô héo ra mặt kịch liệt co quắp một cái, cặp kia tĩnh mịch con mắt lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa bộc phát ra khó có thể tin cùng nổi giận đến cực hạn hung quang. Hắn sống nhiều năm như vậy, chưa hề bị một cái nho nhỏ nguyên anh như vậy trước mặt mọi người nhục nhã chê bừa. Ngươi, tìm chết. Kinh khủng hợp đạo uy áp không còn là cảnh cáo, mà là hóa thành thực chất hủy diệt chi lực, giống như huyết sắc sóng dữ hướng về Vân Nhai điên cuồng ép đi. Lần này, hắn là thật muốn đem nó ép thành một biển. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho hóa thần tu sĩ đều thần hồn đều nứt khủng bố uy áp, Vân Nhai lại chỉ là khẽ cười một tiếng, trong tay quạt xếp bá hợp lại, tùy ý trước người vạch một cái. Không có kinh thiên động địa linh quang bạo tạc, cái kia cùng bạo huyết sắc uy áp lại giống như đụng phải một bức vô hình vô chất, nhưng lại không thể phá vỡ vết tường. Tại trước người hắn ba thước bên ngoài ẩm vàng tán loạn, hóa thành đạo đạo dòng không khí hỗn loạn tản đi khắp nơi tràn mở, liền góc áo của hắn đều không thể nhấc lên, đều bị một đạo khô héo thân ảnh ngăn lại. Huyền Không Tử trưởng lão, cái gì? Lần này, liền Huyết Bảo trưởng lão cũng nhịn không được nghẹn nào, trong mắt tràn đầy kinh nghi nhìn hướng Huyền Không Tử trưởng lão. Thiên Cơ Các, ngươi đến tột cùng là ai? Huyết Bảo trưởng lão nghiêm nghị quát, thanh âm bên trong tràn đầy kinh sợ cùng một tia không dễ dàng phát giác kiếm khí. Vân Ngai dù bận lung dung lại lần nữa bá mở ra quạt xếp, mặt quạt bên trên cũng không phải là sơn thủy hoa điểu, mà là tinh thần lưu chuyển, quẻ tượng sinh diệt đồ án, tản ra khí tức huyền ảo. Hắn khẽ mỉm cười, âm thanh trong sáng, rõ ràng truyền khắp toàn trường. Vân đạo thiên cơ các Vân Ngai, từng thấy máu qua bảo trưởng lão, gặp qua các vị đạo hữu. Thiên Cơ Các, ba chữ này giống như nắm giữ ma lực đồng dạng, nháy mắt trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên Cơ Các, hắn là Thiên Cơ Các người. Thiên Cơ Các hành tẩu, hắn làm sao sẽ trộn lẫn tại sát cốt môn đội ngũ bên trong? Tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi. Từ nhìn một người điên tự tìm cái chết, biến thành nhìn một cái thâm bất khả trắc, đối cảnh dọa người đại lão giả heo ăn thịt hổ. Huyết Bảo trưởng lão sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, giống như là nuốt sống một con rồi. Thiên Cơ Các, cái kia danh xưng thấy rõ thiên cơ quái vật khổng lồ. Sát cốt môn dám nhảy mặt Bắc Minh Hàn Cung, nhưng không dám nhảy mặt cùng là 14 đại thế lực Thiên Cơ Các. Dù sao Thiên Cơ Các là một đám am hiểu bói toán lao thần côn. Hắn giờ phút này mới hiểu được, đối phương vừa rồi cái kia âm thanh cười, căn bản không phải bị điên, mà là thật sự có ỷ lại không sợ gì. Chính mình vừa rồi uy hiếp cùng xuất thủ, tại trong mắt đối phương sợ rằng thật chính là trò cười. Ngày, cơ hội, cắt. Huyết Bảo trưởng lão cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này, quanh thân sát khí cuồn cuộn, cũng không dám lại dễ dàng xuất thủ. Thiên Cơ Các người hộ đạo, rất có thể liền nút ở chỗ tối, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vân Ngai, ngươi chui vào ta sát cốt môn ý muốn như thế nào? Trưởng lão lời này nhưng là oan uổng bần đạo. Vân Ngai quạt tây quạt, một mặt vô tội, bần đạo dạo chơi đến đây, vừa lúc mà gặp quý tông đội ngũ tựa hồ thiếu một cái bưng trà đưa nước tạp dịch, liền tự đề cử mình trà trộn đi vào. Vốn định cọ cái đi nhờ xe mở mang kiến thức một chút tuyệt hẳn cổ tích hùng vĩ, ai ngờ kém chút bị trưởng lão trở thành pháo hôi điền khe rãnh, thật sự là hủ chết bần đạo. Hắn lời nói này đến nhẹ nhàng thoải mái, lại đem Huyết Bảo trưởng lão lợi dụng đệ tử làm bia đỡ đạn ngoan độc tâm tư trực tiếp chọc vào đi ra, để ở đây không ít tán tu cùng thế lực nhỏ tu sĩ nhìn hướng sát cốt môn ánh mắt càng thêm chán ghét cùng kiêng kỵ. Huyết Bảo trưởng lão tức giận đến kém chút một cái lao huyết phun ra ngoài, ngươi hóa thành ta tông môn đệ tử, làm sao có ý tứ tại chỗ này giả vô tội. Chương 43, tức hồn hệ chương 43. Tức hồn hển đối mặt Huyết Bảo trưởng lão tức hồn hển chất vấn, Vân Ngai ba một tiếng khép lại quạt xếp, dùng nan quạt nhẹ nhàng gõ gõ trong lòng bàn tay, trên mặt bộ kia vẻ mặt vô tội nháy mắt thu lại, ngược lại hóa thành một loại mang theo giọng địa mai thản nhiên. Trưởng lão lời ấy sai rồi. Thanh âm hắn vẫn như cũ trong sáng, lại mang lên một tia ý lạnh, bần đạo khi nào hóa thành người tông môn đệ tử? Cái này thân túi ra, có thể là các ngươi sát cốt môn đường đường chính chính đệ tử trang phục, bần đạo bất quá là nhặt đến mà thôi. Ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh những cái kia sắc mặt khác nhau sát cốt môn đệ tử, cuối cùng một lần nữa trở xuống Huyết Bảo trưởng lão trên thân, ngựa khí thay đổi đến ý vị thâm trường, đến mức vì sao muốn mặc như này y phục trà trộn vào tới. Trưởng lão chẳng lẽ không nên hỏi hỏi chính mình sao? Nếu không phải quý tông làm việc quỷ túy, chui vào Bắc Minh Hàn cung địa giới mưu đồ làm loạn, càng đem môn hạ đệ tử coi như heo chó, coi như dò đường phá hôi. Vân đạo cần gì phải ra hạ sách này, nhờ vào đó túi ra để cầu tự vệ, đồng thời thuận tiện. Nhìn rõ một cái quý tông kế hoạch lớn đại nghiệp đâu. Hắn lời này có thể nói từng từ đâm thẳng vào tim gan. Không những chỉ ra chính mình hành động là sự tình ra có nguyên nhân, càng đem sát cốt môn ti tiện hành vi lại lần nữa đem ra công khai, đem chính mình bày tại một cái bị ép bất đắc dĩ, vạch trần chân tướng người bị hại cùng người giám sát vị trí bên trên. Người thiên hạ cơ duyên có năng lực người ở, ta sát cốt môn là quang minh chính đại đến Huyền Minh Châu tranh đoạt cơ duyên. Huyết Bảo trưởng lao tức giận đến toàn thân sát khí cuộn cuộn, khô héo ngón tay chỉ vào Vân Nhai phản bác. Nói thật hay, thiên hạ cơ duyên người có tài mới chiếm được, đồng thời, thiên hạ tình báo người có tài lấy được, tại hạ không chui vào sát cốt môn, làm sao sẽ thu hoạch được cái này bí cảnh tình báo, như thế nào lại triệu tập nhiều như thế năng nhân dị sĩ trước đến tranh đoạt cơ duyên. Vân Ngai phủi tay. Nguyên lai là Thiên Cơ Các thả ra thông tin.
Cái gì? Thiên Cơ Các miễn phí thả ra thông tin sao? Vậy ta tiêu tốn vạn linh thạch mua thông tin tính là gì?
Tính ngươi có tiền. Nghe đến người khác nghị luận huyết bảo trưởng lão, mặt đen thành đáy nổi. Vân Ngai lại không cho hắn cơ hội thở dốc, quạt xếp lại lần nữa bá mở ra, thản nhiên nói, còn nữa, bần đạo mặc dù mượn Quý Tông đệ tử thân phận, có thể trên đường đi an phận thủ thường, thậm chí còn kém chút thật thành Quý Tông thăm dò di tích cổ tiên phong là Quý Tông chảy máu chảy mồ hôi đây. Nhắc tới, trưởng lão ngài có phải hay không còn thiếu bần đạo một phần tiền công?
Phúc, trong đám người không biết là ai nhịn không được cười ra tiếng, lập tức lại tranh thủ thời gian che miệng lại.
Lời này quá tổn hại, kém chút đem người làm bia đỡ đạn điền vào đi, thế mà còn dám ngược lại muốn tiền công.
Huyết bảo trưởng lão ngực kịch liệt chập trùng, chỉ cảm thấy một câu ngai ngái xông lên cổ họng, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Hắn sống mấy ngàn năm, chưa hề nhận qua như vậy vô cùng nhục nhã, mà lại đối phương đỉnh lấy Thiên Cơ Các tên tuổi, người hộ đạo liền tại bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn căn bản không dám chân chính hạ tử thủ.
Tốt, tốt, tốt. Huyết bảo trưởng lão liền nói ba chữ tốt, mỗi một chữ đều giống như từ trong hầm băng vớt đi ra đồng dạng rất lạnh. Thiên Cơ Các hành động, quả nhiên miệng lưỡi bén nhọn, bản tọa linh giáo, chuyện hôm nay, ta sát cốt môn nhớ kỹ, sơn thủy có gặp gỡ, chúng ta di tích cổ bên trong lại chậm rãi tính toán bút chứng này.
Hắn biết lại dây dưa tiếp sẽ chỉ tự rước lấy nhục, quẳng xuống lời hung ác, liền bỗng nhiên hất lên tay áo, không nhìn nữa Vân Ngai một cái, đối với sát cốt môn mọi người quát lên, chúng ta đi.
Huyết sắc độn quang lại nổi lên, cuốn lên môn hạ đệ tử, cũng không quay đầu lại phóng tới sông băng khe nước, tốc độ kia so trước đó nhanh hơn mấy phần, phản phất một khắc cũng không muốn lại lưu lại tại cái này để hắn mất hết mặt mũi phương.
Vân Ngai nhìn xem bọn họ chật vật bóng lưng rời đi, nhẹ nhàng rung tay quạt, khóe miệng cái kia lau tiểu ý sâu hơn mấy phần.
Đám người xung quanh nhìn hướng Vân Ngai ánh mắt đã triệt để thay đổi, tràn đầy kính sợ, hiếu kỳ, còn có một tia kiêng kỵ.
Thiên Cơ Các hành động, quả nhiên danh bất hư truyền, không thể tính toán theo lẽ thường.
Bắc Minh Hàn cung phương hướng, áo bào trắng lao ẩu nhìn chằm chằm Vân Ngai một cái, đối Lạc Ly truyền âm vài câu.
Lạc Ly cái kia băng mại khuôn mặt bên trên vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là màu lam nhạt đôi mắt rơi vào trên thân Vân Ngai về sau, từ không gian bên trong móc ra ngọc đồng ném cho Vân Ngai phía sau trực tiếp đi đến Tuyệt Hàn cổ tích.
Vân Ngai đưa tay tiếp nhận, tập trung nhìn vào Tuyệt Hàn cổ tích ghi chép Tuyệt Hàn cổ tích tin tức cặn kẽ ngọc đồng sao.
Lạc Ly cái kia băng cục cục có ý tứ gì?
Không đợi Vân Ngai xem xét, Khổ Thiền đại sư liền hai tay chắp lại, đối với Vân Ngai khẽ gật đầu. Tựa hồ đối với hắn hành động cũng không có ác cảm.
Vân Ngai đối với mấy cái này ánh mắt thản nhiên chỗ.
Hắn thu hồi quạt xếp cùng ngọc đồng, hướng bốn phía tùy ý chắp tay, cất cao giọng nói, "Tốt, náo nhiệt nhìn xong, các vị đạo hữu, cơ duyên liền tại phía dưới, đều bằng bản sự đi."
Vân đạo cũng đi trước một bước.
Dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái, cũng không thi triển cái gì lộng lẫy đột quang, mà là giống như đi bộ nhàn nhã, khoan thai bước vào cái kia tĩnh mịch rét lạnh sông băng khe nước bên trong, thân ảnh rất nhanh bị tràn ngập u lam kia sáng thôn phệ. Trải qua hắn như thế một quấy rối, nguyên bản khẩn trương rằng có bầu không khí triệt để bị đánh vỡ.
Gặp hắn rời đi, còn lại các tu sĩ rốt cuộc kìm nén không được, nhộn nhịp lái đột quang, giống như trăm sông vào biển tuôn hướng khe nước nhập khẩu.
Chương 44, Tuyệt Hàn cổ tích chương 44, Tuyệt Hàn cổ tích Vân Ngai một bước bước vào sông băng khe nước, phản phất từ ồn ào náo động trần thế vừa bước một bước vào tuyên cổ hàn băng địa ngục. Quanh mình cảnh tượng nháy mắt kỳ biến. Phía trên là chợt hẹp một đường, bị u lam tia sáng chiếu rọi đến quỷ dị vô cùng bầu trời, phía dưới thì là một vùng phế tích, không có sinh linh, không có thực vật. Trên mặt đất chỉ có vạn năm không thay đổi huyền băng, tầng băng bên trong mơ hồ có thể thấy được một chút bị đông cứng. Hình thái cổ quái to lớn bóng đen, không biết là viễn cổ sinh vật hay là cái gì khác đồ vật.
Vân Ngai quanh thân tinh linh vũ quang bảo ánh sáng nhạt lưu chuyển, nhu hòa mà cứng cỏi lực lượng đem tuyệt đại bộ phận hàn ý cùng băng tinh ngăn cách tại bên ngoài.
Vân Ngai trôi nổi tại trống không, thần thức giống như thủy triều hướng bốn phía trải rộng ra, tra xét rõ ràng mảnh này tĩnh mịch băng nguyên phế tích. Trừ lạnh leo thấu xương cùng dưới chân trong tầng băng những cái kia mơ hồ vặn vẹo bóng đen, xác thực cảm giác không đến bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, lúc trước tràn vào khe nước đông đảo tu sĩ phảng phất bị mảnh không gian này thôn vệ đồng dạng, không thấy tăm hơi.
Ngẫu nhiên truyền tống, xem ra cái này Tuyệt Hàn cổ tích lối vào chỗ có bảy không gian trận pháp sẽ tiến vào người phân tán ra.
Vân Ngai lập tức có phán đoán,
phân tán ra đến mang ý nghĩa ban đầu giai đoạn cạnh tranh sẽ không kịch liệt như vậy, cũng cho hắn đơn độc thăm dò cơ hội.
Có thể là hắn không cần thăm dò bí cảnh a, hắn chỉ cần đi theo Lạc Ly sau lưng cổ động chính là, cổ động giá trị không thể so thăm dò bí cảnh hương.
Hắn cúi đầu nhìn hướng dưới chân bị băng cứng bao trùm đại địa, những cái kia bị phong đông lạnh bóng đen hình dạng kỳ dị, có chút giống là to lớn thú loại, có chút thì giống như là hình người, nhưng đều vặn vẹo biến hình. Phản phất tại cực hạn trong thống khổ bị nháy mắt đông kết, lộ ra một cỗ bất tường khí tức.
Nơi đây không giống đất lành.
Vân Ngai đề cao cảnh giác, cũng không biết Huyền Không Tử trưởng lão đi vào không có.
Vân Ngai chọn lựa một cái phương hướng, thân hình phiêu nhiên mà động, giống như quỷ mị dán vào mặt băng tầng trời thấp phi hành, tận lực không làm cho bất luận là sóng năng lượng nào.
Phi hành ước chừng thời gian một nén hương, phía trước xuất hiện một mảnh sụp xuống dãy cung điện di tích. To lớn băng trụ sụp đổ, đứt gãy thành cung nửa chôn ở dưới lớp băng, còn sót lại vài tòa kiến trúc cũng bao trùm lấy thật dày băng vỏ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra ngày xưa to lớn hình dáng. Tại một chỗ tương đối hoàn hảo thiên điện nơi hẻo lánh, Vân Ngai ngừng lại. Nơi đây lưng tựa một tòa to lớn băng sơn, tầm mắt tương đối trống trải, lại có thể che chắn đến từ đại bộ phận phương hướng ánh mắt. Hắn phất tay bày ra mấy cái đơn giản ẩn nấp cùng báo động trước trận bàn, cái này mới thoáng buông lỏng, lấy ra Lạc Ly ném cho ngọc giản.
Thân thức chìm vào trong đó.
Bác Minh Trát Ký Tuyệt Hàn Thiên.
Bắc Minh có khư, phi tự nhiên tạo thành, truyền là thượng cổ Hàn Tịch Tông Sơn môn vị trí. Cái này tông tu luyện công pháp cực đoan, hấp thu vạn năm hàn sát, muốn chứng đóng băng đại đạo. Nhưng chợt có một ngày, thiên địa rên rỉ, cực hàn đột nhiên gặp, vạn lý băng phong. Cử tông trên dưới tính cả sơn môn khoảnh khắc hóa thành tĩnh mịch tuyệt địa. Có may mắn chạy trốn bên ngoài vây đệ tử nói, hình như có bất tưởng từ sâu trong lòng đất tỉnh lại, dẫn động tông môn chí bảo vạn năm băng phách hoạch tâm dị biến, cuối cùng gây nên đại họa. Hậu thế xưng là Hàn Tịch chi khư chính là đại hung chi địa, không được gần. Hàn Tịch tông, vạn năm băng phách hoạch tâm, bất tưởng tỉnh lại. Vân Ngai tự lẩm bẩm, này làm sao là cái tàn quyền? Xem ra cái này tuyệt hàn cổ tích cũng không phải là thiên nhiên bí cảnh, mà là một cái thượng cổ tông môn hủy diệt chi địa, nó diệt vong nguyên nhân tựa hồ cùng một loại nào đó lòng đất tồn tại bất tường cùng tông môn chí bảo dị biến có quan hệ. Cho nên cái kia băng cục lạc ly có ý tứ gì, sợ hắn tại tuyệt hàn cổ tích cái này bên trong các thiên cơ các tìm Bắc Minh Hàn cùng phiền phức. Đúng lúc này, hắn bố trí tại bên ngoài báo động trước trận bản truyền đến một tia cực kỳ yếu ớt ba động, không phải tới từ bầu trời hoặc phế tích phương hướng, mà là đến từ dưới chân. Vân Ngai nháy mắt thu nạp thần thức, khí tức triệt để nội liễm, tinh linh vũ quang bảo ánh sáng tận chút bỏ, thay đổi đến giống như phổ thông thanh sam, cả người cùng sau lưng băng sơn bóng ma gần như hòa làm một thể, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía dưới chân mặt băng. Chỉ thấy cách đó không xa, bóng loáng mặt băng như gương phía dưới, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại chậm rãi núp đích, vật kia nhan sắc cùng tầng băng gần như nhất trí, nếu không phải hắn thần thức nhạy cảm lại trước thời hạn bày ra báo động trước trận bàn, căn bản khó mà phát giác. Vật kia tốc độ di chuyển không nhanh, lại mang theo một loại khiến người vô cùng không thoải mái sền sệt cảm giác, phản phất là một bãi lưu động băng tương. Nơi nó đi qua, tầng băng tựa hồ thay đổi đến càng thêm u ám thâm thúy, ngay cả tia sáng đều có thể hút đi vào. Vân Ngai nhíu nhíu mày, thứ này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cũng không phải là bắt nguồn từ năng lượng cường đại ba động, mà là một loại trên bản chất tĩnh mịch, băng lãnh cùng tà ác, phản phất là tất cả sinh cơ mặt đối lập. Phân tích chi nhãn chỉ có thể phân tích tham gia diễn đơn vị, thứ này không tính tham gia diễn đơn vị, cho nên Vân Ngai không nhìn ra bất kỳ tin tức gì. Nơi đây chính là đại hung chi địa, ảnh hưởng sâu xa, sợ là để thiên cơ tử cũng không dám tính toán thứ này lai lịch. Đây chính là trong ngọc giản nâng lên bất tường. Vân Ngai cũng không muốn tới phát sinh bất luận cái gì tiếp xúc. Bãi kia lưu động băng tương tựa hồ tại chẳng có mục đích tới lui, thỉnh thoảng sẽ tới gần trong tầng băng đông kết những bóng đen kia. Khi nó tiếp xúc đến bóng đen lúc, một màn quỷ dị phát sinh, cái kia bị đông cứng không biết bao nhiêu vạn năm bóng đen, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thay đổi đến càng thêm mơ hồ, ảm đạm, cuối cùng triệt để tiêu tán, phản phất bị cái kia băng tương thôn phệ hấp thu đồng dạng. Hấp thu xong bóng đen về sau, băng tương tựa hồ lớn mạnh một tia, nhúc nhích đến cũng hơi nhanh hơn một chút. Vân Ngai nhìn đến đáy lòng phát lạnh. Thứ này vậy mà lấy bị đông cứng vạn cổ vật chết làm thức ăn, hoặc là nói là tại hấp thu những cái kia vật chết bên trong lưu lại một loại nào đó cực hàn tử khí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy ẩn nấp, không nhúc nhích, sợ gây nên vật kia chú ý. May mắn, cái kia băng tương tựa hồ linh trí không cao, hoặc là nói đối Vân Ngai loại này tản ra sinh cơ vật sống không hề mất cảm, chỉ là tại phụ cận tới lui chỉ chốc lát, liền chậm rãi chìm vào tầng băng chỗ càng sâu, biến mất không thấy gì nữa. Lại đợi ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, xác nhận vật kia thật rời đi, Vân Ngai mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, sau lưng lại kinh hãi ra một tầng mồ hôi lạnh. Địa phương quỷ quái này, quả nhiên tà môn. Vân Ngai lắc đầu, hắn cái này nguyên anh viên mãn thân thể nhỏ bé, gia nhập hóa thần đỉnh phong khí vận chi nữ kịch bản mức độ nguy hiểm không cao bình thường. Bình thường người qua đường chính là phá hôi. May mắn trên thân Vân Ngai còn có cái này tiên cơ tử đưa tặng phù bảo, bảo toàn tính mệnh có lẽ không có vấn đề gì. Huyền không tử trưởng lão, nhớ ngươi. Trải qua lần này kinh hãi, Vân Ngai càng thêm không dám kinh thường. Thu hồi trận bàn, hắn quyết định lập tức rời đi mảnh này phế tích khu vực. Căn cứ ngọc giản tàn quyền ám thị cùng vừa rồi phát hiện, chân chính cơ duyên hoặc là nói nguy hiểm hạch tâm, rất có thể cùng cái kia vạn năm băng phách hạch tâm có quan hệ, mà loại đồ vật này tuyệt sẽ không đặt ở bên ngoài phế tích. Lạc Ly cùng sát cốt môn có tuyệt hàn cổ tích tin tức, bọn họ khẳng định sẽ chạy tới khu vực trung tâm. Hắn lại lần nữa phân biệt phương hướng, lần này lựa chọn hướng về mảnh này phế tích chỗ sâu, những cái kia giữ gìn tốt hơn một chút cung điện di tích phương hướng cẩn thận tiềm hành mà đi. Trên đường đi, hắn càng thêm cảnh giác, không những chú ý đến bốn phía, cũng thời khắc phân thần lưu ý lấy dưới chân tầng băng tình huống. Theo thâm nhập, mặt đất kiến trúc sắc dần dần tăng nhanh, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút vỡ vụn pháp khí tàn phiến cùng bị đóng băng thi hải. Hiển nhiên năm đó Hàn Tịch Tông hủy diệt lúc, nơi đây kinh lịch tai nạn khó có thể tưởng tượng. Đột nhiên, hắn phía trước cách đó không xa một tòa nửa sập cung điện bên trong, truyền đến một trận cực kỳ yếu ớt năng lượng ba động, cùng với một tiếng kiềm chế kêu rên. Có người, mà còn tựa hồ thụ thương. Vân Ngai lập tức dừng bước lại lần nữa hoàn mỹ ẩn nấp đi, thân thức cẩn thận từng ly từng tí ló ra phía trước. Chỉ thấy tại tòa kia phá điện đoạn tường về sau, một đạo thân ảnh màu trắng ngồi dựa vào băng trụ bên cạnh, khí tức rối loạn, quanh thân tràn ngập nhàn nhạt huyết khí cùng tinh thuần khí tức băng hàn, ngay tại tính toán vận công chữa thương. Khi thấy rõ người kia gò má lúc, Vân Ngai trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vậy mà là Bắc Minh Hàn cung thánh nữ Lạc Ly. Sớm như vậy liền gặp phải diễn viên chính, xem ra hôm nay vận khí không tệ. Thời khắc này Lạc Ly, sắc mặt so bình thường càng thêm trắng xám, khóe miệng lưu lại một tia chưa khô vết máu, nguyên bản thanh lãnh không gợn sóng đôi mắt bên trong mang theo một tia kiềm chế thống khổ cùng ngưng trọng. Nàng tựa hồ ngay tại cực lực áp chế thể nội một loại nào đó thương thế. "Người nào, đi ra." Lạc Ly âm thanh lạnh lùng nói. Bản thể không hổ là hóa thần đỉnh phong tồn tại, một nháy mắt liền phát hiện Vân Ngai nhìn trộm. "Là ta." Tất nhiên bị phát hiện, Vân Ngai cũng không tiếp tục cẩn giấu thân hình. "Thiên linh tử." Lạc Ly thần sắc lạnh lùng, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, một mặt cảnh giác nhìn hướng Vân Ngai. Chương 45, thỏa đàm. kết bạn đồng hành.
Chương 45, thỏa đàm, kết bạn đồng hành. Lạc Ly đầu ngón tay ngưng tụ lại một điểm hàn mang, mặc dù khí tức bất ổn, nhưng cái kia sắc bén băng hàn chi ý không chút nào không giảm. Thấy rõ người tới là Vân Nhai về sau, trong mắt nàng cảnh giác cũng không hoàn toàn tiêu tán, nhưng ngưng tụ linh lực có chút thu liễm chút. Vân Nhai giang tay ra, quanh thân ẩn nấp khí tức triệt để tản đi, tinh linh vũ quang bảo một lần nữa lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt, trên mặt hắn lộ ra vừa đúng, người vật vô hại đủ cười, thánh nữ các hạ đừng như thế cảnh giác, không nói đến trên người ngươi nắm giữ phù bảo, liền tính không có, ta cũng sẽ không đối một đạo hóa thân độc thủ. Mà còn, Vân đạo cũng không phải thánh nữ các hạ đối thủ. Lạc Ly ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần, cũng không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại lạnh lùng nói, không hổ là thiên cơ các, làm việc thật buồn nôn. Vân Nhai nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, lập tức thay đổi đến càng thêm sán lạ, phản phất không nghe ra trong lời nói của nàng đâm, ngược lại theo câu chuyện hướng xuống tiếp, thiên cơ các làm việc, từ trước đến nay chỉ cầu kết quả, không hỏi quá trình. Có thể tiết kiệm chút khí lực, hà tất chém chém giết giết đâu. Thú hổ. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Lạc Ly hơi có vẻ hư ảo áo bào bên dưới, nơi đó có nhỏ xíu linh quang tiêu tán, hiển nhiên là hóa thân bất ổn dấu hiệu. Thánh nữ cô này hóa thân thụ thường không nhẹ a, nếu là giờ phút này gặp lại cái kia Hàn Tịch sát linh hoặc là cái gì khác đồ không có mắt, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Vân đạo mặc dù tu vi thấp, nhưng hỗ trợ báo động trước, chân chạy hay là không có vấn đề. Hắn lời nói này đến thành khẩn, ánh mắt lại không để lại dấu vết đảo qua bốn phía tầng băng, ám chỉ tiềm ẩn nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay hàn mang cuối cùng triệt để tàn đi. Nàng sát thực trạng thái không tốt, cô này hóa thân lực lượng đang chậm rãi sói mòn, cưỡng ép xua đuổi cái này nhìn như láo cá kỳ thực nhãn lực độc các thiên cơ các chủ nhân, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Thuống chi, hắn điểm phá hóa thân sự tình, trình độ nào đó cũng là một loại vô hình chế ước, như hắn thật có ác ý, không cần phải nói rõ. Người muốn cùng. Lạc Ly âm thanh lạnh lùng như cũ, lại thiếu mấy phần lập tức đuổi hắn đi quyết tuyệt. Đôi bên cùng có lợi mà thôi. Vân Ngai cười hết mắt, thánh nữ cần cái dò đường, bần đạo cần cái. Ân, dẫn đường. Cái này tuyệt hàn cổ tích chỗ sâu, chắc hẳn thánh nữ so ta cái này con rồi không đầu rõ ràng nhiều lắm. Lạc Ly trầm mặt một lát, xem như là chấp nhận. Nàng quay người, không nhìn nữa Vân Ngai, chỉ để lại một câu băng lãnh cảnh cáo, quản tốt con mắt của ngươi cùng lỗ tai. Như thấy cái không nên thấy, nghe đến không nên nghe, ta không ngại để tiền cơ các thiếu một cái truyền nhân. Vân Nhai rất bình tĩnh nét miệng, lại là một cái toàn thân cao thấp liền mạnh miệng. Yên tâm Vân Nhai biết nghe lời phải đuổi theo, duy trì vừa đúng khoảng cách, vân đạo nhất là thức thời. Thánh nữ phía trước mời, nếu có gió thổi cỏ lay, ta nhất định ngay lập tức. Vì ngài gieo họ trợ uy. Lạc Ly thân hình khó mà nhận ra dừng một chút, tựa hồ bị cái này cổ quái dùng từ nghẹn đến, cuối cùng lựa chọn không nhìn, tăng thêm tốc độ hướng về phế tích chỗ sâu lao đi. Vân Nhai nhẹ nhõm đuổi theo. Hắn một bên nhìn như tùy ý đánh giá cảnh vật xung quanh, một bên ở trong lòng lẩm nhẩm, diễn viên chính đã vào chỗ. Hai người một trước một sau, tại tĩnh mịch băng nguyên phế tích bên trong thần tốc đi xuyên. Càng đi chỗ sâu, xung quanh cảnh tượng càng bị dị. Vỡ vụn cung điện di tích dần dần bị một loại càng thêm to lớn, càng thêm phi tự nhiên băng tinh kết cấu thay thế. To lớn u lam băng lăng giống như quái vật răng nanh từ mặt đất đâm ra, vặn mèo chỉ hướng cái kia mảnh vĩnh hằng bất biến quỷ dị bầu trời. Không khí bên trong tràn ngập hàn ý không còn là đơn thuần băng lãnh, càng mang lên một loại ăn mòn linh lực, đông kết thần hồn âm sát thuộc tính. Vân Ngai có tinh linh vũ quang bảo hộ thể, ngược lại là không sao. Lạc Ly không biết có cái gì bà bối, cũng không có chịu ảnh hưởng. Đột nhiên, phía trước Lạc Ly không có dấu hiệu nào dừng bước lại, thân hình nháy mắt cùng một bên vặn bẹo to lớn băng lăng bóng ma hòa làm một thể, khí tức thu lại đến gần như biến mất. Vân Ngai phản ứng cực nhanh, gần như trong cùng một lúc lách mình trốn vào một chỗ khác băng tinh bức tường đổ về sau, hoàn mỹ phục chế Lạc Ly ẩn nấp tư thái. Hắn theo Lạc Ly ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước ngoài mấy trăm trượng, địa hình sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một mảnh to lớn băng nguyên. Băng nguyên biên giới đứng sừng sững lấy mười mấy cây tàn khuyết không đầy đủ to lớn băng trụ, phía trên điêu khắc sớm đã mơ hồ không rõ cổ lão phù văn, tựa hồ đã từng là một loại nào đó khổng lồ trận pháp kết giới một bộ phận. Mà giờ khắc này, tại băng nguyên biên giới, chính buộc phát một tràng hỗn loạn chiến đấu. Giao thủ một phe là ba tên tu sĩ, nhìn trang phục chính là phía trước tràn vào khe nước tán tu bên trong một bộ phận, tu vi đều tại nguyên anh trung kỳ tả hữu. Bọn họ dựa lưng vào nhau, lấy ra các loại pháp bảo, tia sáng chớp loạn, liều mạng ngăn cản công kích, lộ ra cực kỳ chật vật. Mà công kích bọn họ cũng không phải là vật sống, mà là bảy tám cái hình người băng điêu. Không, đó cũng không phải là đơn giản băng điêu. Bọn họ hoàn toàn do u lam trong suốt băng cứng hình thành, lờ mờ có thể nhìn ra hình người hình dáng, nhưng động tác cứng ngắc và mẹo, tốc độ lại nhanh vô cùng, hai tay vung vẩy ở giữa mang theo đạo đạo đủ để đồng kết linh lực cực hàn cương phong. Bọn họ công kích không có kết cấu gì, lại hung hãn không sợ chết, bị đánh nát thân thể thậm chí nửa người, cũng sẽ cấp tốc hấp thu xung quanh hàn khí một lần nữa ngưng tụ, phản phất bất tử bất diệt. Hàn sát khối lỗi. Vân Ngai nghe đến phía trước Lạc Ly cực nhẹ tự nói một tiếng, ngựa khí mang theo một kia quả là thế ý vị. Đúng lúc này, một tên tán tu pháp bảo phi kiếm bị một cái hàn sát khôi lỗi một phát bắt được, kinh khủng hàn khí nháy mắt dọc theo phi kiếm lan tràn mà lên, tán tu kia kinh hô một tiếng, vội vàng cắt đứt cùng phi kiếm thần niệm liên hệ, sắc mặt nháy mắt ảm đạm. Lỗ hổng vừa mở, một cái khác khôi lỗi lập tức nhào tới, băng lãnh lợi chảo thẳng móc nó ngực. Mắt thấy là phải mất mạng, tán tu kia trong mắt lóe lên tuyệt vọng. Ách, Vân Ngai nút trong bóng tối, vô ý thức lắc đầu, thấp giọng nói, phối hợp nát bét, linh lực hỗn tạp, pháp bảo cũng không được. Lúc này nên dùng thuần dương hỏa phù hoặc là lôi pháp thử xem a, cùng những này băng vũ cục liệu tiêu hao không phải muốn chết sao? Thanh âm của hắn cứ thấp, càng giống là lẩm bẩm lầu bầu phân tích. Nhưng mà phía trước Lạc Ly lại có chút nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng quét mắt nhìn hắn một cái,
ánh mắt kia phảng phất tại nói, liền ngươi nói nhiều. Vân Ngai lập tức ngậm miệng, về lấy một cái vô tội nụ cười. Liên tại cái này nháy mắt phân thần ở giữa, phía dưới chiến cuộc đột biến. Tên kia gặp nạn tán tu trên thân bỗng nhiên nổ tung một tấm màu đỏ thâm phù lục, nóng bỏng sóng lửa tạm thời bức lui trước mặt khôi lỗi, nhưng cũng triệt để phá vỡ ba người bọn họ nỗ lực duy trì vòng phòng ngự. Mặt khác hai cái khôi lỗi nắm lấy cơ hội, đột nhiên đột phá hai người khác phòng ngự khoảng cách, văng lánh lợi chảo đâm thẳng mà ra. Phốc phốc. Lưỡi dao xuyên thấu nhục thể trầm đục tại tĩnh mịch băng nguyên biên giới đặc biệt rõ ràng. Hai tên tán tu thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm, miệng vết thương không có huyết dịch chảy ra, ngược lại cấp tốc bao trùm bên trên một tầng thật dày lam băng, đồng thời hướng toàn thân lan tràn. Bất quá thời gian mấy mắt, hai người liền hóa thành hai tòa duy trì hoảng sợ tư thái mới băng điêu. Mà cái kia nổ tung hỏa phù tán tu dọa đến hồn phi phách tán, rốt cuộc không lo được đồng bạn, quay người hóa thành một đạo lưu quang liền nghĩ chạy trốn. Có thể hắn mới vừa bay ra không đến 10 trượng, dưới chân mặt băng đột nhiên im hơi lặng tiếng rách ra, một cỗ xiên xẹt, nhan sắc cùng tầng băng không khác băng tương đống nhiên tuôn ra, giống như có sinh mệnh xúc tu, nháy mắt cuốn lấy mắt cá chân hắn. Tán tu kia phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, bị cuốn lấy bộ vị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi rực rỡ, thay đổi đến hôi bại, sinh cơ cấp tốc trôi qua. Hắn liều mạng giãy giụa, phóng thích ra linh lực lại giống như đá chìm đáy biển, ngược lại bị cái kia băng tương cấp tốc thôn vệ. Bất quá hai ba hơi công phu, cả người hắn liền bị triệt để kéo vào dưới lớp băng, kêu thảm im bặt mà dừng. Mặt băng khôi phục như lúc ban đầu, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ còn lại tại chỗ nhiều ra hai tòa hình người băng điêu, cùng với mấy cái kia đình chỉ động tác, một lần nữa rơi vào yên lặng hàn sát khôi lỗi. Toàn bộ băng nguyên biên giới lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ có gào thét gió lạnh tạo qua, mang theo thôn vệ tất cả sinh cơ ấm lãnh. Vân Ngai nhìn đến khỏe mắt chực nhảy. Hắn nhìn về phía trước Lạc Ly, chỉ thấy nàng ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm những cái kia một lần nữa bất động hàn sát khối lỗi, lại đảo qua cái kia hai tòa tân sinh băng điêu, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia mảnh thôn phệ tán tu trên mặt băng, tựa hồ tại cẩn thận cảm giác cái gì. Một lát sau, nàng cực nhẹ lắc đầu, dù chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh nói nhỏ. Khối lỗi hoạch tâm cùng địa mạch sát khí liên kết, man lực khó mà triệt để phá hủy. Sát linh ẩn nút, tùy thời mà động. Phiền phức. Ngữ khí của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác bực bội, hiển nhiên những này ngăn cản so với nàng dự đoán còn gai góc hơn, nhất là tại nàng hóa thân bị hao tổn dưới tình huống. Vân Ngai trừng mắt nhìn, đột nhiên háng giọng một cái, dùng không cao không thấp, vừa lúc có thể để cho Lạc Ly nghe rõ, cũng sẽ không chuyển đi quá xa âm thanh, phản phất chỉ là đang trần thuật một cái sự thực khách quan, chợt trưởng, thật sự là lợi hại a, hàn sát khôi lỗi bất tử bất diệt, lòng đất còn có sát linh ẩn nút, phối hợp không gián đoạn, có thể nói tuyệt sát. Xem ra muốn thông qua nơi đây, cần phải có thông thiên tu vi hoặc là thủ đoạn đặc thù mới được. Người bình thường chờ, sợ là liền làm pháo hôi tư cách đều không có. Lạc Ly thân ảnh tựa hồ lại khó mà nhận ra dừng một chút, nhưng không quay đầu lại, cũng không có lên tiếng quá lớn, chỉ là khí tức quanh người tựa hồ càng lạnh hơn một điểm. Nàng chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào băng nguyên bờ bên kia phương hướng, nơi đó tựa hồ có một đầu bị hàn băng bao trùm cổ lão đường đá, cuốn lượn thông hướng chỗ càng sâu. Đuổi theo. Nàng lạnh lùng phun ra hai chữ, quanh thân bắt đầu bao phủ lên một tầng so trước đó càng thêm tinh thuần, càng thêm ngưng luyện khí tức băng hàn, phảng phất tại nổi lên cái gì. Chương 46, Lạc Ly tương đối tương phản. Chương 46, Lạc Ly tương đối tương phản. Lạc Ly khí tức quanh người càng thêm băng hàn, đó cũng không phải là tận lực thả ra uy áp, mà là một loại bắt nguồn từ công pháp bản nguyên, cực độ ngưng luyện cực hàn chi lực. Nàng nâng tay phải lên, đầu ngón tay cũng không phải là ngưng tụ hàn mang, mà là kết ra một cái cổ lão mà phức tạp ấn quyết. Theo ấn quyết tạo thành, trước người nàng hư không bên trong nhiệt độ đột nhiên xuống tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, ngay cả tia sáng đều phảng phất bị đông cứng, vặn mèo, một chút băng tinh vô căn cứ ngưng kết. Cũng không phải là bông tuyết, mà là càng thêm nhỏ bé, càng thêm sắc bén băng bụi, giống như ước vạn nhỏ bé kim cương tinh trần, vây quanh nàng xoay chậm chậm. Phân tích chi nhãn cho ra tin tức Bắc Minh Trần Kinh đạo nguyên bộ thần thông. Đi. Lạc Ly bờ môi hé mở, phun ra một cái băng lanh âm tiết. Cái kia ước vạn băng bụi nháy mắt hóa thành một đạo vô thanh vô tức màu băng lam dòng lũ, cũng không phải là phóng tới những cái kia bất động hàn sát khối lỗi, mà là trực tiếp chui vào dưới chân bọn hắn tầng băng bên trong. Sau một khắc, giang giác, giang giác, giang giác, lấy cái kia mấy cố hàn sát khối lỗi làm trung tâm, xung quanh mấy chục trượng mặt băng phát ra rợn người tiếng bạo liệt, cũng không phải là đơn giản đồng kết, mà là một loại nào đó cấp độ càng sâu ăn mòn cùng đồng hóa. Dưới lớp băng, mắt trần có thể thấy u lam mạch lạc cấp tốc lan tràn, sáng lên, đó là địa mạch hàn sát bị cưỡng ép dẫn động, thay đổi tuyến đường dấu hiệu. Ngay sau đó, cái kia 7-8 cố hàn sát khôi lỗi thân thể chấn động mạnh một cái, bên ngoài thân đú lam rực rỡ bằng tốc độ kinh người thay đổi đến ảm đạm, hôi bại, phảng phất mất đi lực lượng cội nguồn. Bọn họ cứng ngắc động tác triệt để đình chỉ, mặt ngoài thân thể bắt đầu hiện ra vô số tinh mịn vết dạng. Ầm ầm, một tiếng ngột ngạt tiếng vang từ sâu trong lòng đất truyền đến, phảng phất một loại nào đó hạch tâm bị cưỡng ép đóng băng, ách đoạn. Gần như trong cùng một lúc, dưới lớp băng truyền đến một tiếng bén nhọn lại ngột ngạt tê minh, tràn đầy thống khổ cùng ngang ngược. Hiển nhiên là cái kia ẩn nút hàn tịch sát linh chịu ảnh hưởng, nó dựa vào sinh tồn và hoạt động hàn sát địa mạch bị Lạc Ly một thức thần thông tạm thời cưỡng ép thay đổi tuyến đường đông kết, giống như bị giữ lại yết hầu. Lạc Ly thi triển xong một thức này, sắc mặt càng trắng xám, nhưng nàng ánh mắt lạnh lùng như cũ sắc bén, không có chút nào dao động. Đi. Nàng khẽ quát một tiếng, thân hình đã như một đạo màu lam nhạt lưu quang, trực tiếp bắn về phía băng nguyên bờ bên kia đầu kia cổ lão đường đá. Vân Ngai phản ứng cực nhanh, tại Lạc Ly động nháy mắt liền đã đuổi theo, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hắn đi qua những cái kia ngay tại vỡ vụn hàn sát khôi lỗi lúc, còn có thể nghe đến tầng băng bên dưới truyền đến cái kia hàn tịch sát linh điên cuồng va chạm tầng băng, tính toán một lần nữa kết nối sát khí mạch Lạc Trầm Đục, làm người sợ hãi. Nhưng Lạc Ly một kích kia hiển nhiên rất có chừng mực, cũng không phải là muốn triệt để hủy diệt địa mạch, mà là chế tạo một cái ngắn ngủi chân không khu vực, đầy đủ bọn họ thông qua. Hai người thân ảnh một trước một sau, như thiểm điện lướt qua mảnh này tử vong khu vực, vững vàng rơi vào bờ bên kia đường đá bên trên. Quay đầu nhìn lại, bờ bên kia tầng băng ngay tại có chút rung động, cái kia sát linh phẫn nộ tựa hồ lúc nào cũng có thể phá băng mà ra, nhưng nó cuối cùng chậm một bước. Xinh đẹp. Vân Ngai sau khi hạ xuống, không chút do dự vỗ tay tán thưởng, lực khí chân thành vô cùng, thánh nữ thần thông cái thế, trong lúc giơ tay nhấc chân liền sửa địa mạch, đông kết sát nguyên, khiến những cái kia không chết khôi lỗi thành tây không dễ, càng là đả thương nặng cái kia giấu đầu lộ đuôi sát linh. Như thế thủ đoạn, đơn giản. Ách, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, làm người ta nhìn mà than thở. Hừ. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, làm ra vẻ người thiên cơ các sẽ không quen biết Bắc Minh Trần Kinh nguyên bộ thần thông tịch diệt hàn triều. Vân Ngai có lấy ra phía trước trang bê chảo phúng sắt cốt môn trưởng lão cây quạt phẩy phẩy, cười nói, thánh nữ đại nhân lời ấy sai rồi, vần đạo lần thứ nhất tiến về huyền Minh Châu, lần thứ nhất tiếp xúc Bắc Minh hàng cùng, lần thứ nhất gặp Bắc Minh Trần Kinh thần thông, cái này không phải là một loại khác không quen biết. Lạc Ly tựa hồ sớm thành thói quen Vân Ngai miệng lưỡi dẻo quẹo, liền không thèm để ý, chỉ là tiếp tục dọc theo đường đá hướng về phía trước thực hành, chỉ để lại một câu lạnh buốt lời nói, ngậm miệng. Vừa rồi động tĩnh không nhỏ, rất nhanh liền sẽ dẫn tới những bậc khác. Vân Ngai nghe lời ấy, khoe miệng khẽ nết vừa đi một bên tò mò hỏi, ta vốn cho rằng ngươi sẽ cứu cái kia mấy tên tán tu đây. Lạc Ly nghe vậy, bước chân hơi dừng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, ngươi không phải cũng không cứu bọn họ sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, ngươi kỳ thật không có năng lực cứu bọn họ? Bị thánh nữ đại nhân hỏi ngược lại. Vân Ngai phẩy phẩy trong tay quạt lông cười nói, Huyền Minh Châu tán tu, dù cho lại làm sao, cũng không tới phiên bần đạo xuất thủ. Thiên cơ các người thật biết trang sờ làm đạo, nói thẳng bọn họ không xứng ngươi cứu không được là được rồi. Hai người có một gốc dạ không có một gốc dạ trò chuyện, quan hệ tốt lên không ít. Lạc Ly cái này thánh nữ đại nhân biểu lộ mười phần lạnh lùng, lại mười phần mạnh miệng. Nhưng ở chung xuống, Vân Ngai phát hiện Lạc Ly kỳ thật rất tốt nói chuyện. Đầu này cổ lão đường đá đồng dạng bị thật dày băng vỏ bao trùm, uốn lượn hướng phía dưới, thâm nhập băng nguyên chỗ càng sâu. Xung quanh hàn khí càng thêm dày đặc, thậm chí bắt đầu chủ động ăn mòn linh lực vòng bảo hộ, phát ra nhỏ xíu từ từ âm thanh. Đường đá hai bên băng bích bên trên bắt đầu xuất hiện càng nhiều bị đông cứng cái bóng. Bọn họ không tại vẹn vẹn mơ hồ bóng đen, có chút đã có thể rõ ràng phân biệt ra được là một loại nào đó cự thú hài cốt, hoặc là mặc cổ lão trang phục hình người. Đều không ngoại lệ đều duy trì cực độ thống khổ hoặc dễ rủa tư thái, bị phong tồn tại cái này vạn cổ hàn băng bên trong, tạo thành một vài bức quỷ dị mà kinh khủng bích họa. Càng hướng xuống, tia sáng càng ảm đạm, chỉ có tầng băng tự thân tỏa ra một loại u lanh ánh sáng nhạt, miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước. Tĩnh mịch, trừ tiếng bước chân của hai người cùng gió lạnh gào thét, lại không bất luận cái gì âm thanh. Loại này an tĩnh tuyệt đối, ngược lại càng khiến người ta rùng mình. Tại loại này khẩn trương hoàn cảnh phía dưới, Vân Ngai cũng không dám tìm Lạc Ly tán gẫu. Đột nhiên, Vân Ngai bước chân có chút dừng lại, nghiêng hai lắng nghe. Thánh nữ, hình như có âm thanh. Hắn hạ giọng nói. Chương 47, hang động chương 47, hang động Lạc Ly sớm đã dừng lại, lông mày cau lại, hiển nhiên cũng nghe đến. Đó là một loại cực kỳ yếu ớt, đứt quãng. Tiếng nghẹn nào, lại giống là vật gì đó tại tầng băng chỗ sâu ma sát cạo lao âm thanh, vụ mặt mà dày đặc, từ bốn phương tám hướng mơ hồ chuyển đến, không cách nào phân biệt cụ thể nơi phát ra. Mà còn, thanh âm này tựa hồ đang thông thả. Tăng cường. Vân Ngai vô ý thức nhìn hướng hai bên băng bích bên trong những cái kia bị đông cứng cái bóng. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác những cái kia cái bóng hình dáng tựa hồ so vừa rồi rõ ràng như vậy một chút xíu, nhất là cách đường đá gần nhất một bộ hình người băng điêu, nó tấm kia vặn vẹo thống khổ mặt phản phất chính ngăn cách thật dày tầng băng, im lặng đối với bọn họ. Lạc Ly ánh mắt nháy mắt sắc bén như băng truy, nàng không tại đi nghe cái kia ở khắp mọi nơi quỷ dị tiếng vang, mà là gắt gao tập trung vào cách bọn họ gần nhất bộ kia hình người băng điêu. Vân Ngai cũng theo nàng ánh mắt nhìn, giật mình trong lòng, không phải là ảo giác. Cái kia băng điêu mặt mũi và mèo vốn chỉ là mơ hồ thống khổ hình dáng, giờ phút này vậy mà thay đổi đến rõ ràng rất nhiều, thậm chí có thể thấy rõ cái kia mở lớn trong mồm đen nhánh chỗ trống, cùng với trong hốc mắt cái kia hai điểm yếu ớt lại vô cùng tà dị u lam tia sáng. Càng làm cho người ta dùng mình chính là cái kia băng điêu dán chặt băng bích hai tay mười ngón, tựa hồ ngay tại cực kỳ chậm rãi cong móng tay cạo sát tầng băng, phát ra cực kỳ nhỏ nhưng để người tê cả da đầu ầm âm thanh. Cái kia đứt quãng tiếng nghẹn nào phản phất chính là từ nó tấm kia mở trong mồm phát ra, đóng băng tàn hồn, bị nơi đây cực hàn tử khí cùng sát linh khí hơi thở ăn mòn, phát sinh dị biến. Lạc Ly âm thanh âm u mà băng lãnh, mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng, bọn họ muốn xuống tới. Phản phất là đáp lại lời của nàng, giang giác soạn. Liên tiếp tinh miệng tiếng vỡ vụn, giống như bạo đầu từ hai bên băng bích bên trong liên tiếp băng lên. Chỉ thấy ánh mắt chiếu tới chỗ, từng cố bị đóng băng vạn cổ thi hải hoặc bóng đen, bên ngoài thân băng vỏ bắt đầu xuất hiện vết dạng. Những cái kia thân ảnh mơ hồ kịch liệt uốn éo, tính toán thoát khỏi tầng băng trói buộc. Trong mắt bọn họ sáng lên u lam tia sáng càng ngày càng nhiều, giống như trong đêm tối mở ra vô số ác độc con mắt, đồng loạt nhìn hướng về phía đường đá bên trên duy nhất hai cái sinh linh. Cái kia tiếng nghẹn nào, cạo lao âm thanh đột nhiên phóng to, hội tụ thành một mảnh khiến lòng người thần chập chờn khủng bố hợp minh, tràn đầy vô tận oán độc cùng đối nhau cơ hội khát vọng. Đi mau. Lạc Ly khẽ quát một tiếng, quanh thân hàn khí tăng gọn, không còn là tinh tế điều khiển tịch diệt hàn triều, mà là hóa thành một đạo cuồng bạo băng gió lốc, đem phía trước thạch kính bên trên bắt đầu dì rào rơi xuống bụi băng cùng mấy cô vừa bắn thoát khỏi ra nửa người băng khôi cưỡng ép xuống mở. Vân Ngai cũng không dám lại có mảy may giữ lại, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, theo sát tại Lạc Ly sau lưng, Hai người giống như hai đạo chớp giật, dọc theo bốn lượn hướng phía dưới đường đá điên cuồng bắn gọn. Nhưng mà, hai bên băng bích dị biến càng ngày càng kịch liệt. Không ngừng có băng khôi triệt để tránh phá tầng băng, ngã xuống. Bọn họ có duy trì hình người, có thì là các loại hình thù kỳ quái viễn cổ sinh vật hải cốt, toàn thân từ u lam băng cứng hình thành, trong mắt thiêu đốt toán độc lam hỏa, phát ra không tiếng động kêu gào, cứng ngắc mà mau lẹ vồ giết tới. Lạc Ly mặt như phủ băng, hai tay tung bay, từng đạo cực độ ngưng luyện băng truy, băng nhận gào thét mà ra, tinh chuẩn đánh nát từng cô đánh tới băng khôi. Những này băng khôi thực lực tựa hồ cũng không tính quá mạnh, ước chừng tương đương với trúc cơ đến kim đan cấp độ, nhưng số lượng thực tế quá nhiều, liên tục không ngừng từ băng bích bên trong thoát khỏi, phản phất vô cùng vô tận. Phiền toái hơn chính là, thân thể của bọn chúng dù cho bị đánh nát, giải rác hàn khí cũng sẽ cấp tốc bị mặt khác băng khôi hoặc là băng bích hấp thu, thúc đẩy càng nhiều băng khôi tỉnh lại, thoát khỏi. Vân Ngai cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy trong tay hắn chuôi này quạt lông đổi lại trường kiếm, ánh sáng lưu chuyển, mỗi lần huy động đều có thể một kích mất mạng. Tiếp tục như vậy không được, bọn họ càng ngày càng nhiều. Vân Ngai la lớn, âm thanh tại vô số băng khôi kêu gào cùng tầng băng vỡ vụn tạp âm bên trong có vẻ hơi mơ hồ. Lạc Ly tự nhiên cũng rõ ràng. Nàng ánh mắt phi tốc liếc nhìn phía trước, đột nhiên khóa chặt bên phải phía trước một nơi. Nơi đó băng bích bên trên dị biến tương đối yếu kém, mà còn tựa hồ có một cái lõm đi vào độc cậu, cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, giống như là một loại nào đó to lớn kiến trúc lối vào, bị tầng băng bao trùm bùi lấp hơn phân nửa. Bên kia, Lạc Ly không chút do dự thay đổi phương hướng, một đạo cường đại băng gào thét thuật pháp tạm thời chống rông phía trước chướng ngại, dẫn đầu phóng tới cái kia độc cậu. Vân Ngai lập tức đuổi theo. Mắt thấy là phải xông vào độc cậu, đột nhiên, bèn, một bên băng bích đột nhiên nổ tung, một bộ xa so với phía trước tất cả băng khôi đều muốn to lớn thân ảnh ngã xuống, ngay tại trước cửa Hà Vương. Cái kia tựa hồ là một bộ viễn cổ cự viên hải cốt, toàn thân bị u lam băng cứng bao trùm, trong hốc mắt thiêu đốt hai đoàn to lớn ngọn lửa màu xanh lam, tỏa ra có thể so với hóa thần đỉnh phong cường đại sát khí ba động. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không tiếng động gào thét, to lớn băng chảo mang theo xé rách tất cả hàn khí, hung hăng hướng về sông lên phía trước nhất Lạc Ly đập xuống. Lạc Ly hóa thân vốn là tiêu hao rất lớn, giờ phút này sắc mặt trắng hơn, nhưng ánh mắt lạnh lùng như cũ. Nàng hai tay cấp tốc kết ấn, hiển nhiên muốn lần nữa vận dụng cường lực thần thông. Đúng lúc này, thánh nữ cẩn thận, để bần đạo tới. Vân Ngai âm thanh đột nhiên vang lên, mang theo một loại da vẻ sục sôi giọng điệu. Chỉ thấy hắn đột nhiên cướp phía trước một bước, tựa hồ muốn anh dũng ngăn đao, nhưng động tác lại hơi có vẻ sốc nổi. Hắn đồng thời tồi động cái gì cường đại thần thông, mà là cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay chẳng biết lúc nào giữ lại một cái tỏa ra ánh sáng lung linh phù văn dày đặc ngọc phù, đó cũng phi công đánh phù lục, mà là một cái cực kỳ chân quý cao giai định hướng truyền tống phù. Liên tại cái kia cự viên băng khôi lợi chảo sắp rơi xuống thời khắc, Vân Ngai đột nhiên bóp nát ngọc phù. Ông mãnh liệt không gian ba động nháy mắt đem hắn cùng Lạc Ly bao khỏa. Cự viên băng khôi lợi chảo ầm vang đập xuống, lại chỉ đập nát hai người lưu lại tàn ảnh cùng tiêu tán không gian ánh sáng. Nháy mắt sau đó, Vân Ngai cùng Lạc Ly thân ảnh chống rông xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, cái kia lõm cửa hang nội bộ. Mà những cái kia bị không gian ba động kịch liệt nhiễu loạn hàn khí cùng sát khí, phản phất nhận lấy kích thích, càng thêm điên cuồng mà dâng tới động khẩu phương hướng, nháy mắt đem cái kia lỗ hổng chắn đến cực kỳ chặt chẽ, cũng đem bộ kia nổi giận cự viên băng khôi cùng vô số thức tỉnh băng khôi tạm thời ngăn trở tại bên ngoài. Trong cửa hang cũng không phải là hoàn toàn an toàn, nhưng ít ra có chỉ chốc lát cơ hội thở dốc. Lạc Ly ổn định thân hình, đột nhiên quay đầu nhìn hướng Vân Ngai, ánh mắt băng lãnh bên trong mang theo một tia kinh nghi bất định. Ngươi. Vân Ngai vô ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lại treo lên bộ kia người vật vô hại nụ cười, vượt lên trước mở miệng. Nguy hiểm thật, may mắn bần đạo phản ứng nhanh, thời khắc mấu chốt vận dụng bảo mệnh linh phù, mang theo thánh nữ đại nhân hiểm lại càng hiểm thoát ly hiểm cảnh. Xem ra ta thiên cơ các độn phù quả nhiên danh bất hư truyền, giá trị vượt xa số tiền bỏ ra a. Hắn không hề đề cập tới chính mình cái kia sốc nổi biểu diễn cùng tinh chuẩn truyền tống điểm rơi lựa chọn. Phản phất thật chỉ là dưới tình thế cấp bách hoàng hốt chạy vừa dùng tấm tùy cơ truyền tống phủ, vừa lúc vận khí tốt truyền vào cái này chỗ tránh nạn. Lạc Ly nhìn chằm chằm hắn mấy hơi, cặp kia thanh lãnh con mắt tựa hồ nghĩ từ hắn cười hì hì trên mặt nhìn ra chút gì đó. Cuối cùng, nàng chỉ là lạnh lùng rời đi chỗ khác đầu, nhìn hướng hang động chỗ sâu, thản nhiên nói, "Vẽ vời thêm chuyện, dù cho ngươi không xuất thủ, ta cũng có thể giải quyết." Nhưng nàng quanh thân thoáng bình phục lại khí tức, lại biểu lộ rõ ràng nàng sát thực tiết kiệm được một lần không nhỏ tiêu hao. "Đúng đúng đúng, thánh nữ đại nhân thần thông vô địch, là bần đạo lô mang rồi." Vân Ngai biết nghe lời phải gật đầu. Một bộ ngài nói đúng bộ dạng. Hang động chỗ sâu cũng không phải là hoàn toàn tối, mấy đám tản ra u lam ánh sáng nhạt kỳ dị có xỉ rêu lẻ tẻ phân bố tại trên vách đá, cung cấp một ít chiếu sáng. Mượn cái này hào quang nhỏ yếu, có thể nhìn thấy nơi này tựa hồ là một chỗ nhân công đào đới ra thạch thất, diện tích không lớn, khắp nơi tản mát vỡ vụn khối băng cùng mảnh đá. Nơi hẻo lánh bên trong thậm chí có mấy cố bị đóng băng, mặc cổ lao trang phục thi hải, hiển nhiên chỗ này chỗ tránh nạn cũng không phải tuyệt đối an toàn. Giờ phút này, trong thạch thất đã có 5-6 người, hoặc ngồi hoặc đứng, từng cái trên thân mang thương, khí tức bất ổn, mang trên mặt chưa tỉnh hồn thần sắc. Bọn họ trang phục khác nhau, chính là phía trước tràn vào khe nứt những tán tu kia cùng tiểu môn phái tu sĩ. Chương 48, vì cổ động, lên làm Lạc Ly chó săn. Chương 48, vì cổ động, lên làm Lạc Ly chó săn. Nghe đến Vân Ngai cùng Lạc Ly đi vào động tĩnh, những người này giống như chim sợ cảnh cong, nháy mắt đồng loạt lấy ra pháp khí, khẩn trương nhìn về phía động khẩu phương hướng. Đi đầu một tên cầm trong tay đứt gãy đại đao tráng hán nghiêm nghị quát, "Người nào?" Chờ thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, những người này trên mặt cảnh giác nháy mắt bị cực hạn khiếp sợ cùng khó có thể tin thay thế. Thiên cơ các tại thế hành động. Còn có Bác Minh Hàn cung Lạc Ly thánh nữ đại nhân. Tiếng kinh hô liên tục không ngừng, ánh mắt mọi người đều gắt gao khóa chặt tại trên thân hai người, phản phất nhìn thấy cái gì tuyệt không có khả năng phát sinh cảnh tượng. Cái kia cầm đao tráng hán đông nhiên rủi rủi con mắt, lắp bắp nói, vãn, vãn bối hoa mắt sao? Thiên linh tử, thánh nữ đại nhân. Ngài hai vị. Làm sao sẽ cùng một chỗ? Vân Ngai đối mặt mọi người kinh nghi bất định ánh mắt, trên mặt cái kia đã từng, người vật vô hại nụ cười không thay đổi chút nào, hắn ba một cái mở rộng quạt xếp, nhẹ lay động hai lần, giọng nói nhẹ nhàng đến phảng phất tại đàm luận thời tiết, duyên, tuyệt không thể tả. Vân đạo cùng thánh nữ đại nhân nơi này tuyệt địa gặp gỡ, đúng như tối tăm bên trong tự có thiên ý, tự nhiên làm đồng tâm hiệp lực, tổng độ cửa ải khó khăn. Các vị đạo hữu không cần ngạc nhiên. Vân Ngai lời nói này đến rơi vào trong sương mù tương đương với cái gì đều không có giải thích. Trung hợp truyền tống tại phụ cận. Lạc Ly thanh lãnh âm thanh vang lên, đánh gậy Vân Ngai bộ kia duyên phận tuyệt không thể tả giải thích. Giải thích của nàng ngắn gọn đến cực điểm, lười nói nhảm ngay thẳng, cùng Vân Ngai lại nhải tạo thành so sánh rõ ràng. Nói xong, nàng liền không tiếp tục để ý mọi người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cái kia không ngừng truyền đến tiếng va đập độc cầu. Lạc Ly khí tức quanh người mặc dù bởi vì tiêu hao mà hơi có vẻ suy yếu, nhưng cái kia thuộc về hóa thần cường giả chuyên chú cùng ngưng trọng, vẫn như cũ để trong động mọi người cảm thấy một trận áp lực vô hình. Vân Ngai bị nhà mình diễn viên chính hủy đi này, cũng không xấu hổ, chỉ là dùng cây quạt che miệng ho nhẹ một tiếng, cười híp mắt nói bổ sung, khu cụ, đúng là như thế. Hiểm địa gặp gỡ, tự nhiên đồng tâm hiệp lực. Lúc này, nơi hẻo lánh bên trong vị kia Bắc Minh Hàn cung nữ đệ tử dễ rủa lấy đứng dậy, kích động hướng Lạc Ly hành lễ, "Thánh nữ đại nhân, ngài bình an vô sự thật sự là quá tốt." Lạc Ly cái này mới đưa ánh mắt từ động khẩu có chút thu hồi, rơi vào nhà mình đệ tử trên thân, nhìn thấy nàng bả vai thương thế cùng bộ dáng chật vật, lông mày mấy không thể xem xét nhăn một cái, nhẹ gật đầu, "Ừm. Thương thế làm sao?" Đệ tử không ngại, chỉ là cùng hắn nàng sư tỷ thất lạc. Nữ đệ tử vội vàng trả lời, ngữ khí mang theo ấy náy cùng bất an. "Sống liền tốt." Lạc Ly ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại làm cho nữ đệ tử kia thoáng yên tâm. Vân Ngai thấy thế, lập tức vỗ tay cười nói, người hiền tự có thiên tướng, tiên tử có thể tại cái này tuyệt cảnh cùng thánh nữ trùng phùng, chính là chuyện may mắn lớn nhất. Xem ra Bắc Minh Hàn cung khí vận hưng thịnh, môn hạ đệ tử đều có phúc người a. Nữ đệ tử kia bị thổi phồng đến mức có chút không biết làm sao, chỉ có thể luôn miệng nói, đạo trưởng quá khen. Mặt khác tán tu nhìn xem một màn này, biểu lộ càng thêm cổ quái. Cái này thiên cơ các tại thế hành động, đối Bắc Minh Hàn cung người cũng không tránh khỏi quá nhiệt tình một chút, mà còn hắn cái kia khích lệ, luôn cảm thấy có chút sốc nổi, nhưng lại tìm không ra quá lớn ma bệnh. Kết hợp Lạc Ly thánh nữ cái kia ngắn gọn đến gần như lạnh lùng trùng hợp luận, hai người này tổ hợp lại với nhau, thực sự là khắp nơi lộ ra không hài hòa. Ầm ầm. Chỗ cửa hang lại là một tiếng vang thật lớn, phủ kín khối băng rõ ràng lõm đi vào một khối lớn, vết dạn giống như mạng nhện lan tràn, u lam hàn khí xen lẫn bên ngoài băng khôi điên cuồng kêu gào âm thanh xuyên vào, khiến cho mọi người biến sắc. Tiền bối, thánh nữ, cái này tường băng không chống được bao lâu. Cầm đao tráng hán gấp giọng nói, rốt cuộc không để ý tới đi suy nghĩ cái kia hai vị đại lao tại sao lại ở cùng một chỗ. Lạc Ly ánh mắt đảo qua trong động đám người, cuối cùng rơi vào tên nữ đệ tử kia trên thân, có thể biết còn có những đường ra khác. Nữ đệ tử vội vàng chỉ hướng hang động chỗ sâu, đệ tử phía trước phát giác bên kia tựa hồ có yếu ớt khí lưu, khả năng có lối đi riêng, nhưng bị một loại cực hàn u lam tầng băng phong kín, đệ tử bất lực phá vỡ. Dẫn đường. Lạc Ly không chút do dự, mọi người lập tức đi theo nữ đệ tử đi tới hang động chỗ sâu, quả nhiên thấy được một đầu bị nặng nề màu u lam tầng băng đóng chặt hoàn toàn đường hành lang. Cái kia tầng băng tản ra âm hàn tử khí, so cửa động phổ thông băng cứng càng lớn mấy lần. Lạc Ly duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay còn chưa chạm đến mặt băng, một tầng xương trắng liền đã lan tràn mà lên. Nàng chập ngón tay như kiếm, một đạo ngưng luyện băng truy bắn ra. Đinh! Băng truy đâm vào u lam tầng băng bên trên, lại phát ra một tiếng kim thạch giao kích giòn vang, băng truy nháy mắt vỡ nát, mà tầng băng bên trên chỉ để lại một cái bé nhỏ không đáng kể điểm trắng. Tất cả tán tu hít sâu một hơi. Liên hóa thần tu sĩ một kích đều chỉ có thể lưu lại điểm trắng. Cái này còn thế nào phá? Lạc Ly nhíu nhíu mày tại công kích đánh lên tường băng một sát na, trên tường băng lóe lên từng đạo văn lộ kỳ quái. Sách, phiền phức. Lạc Ly lắc đầu, cái này không phải là thiên nhiên tạo thành, là cổ Hàn Tịch tông mục đích, xem như là một loại giản dị phong ấn. Làm vừa không được, sẽ gây nên phiền toái càng lớn. Cái kia, vậy chúng ta chẳng phải là một con đường chết? Có tán tu tuyệt vọng nói. Đúng lúc này, cái kia Bắc Minh Hàn cung nữ đệ tử giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái tản ra nhu hòa hàn khí bông tuyết ngọc bội, thánh nữ đại nhân, đệ tử nơi này có một cái ngẫu nhiên đoạt được phá sát ngọc có lẽ có thể có chút dùng. Lạc Ly tiếp nhận ngọc bội, cảm giác một lát, nhẹ gật đầu, thuộc tính tương khắc, có thể thử một lần. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đem ngọc bội đặt tại u lam tầng băng bên trên, tinh thuần vô cùng Bắc Minh hàn khí liên tục không ngừng truyền vào trong đó. Ngọc bội lập tức hào quang tỏa sáng, đông tuyết đường vân lưu chuyển, cùng tầng băng tiếp xúc địa phương, cái kia nồng đậm màu u lam lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi trở thành nhạt, âm sát tử khí bị từng kia từng sợi làm sạch, xua tan. Hữu hiệu. Nhưng quá trình cực kỳ chậm chạp, đối Lạc Ly tiêu hao mắt trần có thể thấy, sắc mặt của nàng cấp tốc thay đổi đến càng thêm trắng xám, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi, nháy mắt ngưng kết thành băng tinh. Vân Ngai lập tức ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hay lắm, tiên tử lại chuẩn bị như vậy đúng mức bảo vật, quả nhiên là tâm tư tỉ mỉ, phúc duyên thâm hậu. Thánh nữ đại nhân càng là công tham tạo hóa, có thể dùng cái này ngọc làm môi giới, hóa chí hàn lực lượng là phá sát chi công, phương pháp này cấu tứ tinh diệu, vận dụng thuần thục, vân đạo nhìn mà than thở. Chúng tán tu ngẩn ra một chút, cái này thiên cơ các tại thế hành tẩu làm sự tình hình như chó săn, chẳng lẽ thiên cơ các tại thế hành tẩu nghĩ công lược thánh nữ đại nhân? Không được, thánh nữ đại nhân là thuộc về Huyền Minh Châu. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn đều là tán tu, cũng không dám đắc tội Thiên Cơ Các, huống chi người này trước mặt còn không phải bình thường Thiên Cơ Các đệ tử, hắn chính là đại biểu Thiên Cơ Các Thiên Linh Tử. Lạc Ly hết sức chăm chú tại khởi động ngọc bội, đối Vân Nhai thổi phồng mắt điếc hai ngơ. Xung quanh đám tán tu thì tâm tình phức tạp nhìn xem, một bên là Lạc Ly thánh nữ yên lặng trả giá, khí tức càng ngày càng yếu, bên kia là Vân Nhai đạo trưởng thao thao bất tuyệt khích lệ, bầu không khí một lần mười phần kỳ dị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại khiến người lo nghĩ chờ đợi cùng động khẩu không ngừng truyền đến tiếng va đập bên trong, cái kia cứng rắn đu lam tầng băng cuối cùng bị làm sạch ra một cái chỉ chứa một người phụ phục thông qua lỗ thủng. Một cỗ mang theo mốc meo cùng càng tinh thuần sát khí gió lạnh lập tức từ trong động tuôn ra. Thông, nữ đệ tử kinh hỉ nói. Lạc Ly cấp tốc thu hồi ngọc bội, khí tức thở nhẹ, lập tức lấy ra đan dược uống vào, nhắm mắt điều tức. Đám tán tu thấy thế, tranh nhau chen lấn liền nghĩ chui vào. Chấm đã. Vân Ngai lại lần nữa lên tiếng ngăn cản. Hắn đi đến lỗ thủng phía trước, nghiêng hai lắng nghe một lát, lại từ trong tay áo lấy ra viên kia ngọc thiền pháp khí, đem nó đưa vào đường hành lang. Một lát sau, hắn thu hồi ngọc thiền, sắc mặt thay đổi đến có chút nghiền ngẫm, nhìn hướng ngay tại điều tức Lạc Ly, thánh nữ, có ý tứ. Đường hành lang phía sau là cái càng lớn hầm băng, bên trong chính náo nhiệt cực kỳ, sắc cốt muôn người, hình như cùng thứ gì đánh nhau, mà còn, tựa hồ còn bị thất thế. Lạc Ly bỗng nhiên mở mắt ra, màu băng lam đôi mắt bên trong hàn quang chợt hiện, sát cốt môn. Chương 49, ngẫu nhiên gặp sát cốt môn chương 49, ngẫu nhiên gặp sát cốt môn sát cốt môn. Lạc Ly âm thanh giống như băng lăng va chạm, đáy mắt xua tán đi trong thạch thất bởi vì đã thông thông đạo mà sinh ra một ít nhẹ nhõm bầu không khí. Nàng màu băng lam đôi mắt bên trong rọi ánh sáng lóe lên, vừa rồi bởi vì tiêu hao quá độ mà hiện ra một ít suy yếu tựa hồ cũng bị cô này ý lại ép xuống. Chỗ cửa hang truyền đến tiếng va đập càng thêm gấp rút, phủ kín khối băng phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, hiển nhiên lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Là sát cốt môn khí tức không sai, mà còn nghe tới. Động tính cũng nhỏ, tựa hồ gặp kẻ khó chơi. Vân Ngai thu hồi ngọc thiền, cây quạt nhẹ lay động, trên mặt cái kia nghiền ngẫm nụ cười càng rõ ràng, đây thật là đúng dịp mẹ nó cho đúng dịp mở cửa, đúng dịp đến nhà. Hắn lời nói này đến có chút danh mánh, dẫn tới mấy tên tán tu không nhịn được cười lại tranh thủ thời gian đình chỉ. Nhìn hướng Vân Ngai ánh mắt càng thêm cổ quái, vị này thiên cơ các hành động, nói chuyện làm việc cũng quá không bị trói một chút, cùng trong truyền thuyết thần bí cao thâm thiên cơ các hình tượng một trời một vực. Lạc Ly lại không có để ý tới Vân Ngai lời nói dí dỏm, nàng cấp tốc đứng dậy, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt đã khôi phục phía trước băng lãnh cùng quyết đoán, đi vào. Nữ khí không thể nghi ngờ. Thánh nữ, vết thương của ngài. Tên kia Bắc Minh Hàn cung nữ đệ tử lo lắng nói. Không sao. Lạc Ly lời ít mà ý nhiều, dẫn đầu hướng đi cái kia chật hẹp lỗ thủng. Đối nàng mà nói, sát cốt môn ở chỗ này hoạt động, xa so với tự thân thương thế cùng phía ngoài băng khôi quan trọng hơn. Vân Ngai lập tức nghiêng người tránh ra, làm cái ngài trước hết mời động tác tay, ngoài miệng vẫn không quên nói, thánh nữ đại nhân tâm hệ đại cục, không để ý bản thân, quả thật chúng ta mẫu mực. Vân đạo bội phục. Lạc Ly thân hình khó mà nhận ra dừng một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn không nhìn, túi người liền chui vào cái kia tĩnh mịch đường hành lang. Vân Ngai theo sát phía sau. Mặt khác tán tu thấy thế, nào còn dám do dự, tranh nhau chen lấn nối đuôi nhau mà bảo. Đường hành lang cực kỳ chật hẹp, chỉ chứa một người phụ phục bò, bốn vách tường bao trùm lấy chân nhăn tầng băng, tản ra âm lãnh sát khí. Nhưng may mà không hề dài, bất quá bò hơn 10 trượng, phía trước liền chuyển đến mơ hồ ánh sáng cùng càng thêm rõ ràng tiếng đánh nhau, tiếng rít, cùng với sát cốt môn tu sĩ đặc thủ, mang theo âm tả sát khí gầm thét. Vân Ngai đi theo Lạc Ly sau lưng bỏ ra đường hành lang, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Bọn họ quả nhiên thân ở một cái so trước đó thạch thất to lớn mười mấy lần dưới mặt đất hầm băng bên trong. Hầm băng đỉnh rủ xuống vô số to lớn đu lam băng lăng, mặt đất đá lởm chởm không công bằng, khắp nơi đứng vững hình thù kỳ quái băng măng cùng băng trụ. Mà giờ khắc này, trong hầm băng ương chính diễn ra một tràng hỗn loạn mà chiến đấu kịch liệt. Ước chừng 7-8 tên sát cốt môn tu sĩ, chính kết thành một cái không hoàn chỉnh trận thế, liều mạng ngăn cản công kích. Bọn họ đối thủ cũng không phải là băng khôi, mà là mấy chục đầu. Phản phất từ lưu động u ám băng tương tạo thành xúc tu. Những cái kia xúc tu từ hầm băng bốn phía băng bích, mặt đất thậm chí đỉnh chót băng lăng bên trong lộ ra, linh hoạt vô cùng, lúc thì như trường tiên rút đánh, mang theo xé rách hồn phách âm lãnh cương phong. Lúc thì giống như rắn độc quấn quanh, tính toán đem sát cốt môn tu sĩ kéo vào tầng băng, lúc thì bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số băng châm bắn trụ. Sát cốt môn tu sĩ hiển nhiên ứng đối đến cực kỳ cố hết sức. Bọn họ sát khí công pháp tựa hồ đối với những này băng tương xúc tu hiệu quả không tốt, thường thường một đao chặt đứt, chỗ đứt lập tức lại có mới băng tương tuôn ra, một lần nữa ngưng tụ, phản phất vô cùng vô tận. Trên mặt đất đã nằm bật xuống hai cỗ sát cốt môn tu sĩ thi thể cấp tốc bị tầng băng bao trùm, đang bị thôn phệ hấp thu. Là hàn tịch sát linh bản thể, hoặc là một bộ phận chủ thể. Lạc Ly thấp giọng nói, ánh mắt ngưng trọng rất nhiều. Cái đồ chơi này so với trước kia gặp phải tiểu cổ sát linh khó dây dưa nhiều. Lạc Ly ánh mắt nhưng trong nháy mắt khóa chặt sát cốt môn tu sĩ thủ hộ khu vực trung tâm, nơi đó có một cái cao cỡ nửa người thiên nhiên băng đài. Băng trên đài phương, lơ lửng một viên ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, không ngừng biến ảo hình dạng, nội bộ phảng phất có thể lỏng u làm tia sáng lưu chuyển không theo quy tắc tinh thể. Tinh thể kia tỏa ra tinh thuần đến cực điểm, nhưng lại băng lãnh tĩnh mịch cực hàn năng lượng ba động, làm cho cả hầm băng nhiệt độ đều thấp hơn nhiều ngoại giới. Mà những cái kia băng tương xúc tu mục tiêu công kích chủ yếu, tựa hồ chính là tính toán tới gần viên kia tinh thể sát cốt môn tu sĩ. Vạn năm băng phách hải tâm, mảnh vỡ. Lạc Ly tự lẩm bẩm, màu băng lam đôi mắt bên trong bộc phát ra kinh người ánh sáng. Xem ra sát cốt môn mục tiêu cũng là vật này, đồng thời không biết dùng phương pháp gì tìm tới nơi này, lại kinh động đến thủ hộ tại cái này sát linh chủ thể, lâm vào khẩu chiến. Đúng lúc này, một tên sát cốt môn nguyên anh trung kỳ đệ tử phát hiện từ trong dũng đạo chui ra Lạc Ly, Vân Ngai đám người. Hắn đầu tiên là giật mình, chờ thấy rõ người tới về sau, trên mặt nháy mắt hiện lên kinh ngạc, âm trầm, cuối cùng hóa thành một tia ngoan lệ cùng xảo trá. Hắn đột nhiên huy động một mặt xương cờ, tạm thời bức lui mấy đầu xúc tu, nghiêm nghị quát, Bắc Minh Hàn Cung, Thiên Cơ Các, các ngươi đến rất đúng lúc. Nơi đây hung vật lợi hại, chúng ta không bằng tạm thời dừng tay, trước liên thủ diệt kẻ này, bàn lại bảo vật quy thuộc làm sao. Hắn lời nói này đến quang minh chính đại, kỳ thực giáp tâm hại người. Hiển nhiên là muốn họa thủy đông dẫn, đem sát linh công kích chia sẻ tới, thậm chí khả năng đánh lấy để Lạc Lý hai người bọn họ bại câu thương, chính mình lại ngư ông đắc lợi chủ ý. Mấy tên tán tu nghe vậy, lập tức lộ ra ý động chi sắc, trước mắt tình huống nguy cấp, tựa hồ liên thủ đúng là đường ra duy nhất. Nhưng mà, Lạc Ly phản ứng lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Nàng thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia sát cốt môn trưởng lão một cái, băng hàn ánh mắt trực tiếp vượt qua chiến trường hỗn loạn, khóa chặt tại viên kia u lam tinh thể bên trên. Quanh thân nguyên bản nội liễm khí tức đột nhiên bộc phát, mặc dù vẫn như cũng là hóa thân, nhưng cái kia thuộc về Bắc Minh chân kinh cực hạn hàn ý lại làm cho toàn bộ hầm băng nhiệt độ lại lần nữa chợt hạ xuống. Sát cốt môn cũng xứng cùng ta nói liên thủ. Thanh lãnh âm thanh không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ miệt thị cùng sát ý, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Lời còn chưa dứt, nàng thân ảnh đã hóa thành một đạo màu lam nhạt lưu quang, cũng không phải là phóng tới sát cốt môn tu sĩ, cũng không phải là trực tiếp công kích những cái kia băng tương xúc tu, mà là lấy một loại quỷ dị đường vòng cung, trực tiếp cuốn hướng hầm băng cánh, mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia băng trên đài màu u lam tinh thể. Nàng càng là phải thừa dịp sát cốt môn bị sát linh trên ở, trực tiếp cướp đoạt bảo vật. Vân Ngai thấy thế, đầu tiên là sững sờ, lập tức vỗ tay cười to, âm thanh tại hỗn loạn trong hầm băng đặc biệt rõ ràng, ha ha ha, tốt, thánh nữ đại nhân mắt sáng như lúc, biết rõ bảo hộ luật ra, không bằng thẳng đến Hoàng Long. Như thế quyết đoán, thật làm để người mặc cảm, các huynh đệ, tiểm hộ thánh nữ đại nhân cướp đoạt chí bảo. Hắn một bên gieo họ, một bên cũng không có nhàn rỗi, trong tay quạt lông ánh sáng lưu chuyển, mấy đạo ẩn nấp phù văn lặng yên không một tiếng động đánh ra, cũng không phải là công kích sát linh hoặc sát cốt môn, mà là rơi vào Lạc Ly tiến lên đường đi hai bên băng trụ bên trên. Giang giáp mấy tiếng lay động, cái kia mấy cây băng trụ đột nhiên nứt gãy, vừa đúng giáng xuống, tạm thời ngăn trở mấy cái tính toán chặn đường Lạc Ly băng tương xúc tu. Thiên Cơ Các, các ngươi thật muốn cùng ta sát cốt môn là địch? Cái kia sát cốt môn đệ tử tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, điên cuồng gào thét. Hắn không nghĩ tới Lạc Ly như vậy không theo lẽ thường ra bài, càng không có nghĩ tới Thiên Cơ Các người không những không khuyên giải ngăn, ngược lại trợ trụ bi ngược. Vân Ngai đong đưa cây quạt, cười híp mắt trả lời, đạo hữu lời ấy sai rồi, vân đạo chỉ là không đành lòng gặp thánh nữ đại nhân độc hành khó khăn, hơi tận sức mọn mà thôi. Đến mức là được sao? Sát cốt môn khi nào cùng ta Thiên Cơ Các là bằng hữu? Hắn lời nói này đến nhẹ nhàng, lại đem sát xương đệ tử nghẹn đến kém chút thổ huyết. Mà cái kia mấy tên vừa bận bỏ ra đường hành lang tán tu, thì triệt để thấy choáng mắt. Hai vị này, một cái so một cái mãnh liệt à, một cái không nhìn thẳng tình thế nguy hiểm lao thẳng tới bảo vật, một cái cười híp mắt liền đem sát cốt môn vào chỗ chết hố. Đây quả thật là chính đạo đứng đầu tông môn địa bộ sao? Làm sao cảm giác so sát cốt môn còn không giảng đạo lý? Trong hầm băng, thế cục nháy mắt thay đổi đến vô cùng kỳ dị. Sát cốt môn tu sĩ đã muốn ngăn cản sát linh lợi dụng mọi lúc công kích, lại muốn trơ mắt nhìn xem Lạc Ly tới gần con mắt của bọn hắn đánh dấu, tức đến cơ hồ nổi điên, nhưng căn bản không cách nào thoát thân. Lạc Ly thân ảnh đã tiếp cận cái kia băng đài, nàng quanh thân bao quanh cực độ ngưng luyện hàn khí, những nơi đi qua, liền những cái kia cuồng bạo băng tương xúc tu tựa hồ cũng chỉ hoãn mấy phần, phản phất bị nàng cực hàn bản nguyên chỗ áp chế. Chương 50, phát tác hình thức ban đầu chương 50, phát tác hình thức ban đầu liền tại Lạc Ly đầu ngón tay sắp chạm đến cái kia u lam tinh thể nháy mắt, dị biến nảy sinh. Băng xung quanh đài mặt đất không có dấu hiệu nào kịch liệt cuộn, không còn là lộ ra xúc tu, mà là giống như sôi trào, sền sệt u ám băng tương phóng lên tận trời. Nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng, hoàn toàn do băng tương tạo thành bàn tay, năm ngón tay dữ tợn, mang theo thôn phệ tất cả cực hàn tinh mịch, hướng về Lạc Ly phủ đầu bổ xuống. Cái này tuyệt không phải phía trước xúc tu có thể so sánh, nó năng lượng ẩn chứa ba động làm cho cả hầm băng cũng vì đó rung động, uy lực bất ngờ đạt tới hóa thần đỉnh phong cấp bậc. Cái này sát linh vậy mà vẫn giấu kín bộ phận thực lực, hoặc là nói, lực lượng của nó hạch tâm cùng cái kia băng phách mảnh vỡ cùng một nhịp thở. Một khi mảnh vỡ nhận đến uy hiếp, liền có thể bộc phát ra vượt xa bình thường lực lượng. Bình thường đến nói Lạc Ly bản thể là có thể ứng đối, nhưng lúc này nàng chỉ là một đạo hóa thân mà thôi, huống chi phía trước còn trải qua chiến đấu, bị thương không nhẹ thế. Thánh nữ cẩn thận. Tên kia Bắc Minh Hàn Cung nữ đệ tử là Thất Thanh. Sát cốt môn đệ tử thấy thế, đầu tiên là giật mình, lập tức trên mặt lộ ra mừng như điên cùng vẻ hoán độc, tốt, nghiệt xúc, giết nàng. Lạc Ly con người đột nhiên co lại. Nàng giờ phút này lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh, lại là hóa thân trạng thái, đối mặt bất thình lình hóa thần cấp bậc một kích, đã tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà, liền tại cái này sinh tử một cái chớp mắt, Lạc Ly màu băng lam đôi mắt bên trong, chẳng những không có tuyệt vọng, ngược lại lướt qua một tia cực hạn băng lãnh kiên quyết. Nàng lại đối cái kia phủ đầu vô xuống cự trưởng không quan tâm, tay phải vẫn như cũ lấy nhanh đến mức tốc độ kinh người, kiên định không thay đổi chụp vào cái kia gần trong gang tấc băng phách mảnh vỡ. Liền tại đầu ngón tay của nàng chạm đến mảnh vỡ, cái kia băng tương cự trưởng cũng sắp đập xuống đem nàng bao phủ hoàn toàn lúc, ông, một cỗ xa so với nàng phía trước tất cả thi triển qua khí tức càng thêm cổ lão, càng thêm thuần túy, thậm chí mang theo một tia pháp tắc ý vị cực hạn, đột nhiên từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra. Cũng không phải là năng lượng bàng bạc xung kích, mà là một loại tuyệt đối yên tĩnh cùng yên lặng. Lấy nàng làm trung tâm, xung quanh 10 trượng bên trong, tất cả phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng. Cái kia gào thét bổ xuống băng tương cự trưởng, ngưng kết ở giữa không trung, cách nàng đỉnh đầu không đủ 3 thước. Quần quần băng tương, vẩy ra vụ băng,
sát cốt môn tu sĩ biểu tình dữ tợn, đám tán tu hoảng sợ ánh mắt. Thậm chí không khí bên trong lưu động sát khí hàn lưu, toàn bộ đều giống như bị phong vào một khối vô hình cũng tuyệt đối trong suốt vạn năm huyền băng bên trong. Thời gian cũng không đình chỉ, nhưng khu vực kia tất cả vận động cùng biến hóa bị cưỡng ép đông kết, tịch diệt. Đây không phải là năng lượng đối kháng, mà là gần như quy tắc áp chế. Lạc Ly thân ảnh tại cái này mảnh tuyệt đối yên tĩnh khu vực bên trong thay đổi đến có chút mơ hồ không rõ, chỉ có nàng ở giữa trán, một đạo cực kỳ phức tạp, phản phất từ cực hạn băng tinh ngưng kết mà thành cổ lao phủ văn lóe lên một cái rồi biến mất, tỏa ra làm người sợ hãi uy nghiêm. Nàng thừa cơ đem băng phách mảnh vỡ bắt bỏ vào trong tay. Mảnh vỡ tới tay, cô kia tinh thuần lại tĩnh mịch năng lượng khổng lồ nháy mắt tràn vào trong cơ thể nàng, nàng hóa thân thân ảnh kịch liệt ba động, gần như trong suốt, sắc mặt tái nhợt như tuyết, nhưng đôi tròng mắt kia lại phát sáng đến đốt người. Két, răng rắc. Cái kia tuyệt đối yên tĩnh lực trường chỉ duy trì không đến một hơi thời gian liền bắt đầu sụp đổ. Bị đông cứng băng tương cự trường mặt ngoài xuất hiện vết rạn, phát ra rợn người tiếng vỡ vụn. Lạc Ly không chút do dự, mượn mảnh vỡ lực lượng nhập thể nháy mắt xung kích, thân ảnh hóa thành một đạo so trước đó càng nhanh mấy lần lam quang, đột nhiên hướng về sau bắn ngược mà ra, vọt thẳng hướng đường hành lang nhập khẩu. Phốc, ầm ầm. Tại nàng thoát ly tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia băng tương cự trường ầm vang đập xuống, đem vừa rồi nàng vị trí tính cả cái kia non nửa băng đài nện đến vỡ nát, bụi băng văng khắp nơi, sát linh phát ra phẫn nộ mà không cam lòng tê mình. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt. Từ Lạc Ly gặp nạn, đến trong cơ thể nàng bộc phát cái kia quỷ dị kinh khủng yên tĩnh lực trường, lại đến nàng cướp đoạt mảnh vỡ thoát ly, toàn bộ quá trình nhanh đến mức để người tư duy đều theo không kịp. Toàn bộ hầm băng lại lần nữa rơi vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị trong nháy mắt kia tuyệt đối yên tĩnh chấn nhiếp tâm thần, đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, đối một loại nào đó chí cao pháp tắc kính sợ cùng sợ hãi. Sát cốt môn các đệ tử trên mặt mừng như điên cùng oán độc triệt để cứng đờ, hóa thành khó có thể tin kinh hãi. Vân Ngai cây quạt dừng ở giữa không trung, trên mặt hắn nghiền ngẫm nụ cười vẫn như cũ, pháp tắc hình thức ban đầu, thánh nữ đại nhân đây là chuẩn bị đột phá luyện hư sao? Liên cái kia điên cuồng công kích sát linh, tựa hồ cũng bị trong nháy mắt kia khí tức chấn nhiếp, còn lại băng tương cuồn cuộn, nhất thời lại có chút chần chờ. Mà đám kia tán tu đã triệt để choáng váng, đầu óc trống rỗng. Lạc Ly thân ảnh đã chui vào đường hành lang. Vân Ngai phản ứng đầu tiên, trên mặt nháy mắt lại treo lên cái kia khoa trường tán thưởng biểu lộ, âm thanh vang dội, phản phất muốn khắc vào mỗi người trong đầu, "Tà Thiên, bất khả tư nghị, kinh thiên động địa." Thánh nữ đại nhân không ngờ chạm đến pháp tắc cảnh giới tại tình thế chắc chắn phải chết bên trong lịch chuyển cát khôn, trong lúc nói cười cường lỗ biến thành cho bụi. Như thế phong thái, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, vận đạo hôm nay nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh, chết cũng không tiếc a. Hô xong về sau, hắn không chút nào ham chiến, thân hình thoát một cái, như du ngư trượt vào đường hành lang, chạy đến so với ai khác đều nhanh. "Lui, mau bỏ đi." Hắn vẫn không quên nói một tiếng những cái kia sợ choáng váng tán tu. Đám tán tu như ở trong mộng mới tỉnh, liền lăn bò phóng tới đường hành lang. Sát cốt môn đệ tử cái này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, phát ra không cam lòng tới cực điểm gào thét, Bắc Minh Hàn cùng Lạc Ly, hắn muốn truy kích, lại bị một lần nữa bắt đầu cuồng bạo sát linh kéo chặt lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mọi người biến mất tại đường hành lang bên trong, lưu lại vô tận phẫn nộ cùng cái kia nhìn thoáng qua mang tới rung động cùng thâm nghiệm. Trong hầm băng, chỉ còn lại sát cốt môn tuyệt vọng gầm thét cùng sát linh điên cuồng tê mình. Chương 51, nợ ân tình không tốt trả, ngươi đổi một cái. Chương 51, nợ ân tình không tốt trả, ngươi đổi một cái. Dũng đạo hẹp bên trong, tia sáng ảm đạm, chỉ có sau lưng trong hầm băng truyền đến, bởi vì phẫn nộ mà càng thêm cuồng bạo tê minh cùng tiếng đánh nhau, cùng với mọi người dồn dập thở dốc cùng bỏ âm thanh. Lạc Ly một ngựa đi đầu, tốc độ của nàng cực nhanh, nhưng thân hình lại có vẻ có chút lơ lửng không cố định, nắm chặt băng phách mảnh vỡ cái tay kia khẽ run. Từng tia từng sợi tinh thuần lại băng lãnh năng lượng không bị khống chế tràn ra ngoài, để nàng xung quanh băng bích đều bao trùm lên một tầng mới mỏng xương. Hiển nhiên, cưỡng ép thôi động cái kia siêu việt hóa thân cực hạn lực lượng, lại nháy mắt thu nạp băng phách mảnh vỡ năng lượng khổng lồ, đối nàng gánh vác cực lớn. Vân Ngai theo sát phía sau, thanh âm của hắn tại chợt hẹp không gian lộ ra đến đặc biệt rõ ràng, vẫn như cũ mang theo cái kia khoa trường tán thưởng, thánh nữ đại nhân vừa rồi thực sự là khiến bần đạo mở rộng tầm mắt, cái kia không phải là trong truyền thuyết tuyệt đối không được. Không đúng không đúng, càng giống là chạm đến bĩnh nhiên lặng pháp tắc huyền ảo. Chậc chậc, nghĩ không ra thánh nữ đại nhân khoảng cách một bước kia đã gần như thế, thật sự là tiện sát người khác. Hắn một bên nói, một bên ánh mắt cực nhanh đảo qua Lạc Ly không ngừng run rẩy đầu ngón tay cùng cái kia không ngừng tỏa ra năng lượng băng phách mảnh vỡ. Lạc Ly không quay đầu lại, cũng không có đáp lại, chỉ là tăng nhanh tốc độ bỏ. Nhưng nàng trầm mặc bản thân, tựa hồ chính là một loại đáp án. Cuối cùng, phía trước xuất hiện yếu ớt ánh sáng, là trước kia cái kia lâm thời tị nạn thạch thất. Lạc Ly dẫn đầu lao ra đường hành lang, bước chân một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, vội vàng dùng một cái tay khác đỡ lấy băng bích mới đứng vững thân hình. Nàng hít sâu một hơi, tính toán áp chế thể nội không ngừng sôi trào băng phách năng lượng cùng hóa thân sắp sụp đổ cảm giác suy yếu. Tên kia Bắc Minh Hàn cung nữ đệ tử ngay sau đó bỏ đi ra, nhìn thấy Lạc Ly trạng thái cực kém, kinh hô một tiếng, "Thánh nữ đại nhân!" Liên hội vàng tiến lên muốn dịu đỡ. Phía sau đám tán tu cũng liền lăn lẫn bỏ trốn thoát, từng cái sắc mặt trắng bệnh, chưa tỉnh hồn. Vân Ngai cái cuối cùng thoải mái nhàn nhã chui ra, trở tay liền đánh ra mấy đạo phù văn, tạm thời ra cố một cái đường hành lang miệng phong ấn, chỉ hoãn khả năng đuổi theo sát linh hoặc sát cốt môn tu sĩ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới đong đưa cây quạt, nhìn hướng cố gắng điều tức Lạc Ly, nụ cười trên mặt thay đổi đến có chút ý vị thông trưởng, "Thánh nữ đại nhân, ngài cái này thu hoạch tương đối khá, nhưng cũng phiền phức không nhỏ a." Hắn dùng quạt nhọn hư điểm một chút Lạc Ly trong tay băng phách mảnh vỡ, cái đồ chơi này năng lượng tuy mạnh, lại hôn tạp tinh mịch, càng là cái kia sát linh hoạch tâm vị trí, ngài bây giờ trạng thái, sợ là khó mà áp chế a.
một khi khí tức lộ ra ngoài, quả thực chính là trong đêm tối minh đăng, sợ là đi đến chỗ nào, thứ quỷ kia cùng sát cốt môn con rồi liền sẽ đuổi tới chỗ nào. Lạc Ly cuối cùng dương mắt nhìn hắn, màu băng lam con mắt trong mang theo một tia bề bại, nhưng như cũng lạnh lẽo, không nhọc hao tâm tổn trí. Ấy, bần đạo sao có thể không làm ơn đâu? Vân Ngai xích lại gần hai bước, hạ giọng, trên mặt cái kia bất cần đời trong tươi cười lộ ra một tia nghiêm túc, chúng ta hiện tại có thể là trên một sợi thừng châu chấu. Ngài nếu là đủ, bần đạo một mình đối mặt cái kia hóa hình sát linh cùng phát điên sát cốt môn, cũng rất nhức đầu. Hắn dừng một chút, cây quạt hợp lại, đập vào trong lòng bàn tay, dạng này, bần đạo nơi này có một tấm tiểu càn khôn cấm phủ cái khác không dám nói, tạm thời ngăn cách cái này mảnh vỡ khí tức, để ngài có thể thoáng thở một ngụm, áp chế một cái phản vệ, hay là có thể làm đến. Coi như là, bần đạo thêm vào đầu tư, làm sao? Cổ tay hắn lật một cái, lòng bàn tay quả nhiên xuất hiện một tấm màu bạc trắng phù lục, phía trên vẽ phủ văn phức tạp mà huyền ảo, tản ra yếu ớt không gian ba động. Lạc Ly nhìn chằm chằm tấm bùa kia, lại nhìn một chút Vân Nhai cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu tất cả con mắt, trầm mặc chỉ chốc lát. Nàng biết Vân Nhai nói không sai, nàng bây giờ đúng là cần thời gian đến xử lý cái này khoai lang bằng tay. Đại giới, nàng lạnh lùng hỏi ra hai chữ. Vân Nhai lập tức cười đến giống con hồ ly, nhìn ngài nói, nói đại giới nhiều tổn thương tình cảm. Coi như là bần đạo đối thánh nữ đại nhân tương lai con đường một điểm bé nhỏ đầu tư, kết một thiện duyên. Nợ ân tình không tốt trả, đổi một cái. Lạc Ly lạnh lùng đáp lại. Tốt ta. Vân Nhai bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cần mượn dùng Bắc Minh Hàn cung vận doanh vượt châu truyền tống trận. Có thể, chỉ cần ta tại thánh nữ vị trí một ngày, vượt châu truyền tống trận có thể cung cấp ngươi miễn phí sử dụng. Lạc Ly nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không do dự nữa, một cái tiếp nhận tấm bùa kia, trực tiếp đập vào nắm chặt băng phách mảnh vỡ trên mu bàn tay. Lóe lên ánh bạc, phù lục giống như hòa tan chui vào làn da của nàng, tạo thành một đạo cực kỳ nhạt màu bạc đường vân. Lập tức, cái kia không ngừng tràn ra ngoài băng lãnh tĩnh mịch năng lượng giống như là bị tròng lên một cái vô hình cái lồng, nháy mắt thu liễm hơn phân nửa. Lạc Ly rõ ràng thở dài một hơi, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng khí tức lại ổn định không ít. Nàng lập tức lại lần nữa lấy ra đan dược uống vào, toàn lực điều thức. Vân Ngai thấy thế, thỏa mãn gật gật đầu, cái này mới quay người đối đám kia hoảng loạn tán tu cùng tên kia Bắc Minh Hàn cung nữ đệ tử nói, "Chư vị, nơi đây không thích hợp ở lâu. Thánh nữ đại nhân cần ngắn ngủi điều thức, chúng ta vì đó hộ pháp một lát, chờ thánh nữ hơi khôi phục, lập tức rời đi." Đám tán tu liền vội vàng gật đầu, riêng phần mình chiếm cư phương hướng, cảnh giác nhìn qua động khẩu cùng đường hành lang phương hướng. Nữ đệ tử kia cũng canh giữ ở Lạc Ly bên cạnh. Vân Ngai đong đưa cây quạt, nhìn như nhàn nhã dạo bước, ánh mắt cũng không ngừng đảo qua điều tức bên trong Lạc Ly. Trong thạch thất tạm thời lâm vào yên tĩnh, chỉ có Lạc Ly yếu ớt điều tức âm thanh cùng nơi xa mơ hồ truyền đến, bị phù văn suy yếu anh minh cùng gào thét. Lạc Ly ăn vào đan dược hiển nhiên không phải bình thường, thêm nữa tiểu cản khôn cấm phù tạm thời ngăn cách băng phách mảnh vỡ cuồng bạo nhất năng lượng ngoài tiết, bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở, trên người nàng cô kia gần như sụp đổ phù phiếm cảm giác liền ổn định không ít. Mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như tuyết, hóa thân cũng rõ ràng mở nhạt mấy phần, nhưng cặp kia màu băng lam đôi mắt đã một lần nữa ngưng tụ lại ánh sáng sắc bén. Nàng mở mắt ra, không có chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp đứng dậy, đi. Một cái chữ, băng lãnh mà quyết tuyệt. Chương 52, bí cảnh hạch tâm chương 52, bí cảnh hạch tâm Vân Nhai lập tức vỗ tay, thánh nữ đại nhân khôi phục thần tốc, quả không phải người thường. Chư vị, còn chờ cái gì, đuổi theo. Hắn một bên nói, một bên dẫn đầu phóng tới thạch thất cái kia đã bị đâm đến vết rạn trải rộng, lung lay sắp đổ lối vào tường băng. Không cần hắn nhiều lời, những tán tu kia cùng Bắc Minh Hàn cung nữ đệ tử sớm đã giống như chim sợ cảnh cong, hận không thể lập tức rời xa cái địa phương quỷ quái này cùng phía sau khả năng đuổi theo khủng bố sát linh. Phá. Lạc Ly chập ngón tay như kiếm, một đạo xa so với phía trước càng thêm ngưng luyện, mang theo từng kia từng sợi tịch diệt khí tức băng truy hung hăng đâm vào tràn đầy vết dạn trên tường băng. Vâng anh! Vốn là nỏ mạnh hết đả tường băng nháy mắt sụp đổ ra, lộ ra phía ngoài hỗn loạn cảnh tượng, càng nhiều băng khôi đã theo bốn phương tám hướng vào tới, gần như đem thạch thất nhập khẩu vây chật như nêm cối, trong đó thậm chí lại xuất hiện mấy cố hình thể dị thường khổng lồ biến dị thể. Theo sát ta! Lạc Ly khẽ quát một tiếng, quanh thân hàn khí lại lần nữa tăng gọn. Nhưng lần này, cái kia hàn khí bên trong tựa hồ nhiều một kia phía trước cái kia tuyệt đối yên tĩnh lực yếu bất bị, mặc dù kém xa vừa rồi khủng bố, lại làm cho những cái kia nhào lên băng khôi động tác rõ ràng trì trệ, bên ngoài thân đũ lam rực rỡ đều ảm đạm mấy phần. Nàng giống như mũi tên, trực tiếp đụng vào băng khôi trong nhóm, những nơi đi qua, băng khôi nhộn nhịp cứng ngắc, vỡ vụn, lại bị nàng cứ thế mà rết mở một cái thông đạo. Vân Ngai theo sát ở sau lưng nàng, trong tay quạt lông liên tục huy động, không còn là đơn thuần phòng ngự hoặc quấy nhiễu, đạo đạo một bạc gợn sóng không gian khuyết tán ra đến, xảo diệu đem hai bên tính toán khép lại băng khôi lại ra, đảo loạn bọn họ trận hình. Để Lạc Ly tiếp nhận áp lực giảm nhiều. Thánh nữ đại nhân thần uy không giảm, bần đạo vì ngài dọn sạch chướng ngại. Hắn trên miệng vẫn như cũ không quên gieo họ, động tác lại tinh chuẩn vô cùng. Nữ đệ tử kia cùng đám tán tu thì liều mạng đi theo phía sau hai người, kinh hồn táng đảm nhìn xem Lạc Ly lấy một loại gần như ngang ngược tư thái mở đường, cùng với Vân Ngai cái kia xuất quỷ nhập thần, luôn có thể vừa đúng hóa giải nguy cơ phụ trợ. Có mục tiêu rõ rệt cùng người dẫn đầu, chi tiểu đội này ngũ bạo phát ra hiệu suất kinh người, chính là tại như thủy triều băng khôi trong vây công thần tốc đẩy về phía trước vào. Lúc đến khó khăn, đường về lại tựa hồ như thông thuận không ít. Có lẽ là băng phách mảnh vỡ bị lấy đi, địa mạch sát khí mất đi hệ tâm, thay đổi đến hỗn loạn, có lẽ là cái kia sát linh chủ thể tại trong hầm băng cùng sát cốt môn dây dưa không rõ, lại có lẽ là Lạc Ly trên thân cái kia còn sót lại pháp tắc vận vị đối cấp thấp băng khôi có thiên nhiên áp chế. Một đường hưu kinh vô hiểm, thỉnh thoảng xuất hiện một hai cái khó dây dưa biến dị thể, cũng bị Lạc Ly liên thủ với Vân Nhai cấp tốc giải quyết. Cuối cùng, phía trước xuất hiện cái kia quen thuộc, thông hướng sông băng trên cái khe phương chật hẹp một đường ánh sáng. Thậm chí có thể nghe đến trong gió truyền đến những phương hướng khác mơ hồ chém giết cùng tiếng kinh hô, xem ra còn có mặt khác người sống sót cũng tại tính toán thoát đi. Lối ra ngay ở phía trước, có tán tu kích động hô to. Lạc Ly tốc độ không giảm chút nào, thậm chí nhanh hơn mấy phần. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp lao ra một đoạn tương đối chống trải băng gốc, khoảng cách xuất khẩu không hơn trăm trượng xa lúc, bên cạnh phía trước một tòa to lớn băng đồi đột nhiên nổ tung. Một đạo chật vật không chịu nổi, toàn thân dính đầy sền sệt băng tương, khí tức rối loạn lại dị thường bạo ngược thân ảnh bỗng nhiên lao ra, ngăn tại phía trước, chính là tên kia sát cốt môn nguyên anh hậu kỳ đệ tử. Hắn cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, từ cái kia hóa thần sát linh cùng băng khôi trong vây công thoát thân mà ra, còn vượt lên trước một bước đi vòng qua nơi này. Nhìn hắn cái kia đỏ tươi hai mắt cùng gần như mặt mũi bặm mẻo, hiển nhiên đã là cực hận Lạc Ly cùng Vân Ngai. Lạc Ly, đem đồ vật giao ra, nếu không ai cũng đừng nghĩ đi. Hắn gào thét, trong tay mặt kia tổn hại xương cờ hắc khí đại thịnh, lại không tiếp thiêu đốt tinh huyết, triệu hồi ra một tôn dữ tợn vô cùng, hoàn toàn do ảm đạm hải cốt cùng sơn hắc sát khí tạo thành to lớn ma ảnh, tỏa ra làm người sợ hãi tà ác ba động, gắt gao khóa chặt Lạc Ly. Cái này đã là liều mạng tư thế. Phía trước có cản đường địch, sau có vô số băng khôi truy binh. Lạc Ly ánh mắt phát lạnh, không chút do dự liền muốn lại lần nữa cưỡng ép thôi động lực lượng. Đúng lúc này, Vân Ngai lại bỗng nhiên một bước tiến lên trước, ngăn tại Lạc Ly trước người, sách, không kết thúc đúng không? Thực sự là chậm trễ công phu, các minh đệ, là thánh nữ đại nhân mở đường. Làm một đường tán tu người qua đường nhộn nhịp lựa chọn xuất thủ, đem sát cốt môn nguyên anh đệ tử hoành thành thị thái. Ma ảnh tiêu tán theo. Đại hán tán tu đi đến khối thi thể phía trước nổ nước miếng, a hử, không biết tu cái gì công pháp, liền não đều tu không có. Nửa tàn, một người, cũng dám đến chắn chúng ta một đám người. Ngay tại lúc này, ông, một tiếng âm u lại rung chuyển toàn bộ băng cốc vù vù băng lên. Không còn là mảnh vỡ bản thân năng lượng tràn ra ngoài, mà càng giống là một loại cộng minh. Một đạo ngưng luyện vô cùng u lam cổ sáng đột nhiên từ Lạc Ly trong tay mảnh vỡ bắn ra, cũng không phải là chỉ hướng xuất khẩu, mà là trực tiếp bắn về phía băng cốc chỗ sâu cái nào đó nhìn như không có chút nào dị thường băng bích. Cổ sáng những nơi đi qua, những cái kia điên cuồng bọt tới băng khôi động tác cùng nhau trì trệ, phản phất nhận lấy một loại nào đó chi cao vô thượng triệu hoán, lại nộn nhịp đè thấp thân thể, phát ra một loại e ngại vừa khắc nhìn nhẹ nào. Bị tiểu càn khôn cấm phù áp chế khí tức, tại cái này một khắc cũng kịch liệt ba động, gần như muốn xông ra chói buộc. Lạc Ly kêu lên một tiếng đau đớn, nắm chặt mảnh vỡ tay run rẩy kịch liệt, phản phất muốn rời tay bay ra, nàng màu băng lam đôi mắt bên trong đống nhiên bộc phát ra khó có thể tin tia sáng, gắt gao nhìn chằm chằm cổ sáng bắn về phía băng bích. Chỉ thấy cái kia nguyên bản nặng nề vô cùng, nhìn như cùng xung quanh không khác băng bích, tại u lam cổ sáng chiếu xuống, vậy mà như là sóng nước động đạo. Vô số cổ lão mà phức tạp phù văn tại băng bích chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất, một đạo ẩn tàng đến cực sâu, cùng toàn bộ tuyệt hàn cổ tích địa mạch sát khí gần như hòa làm một thể to lớn băng cửa hình dáng, chậm rãi hiện lên. Phía sau cửa, truyền đến một loại càng thêm cổ lão, càng thêm thâm trầm, phản phất có thể đồng kết vạn vật thần hồn cực hạn hàn ý, cùng với một loại như có như không, lại uy nghiêm vô tận triệu hoán. Đây mới thực sự là hạch tâm, băng phách mảnh vỡ cảm ứng được, là nó chủ thể hoặc là nói chân chính đầu nguồn vị trí phương hướng. Cái này cái mảnh vỡ, không chỉ là bảo vật, càng là một cái chìa khóa. Bí cảnh hạch tâm. Lạc Ly nghẹn ngào nói nhỏ, trong mắt nháy mắt bị to lớn khiếp sợ cùng kiên quyết thay thế. Tất cả liên quan tới Hàn Tịch Tông ghi chép, liên quan tới bất tường nghe đồn, liên quan tới vạn năm băng phách hạch tâm suy đoán, tại cái này một khắc đều có chỉ hướng. Trở về. Rời đi. Không. Đối với Bắc Minh Hàn Cung Thánh Nữ mà nói, đối với truy tìm Bắc Minh chân kinh cực hạn chi đạo nàng mà nói, nơi đó mới là nàng mục tiêu chân chính. Huống chi đây chỉ là một bộ hóa thân, liền xem như bản thể tại, liền tính phía trước là chân chính đầm rồng hang hổ, cũng tuyệt không thể bỏ qua cái này vạn năm khó gặp kỳ ngộ. Mà Vân Ngai, tại ban đầu kinh ngạc về sau, trên mặt cái kia bất cần đời nụ cười nháy mắt thay đổi đến cực kỳ đặc sắc, vốn cho rằng kịch bản liền kết thúc, không nghĩ tới mới hơn phân nữa. Giải, thêm chút tốt, khá lắm. Nguyên lai chân chính đại gia hỏa giấu ở chỗ này. Vân Ngai bỗng nhiên khép lại cây quạt, đập vào trong lòng bàn tay, con mắt lóe sáng đến dò người. Ta đã nói rồi, một cái thượng cổ đại tông hủy diệt chi địa, làm sao có thể liền bên ngoài điểm này rách nát đồ chơi cùng một cái không có nào sát linh. Thánh nữ đại nhân, tiếp xuống sẽ càng có ý tứ rồi. Cái kia Bắc Minh Hàn Cung nữ đệ tử cùng đám tán tu đã sớm bị cái này liên tiếp biến cố dọa đến hồn bất phụ thể. Khu vực hạch tâm, nghe tới liền càng đáng sợ a. Bọn họ chỉ muốn về nhà. Thánh nữ đại nhân, chúng ta. Nữ đệ tử run giọng mở miệng, muốn xin giúp đỡ. Lạc Ly ổn định thân hình, nhìn thoáng qua cái kia sâu không thấy đáy, tản ra vô tận hàn ý băng cửa. Lại liếc mắt nhìn sau lưng những cái kia hoảng sợ tán tu cùng môn hạ đệ tử, ánh mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ba động. Nàng cấp tốc từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra mấy cái màu băng lam phù lục, kín đáo đưa cho tên nữ đệ tử kia, tốc độ nói cực nhanh nói, đây là tiểu phá không phù có thể trợ các ngươi miễn cưỡng xé rách nơi đầy không gian bích lũy, truyền tống ra ngoài, nhưng vị trí ngẫu nhiên, có thể sống sót hay không, nhìn các ngươi tạo hóa. Sau khi rời khỏi đây, lập tức đem nơi đây thấy, nhất là khu vực hạch tâm khả năng mở ra thông tin, truyền về Bắc Minh Hà Cung. Nàng lại nhìn về phía Vân Ngai, ngữ khí không thể nghi ngờ, ngươi cùng ta đi vào. Vân Ngai nết miệng cười một tiếng, cố mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Nữ đệ tử kia còn muốn nói điều gì, Lạc Ly cũng đã quen người, nghĩa vô phản cố hóa thành một đạo lưu quang, xông về cái kia đã mở rộng một cái khe, phảng phất có thể thôn phệ tất cả u lam băng cửa. Vân Ngai cười ha ha một tiếng, đối đám kia không biết làm sao tán tu sổ tay, chư vị, giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại rồi. Dứt lời, thân hình thoát một cái, theo sát Lạc Ly chui vào cái kia băng cửa về sau. Liên tại hai người tiến vào một giây sau, băng cửa phát ra nặng nề vang minh, bắt đầu chậm rãi khép kín. Nữ đệ tử cắn răng một cái, đột nhiên bóp nát một cái tiểu phá không phủ một đạo yêu ớt không gian chi lực bao trùm nàng cùng gần nhất mấy tên tán tu, đi. Tia sáng lóe lên, mấy người nháy mắt biến mất. Cuối cùng, băng cửa triệt để khép kín, biến mất tại băng bích bên trong, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Chỉ để lại đầy đất bừa bộn, dần dần khôi phục cuồng bạo băng khôi. Chương 53, bí cảnh hải tâm 2, chương 53, bí cảnh hải tâm 2, băng cửa về sau, cũng không phải là trong tưởng tượng cung điện hoặc động phủ, mà là một mảnh kỳ dị quái lạ, triệt để phá vỡ nhận biết kỳ quỷ thiên địa. Không gian phản phất bị một loại nào đó cự lực vặn mèo, gấp, tầm mắt đi tới chỗ, to lớn u lam băng tinh lấy vi phạm lẽ thường góc độ nghiêng, treo ngược, thậm chí lẫn nhau giao nhau xuyên đấu, tạo thành một mảnh phá thành mảnh nhỏ lại liền thành một khối hàn băng rừng cây. Dưới chân cũng không phải là thực địa, mà là một mảnh hòa hợp cực hạn hàn khí hư vô, chỉ có thỉnh thoảng ngưng kết, trong suốt như lưu ly băng cầu đốn lượn thông hướng không biết chỗ sâu. Nơi này hàn khí không còn là đơn thuần băng lãnh, càng mang theo một loại ăn mòn thời không cảm giác quỷ dị. Tia sáng tại chỗ này quanh co tản ra, đem những cái kia to lớn băng tinh chết xạ thành ngàn vạn vật mèo huyết ảnh, phản phất mỗi một bước cũng có thể bước vào thời gian không gian khác nhau mảnh vỡ. Tiên tính là nơi này giọng chính, một loại đủ để bức người điên, liền thân hồn ba động đều muốn bị đông kết tính mịch. Ồ, một tiếng âm u, thống khổ, phản phất đến từ vạn cổ phía trước tiếng nghẹn nào, không có dấu hiệu nào tại cái này mảnh tĩnh mịch thiên địa bên trong vang lên, quanh quẩn tại vô số băng tinh ở giữa, khó mà phân biệt nơi phát ra. Lại thẳng đến sâu trong linh hồn, để người không hiểu sinh ra một loại đại khủng bố, đại bi sảng cảm giác. Lạc Ly thân ảnh xuất hiện tại một đạo lơ lửng băng cầu bên trên, gần như trong suốt, trong tay nàng băng phách mảnh vỡ giờ phút này lại an tĩnh dị thường, chỉ là nội bộ lưu chuyển u lam tia sáng cùng phiến thiên địa này mơ hồ hô ứng. Nàng màu băng lam đôi mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía, tràn đầy cảnh giác cùng tìm tòi nghiên cứu. Vân Ngai gần như đồng thời xuất hiện tại nàng bên người, trong tay quạt xếp chẳng biết lúc nào đã thu hồi, trên mặt cái kia bất cần đời nụ cười cũng thu liễm không ít. Thay vào đó là một loại hiếm thấy ngưng trọng cùng tò mò, đánh giá mảnh này hoàn toàn vượt qua dự liệu không gian. Chậc chậc, gấp không gian, tuyệt đối đông lạnh ấn. Cái này Hàn Tịch Tông năm đó chơi đến đủ lớn à, đây là muốn đem tông môn trực tiếp luyện vào vết nứt hư không bên trong. Hắn xoa xoa cái cằm, ánh mắt tỏa sáng, khó trách đều tuyệt hàn cổ tích nơi này. Có chút ý tứ. Lạc Ly không để ý đến hắn đánh giá, nàng ánh mắt xuyên thấu những cái kia vặn bẹo quang ảnh, rơi vào tại chỗ rất xa. Tại nơi đó, không gian vặn bẹo trình độ đạt tới đỉnh phong, vô số to lớn băng tinh vờn quanh bảo vệ một mảnh không cách nào nhìn thấu, phản phất từ thâm trầm nhất hắc ám cùng cực hàn ngưng kết mà thành khu vực. Một loại nguồn gốc từ công pháp bản năng khát vọng cùng rung động từ nơi nào truyền đến, so trong tay mảnh vỡ mãnh liệt gấp trăm ngàn lần. Hạch tâm. Tại nơi đó. Nàng thấp giọng nói nói, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác cấp bách. Vậy còn chờ gì? Vân Ngai nhíu mày, bất quá thánh nữ đại nhân, nơi này rất tà môn, những này băng tinh nhìn như bất động, kỳ thực nội bộ không gian rối loạn, một bước đạp sai, nói không chừng liền bị chuyển tống đến cái nào xó xỉnh, hoặc là trực tiếp ném vào không gian loạn lưu bên trong. Ngài cái này trạng thái. Hắn có ý riêng đánh giá một cái Lạc Ly. Lạc Ly trầm mặc một chút, chậm rãi nâng lên cầm băng phách mảnh vỡ tay. Mảnh vụn bên trên u lam tia sáng có chút lập lòe, cùng nơi xa cái kia khu vực hạch tâm cảm ứng càng rõ ràng. Nó có thể chỉ dẫn phương hướng. Nàng lời ít mà ý nhiều. Mảnh vỡ không chỉ là chìa khóa, cũng là tại cái này mảnh vật bèo không gian bên trong lộ dẫn. Được, vậy ngài dẫn đầu. Vân Ngai dùng tay làm dấu mời, nhưng lại vượt lên trước một bước, nhìn như tùy ý ném ra một cái tiền đồng hình dáng pháp khí. Tiền đồng tại trên không quay tròn xoay tròn, tỏa ra nhu hòa bạch quang, chiếu sáng phía trước mấy trượng phạm vi, tia sáng đi tới chỗ, những cái kia vật bèo chết xạ nguyên ảnh tựa hồ thay đổi đến ổn định rõ ràng chút. Tiểu đạo am hiểu su các tị hùng, thay thánh nữ đại nhân chiếu cái phát sáng, tránh khỏi dẫm hố. Hắn cười tủm tỉm nói. Lạc Ly nhìn hắn một cái, không nói gì, lần theo mảnh vỡ cảm ứng, cẩn thận từng ly từng tí bước lên từng đạo vốn lượn lơ lửng băng cầu, hướng về kia mảnh thâm trầm nhất hắc ám cùng cực hạn khu vực tiến lên. Càng đi chỗ sâu, không gian vặn vẹo cảm giác càng mãnh liệt, thường xuyên cần từ treo ngược băng tinh bên trên chạy qua, hoặc là xuyên qua những cái kia nhìn như sẽ đem người cắt chém, giao nhau xuyên thấu băng lăng khe hở. Cái kia bạn cổ tiếng nghẹn ngào lúc thì vang lên, mỗi một lần đều để tâm thần người chợt trợn. Trên đường, bọn họ nhìn thấy một chút bị đông cứng tại to lớn băng tinh bên trong cảnh tượng, cũng không phải là thi thể, mà là một chút ký ức không trọn vẹn đoạn ngắn. Có vô số Hàn Tịch Tông đệ tử tại đầy trời bão tuyết bên trong thành kính cầu nguyện, tập hợp hàn sát, có các trưởng lao tại to lớn băng phách hoạch tâm phía trước kịch liệt tranh luận. Cuối cùng, tất cả cảnh tượng đều như ngừng lại một máy mắt, sâu trong lòng đất, không cách nào hình dung bất tường hắt triệu bộc phát, cùng mất khống chế băng phách hoạch tâm năng lượng hỗn hợp, đem toàn bộ tông môn kéo vào vĩnh hằng tĩnh mịch cùng bặm mẹo. Những cảnh tượng này đều không ngoại lệ, đều lộ ra một cỗ tuyệt vọng cùng kỳ dị. Xem ra Ngọc Giản ghi chép không sai, bất tường tỉnh lại, chí bảo dị biến. Cử tông phi thăng không thành, ngược lại là trực tiếp phi thăng đến lúc đó trống không trong cái khe biến kém que. Vân Ngai lời bình nói, ngữ khí lại mang theo một tia nghiêm trọng. Đột nhiên, Lạc Ly dừng bước lại, phía trước một đạo to lớn, phản phất ngang qua thiên địa băng tinh bình chướng chặn lại đường đi. Bình chướng về sau, chính là cái kia tản ra vô tận lực hấp dẫn cùng cảm giác nguy hiểm hắc ám cực hàn khu vực. Bình chướng bóng loáng như gương, nội bộ lại phản phất đóng băng một đầu mãnh liệt u ám dòng sông, đó là từ tinh thuần đến cực hạn, nhưng cũng tính mịch đến cực hạn hàn sắt cùng một loại nào đó bất tường vật chất hỗn hợp mà thành dòng năng lượng. Sau cùng bình chướng, Lạc Ly vươn tay, đầu ngón tay đụng vào bình chướng. Ông, bình chướng kịch liệt sóng gió nổi lên. Trong lúc này bộ u ám dòng sông phảng phất bị bừng tỉnh, phát ra gào thét, kinh khủng ăn mòn tính năng lượng điên cuồng đánh thẳng vào bình chướng, tính toán đem đụng vào người kéo vào cái gì vĩnh hằng tĩnh mịch bên trong. Lạc Ly kêu lên một tiếng đau đớn, đầu ngón tay nháy mắt bao trùm bên trên một tầng màu xanh lam sẫm mỏng xương, đồng thời cấp tốc hướng cánh tay lan tràn. Nàng thôi động Bắc Minh Hàn khí chống lại, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, cái kia năng lượng tầng cấp quá cao, mà còn thuộc tính cực kỳ quỷ dị. Liên tại nàng chuẩn bị lại lần nữa không tiếc đại giới vận dụng cái kia lực lượng pháp tắc lúc, ấy vân 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 vân. Vân Ngai một phát bắt được cổ tay của nàng, một cỗ ôn hòa công chính, mang theo kỳ dị làm sạch hiệu quả linh lực tràn vào, tạm thời cắt đứt cái kia màu xanh lam sẫm mỏng xương lan tràn. Thánh nữ đại nhân, ngài cái này bảo bối tính tình không quá tốt ta. Hắn cao mày nhìn xem cái kia sôi trào u ám dòng sông, cái đồ chơi này dính vào một điểm, sợ là hợp thể tới đều quá sức, cứng rắn sông không được. Hắn buông tay ra, vòng quanh cái kia to lớn bình chướng thần tốc đi vài bước, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều mấy mặt nhỏ nhắn trận kỳ. Xem như thiên cơ các chuyển nhân, trận pháp hay là học qua một hai. Vân Ngai cực nhanh đem trận kỳ cắm ở bình chướng xung quanh mấy cái kỳ dị tiết điểm bên trên. Ngài mảnh vỡ kia, mượn tới sử dụng. Lạc Ly không chút do dự đem băng phách mảnh vỡ vứt cho hắn. Vân Ngai tiếp lấy mảnh vỡ, đem nó xem như hệ tâm, khảm vào một lần cuối chủ trận bên trong, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, càn khôn tá pháp, âm dương nghịch loạn, lấy nguyên dẫn nguyên, mở. Ông. Mấy cái trận kỳ đồng thời sáng lên, tạo thành một cái trận pháp huyền ảo, băng phách mảnh vỡ hào quang tỏa sáng, cùng bình chướng phía sau khu vực hạch tâm sinh ra mãnh liệt cộng minh. Cái kia cùng bạo u ám dòng sông phảng phất nhận lấy đồng nguyên lực lượng trấn an, dần dần bình ổn lại. Mà nhăn bóng bình chướng mặt ngoài, thì chậm rãi dập dờn mở một vòng gợn sóng, dần dần tạo thành một đạo chỉ chứa một người thông qua, không ổn định quan môn. Nhanh, không chống được bao lâu. Vân Ngai quát, cái trán hiếm thấy dịn ra mồ hôi dịn, duy trì cái này trận pháp hiển nhiên đối hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Lạc Ly nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không do dự nữa, thân hình lóe lên liền xông vào quan môn. Vân Ngai gần như tại nàng tiến vào nháy mắt cũng thu quyết lui trận, nắm lên tia sáng ảm đạm không ít băng phách mảnh vỡ, như du ngư trượt vào quan môn. Liên tại hắn tiến vào một giây sau, quan môn sụp đổ, bình chướng trở về hình dáng ban đầu, nội bộ u ám dòng sông lại lần nữa điên cuồng gầm hết lên. Bình chướng về sau là một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trái tim, một cái to lớn vô cùng, hoàn toàn do tinh khiết nhất u lam băng phách tạo thành tinh thể lơ lửng tại hư không bên trong, chậm chạp mà có lực nhịp đập. Mỗi một lần nhịp đập đều dẫn động toàn bộ vạn bẹo không gian năng lượng triều tịch, tỏa ra thai nghén vạn vật lại đóng băng vạn vật mâu thuẫn khí tức. Đây chính là vạn năm băng phách hạch tâm, Hàn Tịch Tông tất cả lực lượng đầu nguồn. Nhưng mà tại cái này tinh khiết to lớn băng phách hạch tâm mặt ngoài, lại quấn quanh lấy vô số đen như mực, giống như mạch máu gân lạc quỷ dị đường vân. Bọn họ như cùng sống vật có chút núc đích, không ngừng hướng hạch tâm nội bộ ăn mòn, tỏa ra cùng phiến thiên địa này không hợp nhau, khiến người buồn nôn bất tường cùng tĩnh mịch. Băng phách hạch tâm quan mang, có gần một nửa đều bị những này màu đen đường vân chỗ ô nhiễm, áp chế. Tại cái kia hạch tâm chính phía dưới, khoanh chân ngồi một vị thân mặc Hàn Tịch Tông cổ lao trang phục lão giả. Thân thể của hắn hoàn hảo, khuôn mặt rõ ràng, thậm chí mang theo một tia đắc đạo yên tĩnh, phảng phất chỉ là lâm vào ngủ say. Nhưng hắn quanh thân không có bất kỳ cái gì sinh cơ, chỉ có cùng cái kia hạch tâm đồng nguyên, lại bị triệt để ô nhiễm đóng băng tĩnh mịch chi khí. Hắn một cái tay nâng lên, đầu ngón tay khoảng cách hạch tâm chỉ có 3 thước, tựa hồ là tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng tính toán khống chế hoặc làm sạch hạch tâm, lại sắp thành lại bại, tính cả tự thân cùng một chỗ bị vĩnh hằng đông kết tại đây. Hắn chính là cái kia bất tường ăn mòn hạch tâm trung tâm, cũng là cái này khu vực hạch tâm cuối cùng, cũng là đáng sợ nhất thủ hộ giả, hoặc là nói, bị hạch tâm cùng bất tường cộng đồng khống chế khối lõi. Lạc Ly cùng Vân Ngai xuất hiện, phản phất xúc động một loại nào đó cơ chế. Lão giả kia hai mắt nhắm chặt, đống nhiên mở ra, không có tròng trắng mắt, không có con ngươi, chỉ có một mảnh thôn vệ tất cả đèn nhánh. Ông, toàn bộ hạch tâm không gian chấn động kịch liệt, so trước đó mãnh liệt gấp 10 khủng bố uy áp hỗn hợp có cực hạn cùng bất tưởng, giống như là biển gầm hướng hai người nghiền ép mà đến. Hợp đạo, chương 54, Lạc Ly người hộ đạo, Hàn Nguyệt tôn giả. Chương 54, Lạc Ly người hộ đạo, Hàn Nguyệt tôn giả. Liên tại cái kia hợp đạo di hài đen nhánh hai mắt mở ra, khủng bố uy áp giống như thực chất nghiền ép mà xuống. Lão giả đưa tay chỉ một cái, chạy thẳng tới Lạc Ly mà đi. Lạc Ly bên người hư không liền im hơi lặng tiếng nổi lên gợn sóng. Một đạo màu băng lam bóng hình xinh đẹp đột nhiên hiện lên, phản phất sớm đã chờ đợi ở đây, chỉ là ẩn vào không gian bên ngoài, giờ phút này bởi vì cảm ứng được cái kia đủ để triệt để chôn vùi Lạc Ly hợp đạo sát cơ mà hiện thế. Nữ tử khuôn mặt bao phủ tại mông lung băng vụ bên trong, nhìn không rõ ràng, chỉ có một đôi băng triệt sáng long lanh, không chứa mảy may tình cảm đôi mắt xanh tích có thể thấy được, ánh mắt rơi chỗ, vạn vật đều im lặng. Nàng xuất hiện ngay mắt, cái kia hợp đạo di hài mang tới, khiến người hít thở không thông tử vong uy áp lại bị một cỗ càng thêm thuần túy, càng thêm cực hạn băng hàn đạo vận lặng yên trung hòa, gần ra. Nàng không có đi nhìn cái kia hợp đạo di hải, mà là trước nhìn lướt qua Lạc Ly gần như tán loạn hóa thân cùng nó trong tay sao động băng phách mảnh vỡ, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt ba động, tựa như thở dài, lại như là hiểu rõ. Lập tức, nàng mới chậm rãi chuyển hướng bộ kia tản ra bất tường cùng tĩnh mịch hợp đạo di hải. Bụi về với bụi, đất về với đất. Hàn Tịch Tông đạo hữu, đã yên giấc vào năm, cần gì phải lại vì chấp niệm chỗ đuổi, mấy nhiều hậu nhân. Nàng âm thanh thanh lãnh linh hoạt kỳ ảo, không mang mảy may khói lửa, lại phảng phất tận chứa ngôn xuất pháp tùy vĩ lực. Theo nàng tiếng nói vừa ra, nàng cũng không làm ra bất luận cái gì động tác quá mức, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tiêm tay không trưởng như ngọc, đối với cái kia hợp đạo di hài yếu ớt nhấn một cái. Không có kinh thiên động địa va chạm, không có pháp tắc phủ văn điên cuồng lấp lánh, chỉ có một loại tuyệt đối quy tịch. Cái kia hợp đạo di hài quanh thân sôi trào xung đột băng phách lực lượng cùng bất tường hắc khí, nó cái kia đã điểm ra một nửa, ẩn chứa diệt tuyệt vạn vật lực lượng ngón tay, thậm chí trong mắt nó lăn lộn thôn phệ tất cả đèn nhánh, đều tại cái này nhấn một cái phía dưới, giống như dưới trời nắng gắt băng tuyết, im hơi lặng tiếng tăng dã, bình phục, trở nên đi nắng. Cũng không phải là bị đánh bại, cũng không phải bị phong ấn, càng giống là bị một loại cấp bậc cao hơn đại đạo pháp tắc trực tiếp vút lên, cưỡng ép đem nó từ kích hoạt trạng thái, một lần nữa theo trở về vĩnh hằng yên lặng trạng thái. Cái kia hợp đạo di hải nâng tay lên cánh tay chậm rãi rủ xuống, trong mắt đen nhánh cấp tốc rút đi, một lần nữa biến trở về tĩnh mịch băng lam, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Quanh thân cái kia năng lượng ba động khủng bố cùng khiến người buồn nôn bất tường khí tức cũng triệt để nội liễm, lại lần nữa biến trở về một bộ phảng phất vĩnh viễn đóng băng ở đây dí thể. Toàn bộ hạch tâm không gian cái kia khiến người áp lực hít thở không thông đột nhiên biến mất, chỉ còn lại cái kia to lớn băng phách hạch tâm vẫn còn tại chậm chạp nhịp đập, cùng với mặt ngoài những cái kia đen nhánh đường vân không cam lòng có chút lúc đích. Tất cả những thứ này phát sinh lặng yên không một tiếng động, nhưng lại tại trong chớp mắt, nữ tử xuất hiện, đến nuốt lên hợp đạo di hải, bất quá chớp mắt. Thẳng đến lúc này, một đạo khác vết nứt không gian mới ở bên người Vân Nhai xé ra, Huyền Không Tử trưởng lão xuất hiện ở bên cạnh Vân Nhai, Bác Minh Hàn cùng thánh nữ người hộ đạo, Hàn Nguyệt Tôn giả, Hàn Giang Tuyết. Cái kia được xưng Hàn Nguyệt Tôn giả bóng hình xinh đẹp có chút nghiêng đầu, đối với Huyền Không Tử hơi gật đầu, thanh lãnh ánh mắt sau đó rơi vào Huyền Không Tử bên người trên thân Vân Nhai. Vân Nhai giờ phút này sớm đã khôi phục bộ kia người vật vô hại đủ cười, trong tay quạt xếp bá triển khai, đối với Hàn Nguyệt Tôn giả cùng kính thi lễ, vạn bối Vân Nhai, đa tạ Tôn giả xuất thủ tương trợ. Tôn giả thần thông cái thế, trong lúc nói cười liền khiến hợp đạo trở nên yên lặng, như thế thủ đoạn thật là làm cho vãn bối nhìn mà than thở, khâm phục vạn phần. Hàn Nguyệt Tôn giả ánh mắt ở trên người Vân Nhai dừng lại một cái chớp mắt, cặp kia băng triệt con mắt tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, nhưng nàng cũng không nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, thiên cơ các tiểu gia hỏa, ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng. Lực chú ý của nàng rất mau trở lại đến Lạc Ly trên thân, có chút nhíu mày. Lạc Ly hóa thân bởi vì cưỡng ép thôi động lực lượng lại đột nhiên buông lỏng, giờ phút này đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, càng chết là một tia cực kỳ yếu ớt, hỗn hợp có băng phách bản nguyên cùng bất tường khí tức hấp tuyến, chính quấn quanh ở tâm mạch của nàng linh thức chỗ, không ngừng ăn mòn. Hàn Nguyệt Tôn giả duỗi ra ngón tay, cách không điểm hướng Lạc Ly mi tâm. Một sợi tinh thuần đến cực điểm, ẩn chứa sinh cơ hàn quang truyền vào, tạm thời che lại Lạc Ly một điểm cuối cùng linh thức bất diệt, đồng thời đem cái kia bất tường hấp tuyến miễn cưỡng áp chế phong tỏa, nhưng không cách nào lập tức trừ tận gốc. Chuyện chỗ này, nơi đây không thích hợp ở lâu. Hàn Nguyệt Tôn giả thu ngón tay lại, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Nàng tay áo phất một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng cuốn lên Lạc Ly hóa thân. Nàng lại liếc mắt nhìn cái kia to lớn, bị ô nhiễm hạch tâm, cùng với phía dưới quay về yên lặng hợp đạo di hải, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu thân sắc, cuối cùng hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy thăng nhẹ. Không gian ba động lại lần nữa nổi lên, thân ảnh của nàng tính cả Lạc Ly cùng một chỗ, chậm rãi trở thành nhạt, phảng phất muốn dung nhập hư không rời đi. Trước khi rời đi, nàng cuối cùng lưu lại câu nói, cũng không biết là đối người nào lời nói, nơi đây đủ loại, tự có nhân quả. Không phải là các ngươi hiện giai đoạn có khả năng đụng vào, quên, thận. Tiếng nói vừa ra, nàng cùng Lạc Ly đã hoàn toàn biến mất không thấy. Khu vực hạch tâm lại lần nữa khôi phục loại kia tuyên cổ tĩnh mịch, chỉ còn lại băng phách hạch tâm chậm chạp nhịp đập, cùng với mặt ngoài những cái kia phảng phất vĩnh viễn không cách nào loại trừ đen nhánh đường vân. Vân Ngai ánh mắt nhìn qua Hàn Nguyệt Tôn giả cùng Lạc Ly biến mất phương hướng, lại đảo qua cái kia khôi phục lại bình tĩnh hợp đạo di hải cùng băng phách hạch tâm, cây quạt nhẹ lay động, Huyền Không Tử trưởng lão, ngươi núp trong bóng tối bao lâu? Huyền Không Tử thần sắc không thay đổi, ý cảnh cũng không tính lớn, sau khi đi vào không có hai nén nhang liền tìm tới, bởi vì Hàn Nguyệt Tôn giả yêu cầu lựa chọn đứng ngoài quan sát. Nói xong, hắn một phát bắt được Vân Ngai cánh tay, xé ra không gian, nháy mắt chạy trốn cái này bằng tuyết bao trùm bí cảnh. Sông băng khe nước bên ngoài, gió tuyết vẫn như cũ. Chương 55, Lạc Ly nguyên vị cái yếm chương 55, Lạc Ly nguyên vị cái yếm lạnh thấu xương đỉnh núi tuyết, gió lạnh như lao. Vân Ngai tùy ý tìm khối bóng loáng lớn băng khoanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào thể nội cái kia chỉ có hắn có thể nhìn thấy bảng hệ thống. Ánh sáng lưu chuyển số liệu chậm rãi dừng lại, kịch bản tuyệt hàn cổ tích kết toán hoàn thành cổ động trị 6301, chú thích, cổ động giá trị chỉ có thể tại đối ứng kịch bản khen thưởng bên trong hối đoái, không cách nào chứa được. 6300. Vân Ngai bước cảm, nhếch miệng, so với lần trước thượng thanh đạo môn chuyến kia ít đi không ít a sách, đều do cái này phá bí cảnh, người đều chuyển tản đi, muốn tìm cái khán giả cũng khó khăn. Nếu không phải tại bên ngoài trước thời hạn ống tràng, sợ là liền số này đều bất không đến. Hắn ánh mắt đảo qua cái kia rực rỡ muôn màu nhưng lại họa phong thanh kỳ tự do khen thưởng danh sách. Hóa thần kỳ 1 năm tu vi, 1000 cổ động giá trị, đồng tiền mạnh, vĩnh viễn không lỗ. Huyền minh song sinh thể, thánh thể, 50000 cổ động giá trị, đồ tốt, nhưng đắt vô cùng. Bác Minh chân kinh, 50000 cổ động giá trị, Bác Minh hàn cùng chính thống công pháp, nữ tính có thể tu luyện, đối Vân Ngai vô dụng. Băng phách phân thần quyết, 1000 cổ động giá trị, hẳn là Lạc Ly thể chất nguyên bộ bí thuật. Lạc Ly nguyên vị cái yếm 1, 200 cổ động giá trị. Lạc Ly nguyên vị mạng che mặt 1, 100 cổ động giá trị. Hạ phẩm linh thạch 10, 1 cổ động giá trị. Vân Ngai khỏe miệng co giật một cái, ánh mắt tại cái kia hai kiện nguyên vị vật phẩm bên trên dừng lại rất lâu, thái dương tựa hồ có gân xanh nhảy lên. Không phải, ngu xuẩn hệ thống ngươi có bệnh đúng không? Hắn nhịn không được thấp giọng nhổ nước bọt, nguyên vị cái yếm cùng nguyên vị mạng che mặt, đổi lấy làm cái gì? Ta kiếp trước lại không đánh ngói. Hắn hít sâu một cái không khí lạnh như băng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tư duy phi tốc vận chuyển. Tính toán, dù sao mới 300 cổ động giá trị, đổi thành linh thạch cũng liền 3000. Nhưng cái đồ chơi này, hắn nhìn chằm chằm cái kia hai kiện vật phẩm, vạn nhất là nhiệm vụ ẩn đạo cũ đâu. Hệ thống mặc dù tao, nhưng còn giống như không cho qua hết toàn bộ đồ vô dụng. Lại nói, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia gian thương tia sáng, liền tính cái dám dùng không có, đây chính là Bắc Minh Hàn cùng thánh nữ, tương lai có khả năng thành tựu cùng chủ Lạc Ly nguyên vị cái yếm cùng mạng che mặt, bán cho Huyền Minh Châu những cái kia nàng cùng nhiệt người theo đuổi. T. Hắn phảng phất nhìn thấy đầy trời linh thạch bay múa cảnh tượng, đâu chỉ hơn nữa. sợ là có thể gây nên tông môn thiên tiêu đại chiến a.
Đổi, kiếm bộn không lỗ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 300 cổ động giá trị khấu trừ, hệ thống không gian bên trong lặng yên không một tiếng động nhiều hai kiện mang theo cực kỳ nhạt hàn ý, chất liệu phi phàm thiếp thân hằng đệ. Vân Ngai thậm chí có thể mơ hồ nghe được một tia thanh lánh sáng long lanh mùi thơm, cùng hắn trong trí nhớ lạc ly khí tức trên thân không khác nhau chút nào. Sai lầm, sai lầm. Hắn lẩm nhẩm một câu, đội vàng đem lực chú ý thả lại còn lại 6000 điểm cổ động giá trị bên trên. Cuối cùng, hay là bí cảnh người quá ít, nguy hiểm lại cao, toàn bộ hành trình liền cùng tại một vị diễn viên chính phía sau cái mông vai phụ, ích lợi nhận hạn chế a hay là nhập môn khảo hạch, từ hôn đánh mặt loại này quần chúng cơ sở tốt, hệ số an toàn cao kịch bản tới lợi ích thực tế. Hắn thói quen liền định đem còn lại 6000 điểm toàn bộ ôn in hóa thần kỳ 1 năm tu vi. Tu vi mới là căn bản, điểm này hắn chưa từng mập mờ. Liên tại hắn sắp xác nhận hối đoái nháy mắt, bảng hệ thống nơi hẻo lánh khí vận địa đồ ô biểu tượng đột nhiên gấp rút lóe lên. Ân. Vân Ngai tâm niệm vừa động, điểm mở địa đồ. Chỉ thấy nguyên bản ghi chép 4 cái điểm sáng trên bản đồ, đại biểu Bạch Phong cái đầu kia giống chính sáng tối chập chờn, bên cạnh hiện ra một nhóm nhắc nhở, kịch bản Yến Sơn quận luyện đan sư đại hội sắp bắt đầu Vân Ngai. Trên mặt hắn biểu lộ nháy mắt thay đổi đến cực kỳ đặc sắc, hỗn tạp kinh ngạc, im lặng, còn có một tia cái này kịch bản ta hình như ở đâu gặp qua đã thị cảm. Không phải, anh em. Phế vật, từ hôn, sau đó chạy đi luyện đan. Hắn đối với không khí, phản phất tại cùng cái kia xa tại không biết nơi nào Bạch Phong đối thoại, Bạch Phong a Bạch Phong, tiểu tử ngươi cầm là ai kịch bản? Cái này mở rộng có phải là có chút quá kinh điển? Hắn dở khóc dở cười lắc đầu. Những này khí vận chi tử, đường đi thật đúng là một cái so một cái dã. Tính toán, trước làm chính sự. Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, Vân Ngai động tác không chậm chút nào. Ý niệm tập trung, còn lại 6000 điểm cổ động giá trị nháy mắt trống rỗng, toàn bộ đầu nhập hóa thần kỳ 1 năm tu vi hối đoái. Ông bàng bạc như sông lớn chảy xiết tinh thuần năng lượng nháy mắt từ trong hư vô tuôn ra, rót vào hắn toàn thân, đăng điển tử phủ. 6 năm phần hóa thần kỳ tu vi không có chút nào giảm giá điệp ra tại hắn vốn có căn cơ bên trên, đẩy mạnh cảnh giới của hắn hàng rào hướng về phía trước kiên cố bước vào. Khí tức quanh người liên tục tăng lên, linh lực giống như sôi trào trào lên không ngừng, thần thức tiến một bước ngưng luyện mở rộng, đối thiên địa linh khí cảm ứng cũng biến thành càng thêm rõ ràng nhạy cảm. Quá trình kéo dài ước chừng thời gian một nén hương, cái kia trào lên năng lượng mới dần dần lắng lại, triệt để dung nhập đạo cơ của hắn bên trong. Vân Ngai chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, cảm thụ được thể nội xa so với phía trước hùng hậu lực lượng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hóa thần sơ kỳ, xong rồi. Hệ thống này hối đoái tu vi tinh thuần vô cùng, không có chút nào thai hoang ẩm, giảm bớt hắn mấy năm thậm chí mười mấy năm khổ công. Vân Ngai cảm thụ được thể nội mênh mông hóa thần kỳ linh lực, thông thuận vô cùng, hòa hợp tự nhiên, phảng phất vốn nên như vậy. Hắn ngẩng đầu quan sát ngày, xanh thẳm như tẩy, vạn dặm không mây, đừng nói kết lôi, liền khối ra dáng mây đen đều không có. A, hắn vô ý thức sờ lên cái cằm nghĩ thầm, lại nói, đột phá hóa thần tiên tiếp đâu? Làm sao không có điểm phản ứng? Cái này quá trình không đúng. Dựa theo lẽ thường, tu sĩ phá cảnh hóa thần cần kinh lịch 3 lượt tiên tiếp rèn luyện thần hồn cùng nhục thân, thành công về sau mới có thể một cách chân chính bước vào thần biến cảnh giới, câu thông thiên địa vĩ lực. Đây chính là tu tiên giới trong thường thức thường thức. Hắn nháy hai lần con mắt, lập tức một mặt chuyện đương nhiên bay, tính toán, gặp chuyện không quyết, cơ học lượng tử. Giải thích không thông, hệ thống chi công. Khẳng định là hệ thống ba thuận tay giúp ta đem thiên kiếp che giấu chứ sao? Đều bất hắc, còn tự thân sắn tay náo độ cái gì kiếp? Vừa mệt lại nguy hiểm, bổ đến đầy bụi đất nhiều không thể diện. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, thậm chí có chút đắc chí, cái này phục vụ hậu mãi, đúng chỗ. 10 phần hợp lý. Không trung trên tầng mây, biến mất thân hình huyền không tử trưởng lão giờ phút này chính mở to hai mắt nhìn, kém chút không có đem dầu thu hạ tới. Cái này liền hóa thần. Huyền không tử một mặt một bước, phía trước tại thiên su châu lúc, rõ ràng mới nguyên anh trung kỳ, chẳng lẽ tiểu tử này phía trước một mực cất dấu tu vi. Hắn đông nhiên nhớ tới phía trước đủ loại không hợp với lẽ thường chỗ, tại thiên su châu lúc, Vân Ngai có thể đem một thân tu vi thu lại đến giống như luyện khí tiểu tu, liền hắn đều mảy may nhìn không thấu nội tình. Về sau tại thượng thanh đạo môn, tiểu tử này càng là không hợp thói thường. Phía trước một khắc vẫn chỉ là nguyên anh trung kỳ, trong nháy mắt liền bắn ra đến nguyên anh viên mãn, hiện tại khoa trương hơn, trực tiếp gây tên lửa đồng dạng vọt vào hóa thần kỳ. Mấu chốt nhất là không có thiên kiếp. Một lần có thể nói là ngoài ý muốn, hai lần có thể nói là trùng hợp, nhưng cái này liên tiếp vượt cấp đột phá, còn nhiều lần đều hoàn mỹ tránh khai thiên kiếp báo động trước. Cái này căn bản liền không phải vận khí tốt có thể giải thích. Huyền không tử cao mày, vuốt râu, trong mắt tinh quang lập lòe, bắt đầu tiến hành hắn cho rằng hợp lý phỏng đoán, bài trừ tất cả không có khả năng. Như vậy còn lại không thể tư nghị cũng là chân tướng. Tất nhiên là như vậy. Tiểu tử này tuyệt đối tu hành một môn cực kỳ người tiên, có thể nói bụt liễm tức thuật, có thể hoàn mỹ ẩn giấu tu vi, tiểu tử này vẫn luôn là hóa thần kỳ. Hoặc là, chính là hắn người mang một loại nào đó chưa hề ghi chép qua, cực kỳ am hiểu ẩn nấp thể chất đặc thủ. Đúng, tất nhiên là dạng này không sai. Huyền công tử càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy luận kín kẽ, hoàn mỹ giải thích tất cả dị thường. Hắn nhìn hướng Vân Ngai ánh mắt, thậm chí còn mang theo vài phần ta sớm đã xem thấu tất cả đắc ý phía dưới Vân Ngai đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn củng cố một cái cảnh giới mới, liền phủi mông một cái đứng lên. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía khí vận địa đồ bên trên lập loè bạch phong ảnh chân dung. Yến Sơn quận luyện đàn sư đại hội. Nghe tới tựa như là cái có thể bớt. A không phải, là cái có thể chứng kiến khí vận chi tử quật khởi, là rộng rãi tu sĩ đưa đi vui vẻ cùng cổ vũ nơi tốt. Chương 56, không phải, các chủ ngươi hiểu lầm chương 56, không phải, các chủ ngươi hiểu lầm đỉnh núi tuyết, gió lạnh cuốn qua Vân Ngai áo bào,
hắn cảm thụ được thể nội hóa thần sơ kỳ bàng bạc lực lượng, tâm tư lại bay đến nơi khác. Khí vận địa đồ bên trên Bạch Phong ảnh chân dung vẫn như cũ lập lòe, Tiễn Sơn quận luyện đan sư đại hội kịch bản hiển nhiên ngay tại triệu hoán. Nhưng trước mắt có cái vấn đề thực tế, Huyền Không Tử trưởng lão, vị này thiên cơ các điều động người hộ đạo như bóng với hình đi theo hắn, tuy nói phần lớn thời gian ẩn nấp không ra, nhưng thời khắc mấu chốt kiểu gì cũng sẽ hiện thân. Trực tiếp dùng hệ thống cung cấp vượt châu truyền tống chạy đi ngược lại là đơn giản, nhưng làm trưởng lão một người ném tại cái này Bắc Minh băng nguyên bên trên, tựa hồ có chút không quá phúc hậu. Mà còn hệ thống đạo vượt châu truyền tống công năng, Vân Ngai không muốn để cho Huyền Không Tử cùng thiên cơ các biết. Một chút suy nghĩ, Vân Ngai háng giọng một cái, đối với chống trải tuyết sơn cất cao giọng nói, "Huyền Không Tử trưởng lão." Âm thanh tại trong gió tuyết truyền ra thật xa. Một lát yên lặng về sau, một cái bình thản không gợn sóng âm thanh phảng phất liền tại hắn bên tai vang lên, "Chuyện gì?" Vẫn như cũng là như vậy tích chữ như vàng, phảng phất mọi việc không vướng bận. Vân Ngai sớm thành thói quen vị trưởng lão này địa bộ, nói thẳng, "Không biết trưởng lão có thể tại Văn Bách chấp sự chỗ chờ ta một đoạn thời gian. Văn bối có chút việc tư, cần đơn độc xử lý một chút." Hắn tiếng nói vừa ra, trước người không gian có chút ba động, Huyền Không Tử thân ảnh im hơi lặng tiếng hiện lên, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, chỉ là cặp kia nhìn như vận đục con mắt bình tĩnh nhìn xem Vân Ngai. "Ngươi xác định?" Hắn hỏi, ngữ khí không có bất kỳ cái gì chập trùng, nghe không ra là đồng ý hay là phản đối. Vân Ngai đón hắn ánh mắt, thản nhiên gật đầu, "Ta xác định." Huyền Không Tử trầm mặc ước chừng một hơi thời gian, lập tức dứt khoát phun ra hai chữ, "Có thể." Đơn giản như vậy liền đồng ý. Vân Ngai trong lòng ngược lại có chút lẩm bẩm, cái này thuận lợi phải có điểm ra hồ dự đoán, hắn còn tưởng rằng ít nhất phải phí chút miệng lưỡi, hoặc là bị vận hỏi một phen. Có lẽ là nhìn ra hắn trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất nghi hoặc, Huyền Không Tử khó được đất nhiều giải thích một câu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, "Người hộ đạo, không phải là lồng giam. Con đường của ngươi, cần chính ngươi đi. Lão phu chức trách là bảo vệ ngươi chu toàn, không phải là can thiệp ngươi cử chỉ." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Việc này ta sẽ báo cáo Thiên Cơ Tử. Đến tiếp sau làm sao, hắn tự sẽ cùng ngươi hiệp thương." Vụ ý rất rõ ràng, "Ta đồng ý quyết định của ngươi, nhưng là có hay không chấp hành còn cần Thiên Cơ các chủ Thiên Cơ Tử cho phép." Vân Ngai nghe vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ. "Đa tạ trưởng lão thông cảm." Vân Ngai chắp tay thi lễ một cái. Huyền Không Tử khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình giống như dung nhập như băng tuyết, chậm rãi trở thành nhạt. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, liền một tia không gian ba động đều chưa từng lưu lại, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Trong chốc lát, Vân Ngai bên hông lệnh bài liền truyền đến một cơn chấn động. "Nghe nói ngươi muốn đẩy ra Huyền Không Tử làm chuyện riêng tư, ta đồng ý." "Làm sao liền các chủ cũng đáp ứng sảng khoái như vậy?" Không đợi Vân Ngai mở miệng hỏi thăm, lệnh bài liền tiếp tục truyền đến âm thanh, "Ta hiểu, ta hiểu, các người đám này thanh niên đều như vậy, đúng, nhà gái là ai, ta tốt phái người tiến đến cầu hôn." "Vân Ngai." Lệnh bài lại lần nữa bù bù, Thiên Cơ Tử cái kia mang theo ý cười âm thanh lại truyền ra, đánh gậy hắn suy nghĩ, "Được rồi, chớ ngẩn ra đó. Huyền Không Tử bên kia ta đã đưa tin, hắn sẽ không theo ngươi. Ngươi trẻ tuổi nha, có chút chính mình bí mật cùng việc tư rất bình thường, lão phu cũng không phải là cái gì cứng nhắc lao ra hỏa." Ngữ khí nghe tới 10 phần khai minh, thậm chí có chút quá nhiệt tình. Bất quá A Thiên Cơ Tử lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần danh mãnh, "Ngươi cái này ánh mắt nhưng phải đem chuẩn đi. Nếu là bình thường nữ tử, ta Thiên Cơ các tại thế hành tẩu đạo lữ cũng không phải tốt như vậy làm. Nếu là nhà ai thánh địa thần nữ, cổ lao thế gia đi chuyển. Hắc hắc, vậy lão phu nhưng phải thật tốt cho ngươi mưu đồ một chút, xính lễ cũng không thể hạ sầm, để tránh rơi xuống ta Thiên Cơ các tên tuổi." Vân Ngai nghe đến cái chán đưa ra hát tuyến, "Cái này đều cái nào cùng cái nào a?" Hắn há to miệng, vừa định giải thích, "Các chủ, ngài lầm." "Ai?" Thiên Cơ Tử lập tức đánh gãy hắn, ngựa khí thay đổi đến nghiêm túc đứng lên, "Không cần nhiều lời. Lão phu hiểu, ra mặt mỏng đúng không? Yên tâm yên tâm, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, tuyệt sẽ không có người thứ ba biết. Ngươi liền yên tâm đi làm ngươi việc tư đi." Cái kia việc tư hai chữ, cắn đến đặc biệt trọng, tràn đầy ta hiểu ý vị. "Không phải, các chủ, kỳ thật ta làm muốn." Vân Ngai còn muốn tùy tiện mượn cớ, vung cái nói dối dãy rủa một cái. "Tốt tốt, không cần giải thích." Thiên Cơ Tử lại lần nữa đánh gãy, ngựa khí thay đổi đến lời nói thâm thía, "Vân Ngai à, ngươi cũng đã trưởng thành, có một số việc không cần hướng lão phu báo cáo chuẩn bị. Chỉ cần nhớ tới, vô luận đối phương là ai, Thiên Cơ các vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi. Như gặp khó giải quyết sự tình, hoặc cần giữ thể diện, cứ việc đưa tin trở về." Nói xong, căn bản không cho Vân Ngai lại mở miệng cơ hội, lệnh bài bên trên tia sáng nháy mắt tạm đạm đi, đưa tin bị đơn phương cắt đứt. Vân Ngai cầm lệnh bài, cứng tại chỗ, một mặt dở khóc dở cười. Đến, lần này triệt để giải thích không rõ. Thiên Cơ Tử hiển nhiên là não bổ mới ra vợ kịch, tự động đem hắn muốn đơn độc xử lý việc tư lý giải thành muốn đi riêng tư gặp một vị nào đó hồng nhan tri kỷ, thậm chí khả năng liên lụy đến bí ẩn gì tình yêu. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Vân Ngai bất đắc dĩ vô vô cái chán, ta chỉ là muốn đi cho Bạch Phong huynh đệ luyện đan sự nghiệp nâng cái chẳng mà thôi a. Bất quá, hiểu lầm liền hiểu lầm a, kết quả luôn là tốt. Huyền Không Tử trưởng lão sẽ không theo đến, Thiên Cơ Tử sư tôn bên kia cũng coi như lập hồ sơ qua, mặc dù lập hồ sơ nội dung có chút đi trễ. Hắn lắc lắc đầu, đem đoạn này khiến người im lặng nhạt đệm quên sạch sành sanh. Cũng tốt, tránh khỏi ta khác kiếm cớ. Tâm thần lại lần nữa chìm vào hệ thống, khóa chặt khí vận địa đồ bên trên Bạch Phong vị trí, tiến sân quận. Khởi động, vượt châu truyền tống. Một đạo khó mà nhận ra không gian gợn sóng nháy mắt bao trùm hắn, một giây sau, đỉnh núi tuyết gió tuyết vẫn như cũ, cũng đã không có mưa hay. Chương 57, đây chính là ngươi nói trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, tuyệt sẽ không có người thứ ba biết. Chương 57, đây chính là ngươi nói trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, tuyệt sẽ không có người thứ ba biết. xa tại Thiên Xu Châu bên trong Thiên Cơ các một vị nào đó các chủ, chính vuốt râu, lộ ra một mặt nhà ta heo cuối cùng sẽ ủi cải trắng vui mừng nụ cười. Đồng thời lại thở dài một hơi, Vân Nhai tiểu tử kia đi ủi nhà khác heo, vậy hắn nữ nhi bảo bối liền an toàn. Hắn nhìn xem nữ nhi bảo bối cùng Vân Nhai cái kia hôn tiểu tử quan hệ càng ngày càng tốt, hắn tâm cái kia bất an à. Cuối cùng có thể buông lòng một hơi. Trên mặt hắn cái kia tiểu tử ngốc cuối cùng khai khiếu vui mừng nụ cười còn chưa hoàn toàn thu lại, liền giống như là chợt nhớ tới cái gì chuyện cực kỳ trọng yếu, đống nhiên bối rối, thú vị như vậy sự tình, phải cùng Thiên Vân tử hàn huyên một chút. Nói đi Thiên Cơ tử lập tức một lần nữa kích hoạt lên lệnh bài, ngón tay cực nhanh tại trên mặt kính huy động, phát họa ra mấy cái huyền ảo phù văn. Mặt kính gợn sóng dập dờn, rất nhanh, một đạo khác có chút lười biếng lại mang mấy phần không nhịn được lão giả hư ảnh hiện ra, "Ân hử, giả sao à, chuyện gì?" "Lão phu cái này Lô Cửu Cửu hoàn hồn đang chính đến chỗ mấu chốt, không muốn gấp sự tình ta nhưng là..." Hư ảnh bên trong lão giả, Thiên Vân tử, Vân Ngai chính quy sư tôn, cao mày mở miệng. "Lão Vân, ngừng một chút, đan lô trước che lại." "Thiên đại sự tình." Thiên Cơ tử ngữ khí gấp rút, mang trên mặt một loại hỗn hợp hưng phấn cùng người tuyệt đối nghị không ra thần sắc. Thiên Vân tử bị hắn cái này thái độ làm cho sức sở, nghi ngờ nhìn hắn một cái, có thể lớn bao nhiêu. "Trời sập có ngươi cái này người cao đỉnh ấy, chẳng lẽ là nhà ngươi bảo bối khuê nữ cuối cùng đem ta cái kia nghiệt đồ cho thu?" Hắn ngược lại là rất chờ mong cái này. "Đi đi đi, nghĩ hay lắm." Thiên Cơ tử tức giận đánh gây hắn, lập tức lại thấp giọng, thần thần bí bí mà nói, "Là Vân Ngai tiểu tử kia, hắn vừa rồi chủ động yêu cầu đẩy ra Huyền Không tử, nói muốn đơn độc đi xử lý điểm việc tư." "Ân." Thiên Vân tử quạt cây quạt tay ngừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "Việc tư? Tiểu tử này lại nín cái gì hỏng đâu? Ôi, ta lão ca ca, ngươi làm sao lại không hướng chỗ tốt nghĩ đây?" Thiên Cơ tử một bộ ngươi thật không thể giải thích người trẻ tuổi biểu lộ, nháy mắt ra hiệu mà nói, "Ta cẩn thận vận hỏi." "Ách, quan tâm một cái, ngươi đoán làm gì?" Tiểu tử kia đúng, da mặt mỏng cực kỳ, "Theo ta thấy a, tám thành là Hồng Loan tinh động rồi." "Hồng Loan tinh động?" Thiên Vân tử sửng sốt một chút, lập tức con mắt bỗng nhiên trừng lớn, quả hương bổ đều kém chút rơi vào trong lò đan, "Ngươi nói cái gì? Cái kia hôn tiểu tử, khai khiếu? Thật hay giả, đối phương là nhà ai cô nương? Nhân phẩm làm sao? Tu vi như thế nào? Gia thế có thể trong sạch?" Hắn liên tiếp vấn đề giống như bắn liên thanh đập tới, lập tức cũng không đoái hoài tới hắn hoàn hồn đan, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng tò mò. Vân Ngai tiểu tử kia bình thường ở nhà tu hành, rất ít cùng người ngoài giao lưu, cũng rất ít ra Thiên Cơ các, trừ cùng các chủ nữ nhi, cùng cái kia tiểu quy quy bên ngoài, cơ bản không có gì bằng hữu. Con tưởng rằng hắn cả một đời đều sẽ là một cái tiềm tu lao đạo đây. Không nghĩ tới, vừa mới nhậm chức Thiên Linh tử không lâu, liền tại bên ngoài cùng nhà khác cô nương làm lên. "Hắc hắc, cụ thể là ai?" Tiểu tử kia hàm ý rất là khít, chết sống không nói, đoán chừng là sợ chúng ta hù dọa người ta cô nương. Thiên Cơ tử bất dâu, một bộ nhìn rõ tất cả bộ dạng, "Bất quá nha, có thể để cho ta cái kia mắt cao hơn đầu sư điệt động tâm, sao lại là phản tụ? Ta xem chừng, kém nhất cũng phải là cái nào đó cổ lao thế gia đích nữ, nói không chừng còn là nhà ai thế lực thánh nữ đây." Hắn càng nói càng cảm thấy đáng tin cậy, bắt đầu phân tích, "Ngươi nhìn à, hắn đặc biệt chạy đi Huyền Minh Châu loại kia vùng đất nghèo nàn, xong lại thần thần bí bí muốn đơn độc hành động. Bắc Minh, không phải là Bắc Minh Hàn cung người?" "Không đúng không đúng, Bắc Minh Hàn cung đám kia khối băng lạnh thành dạng gì, nếu muốn che nóng sợ là không dễ dàng. Chẳng lẽ là tại Vân Lộc Châu người quen biết?" Thượng Thanh Đạo Môn cùng Thái Thanh Đạo Môn ngược lại là dễ nói, nhưng Ngọc Đạo Môn đám người kia liền có chút khó làm. Thiên Vân Tử nghe đến trợn mắt há hốc mồm, cũng bị Thiên Cơ Tử cái này phong phú sức tưởng tượng kéo lại, lẩm bẩm nói, cái này nếu là thật, đây chính là đại sự a, xính lễ." "Đúng, xính lễ phải trước thời hạn chuẩn bị, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Ta đây còn có vài quận vạn năm hoàn hồn thảo." "Không được, đến mở ngân quỷ phòng, ra sao? Ngươi Thiên Cơ cắt trong bảo khố bộ kia xung quanh thiên tinh thần giáp lưới không sai, lấy ra làm xính lễ với bạn." "Khụ khụ." Thiên Cơ tử ho khan hai tiếng, "Xính lễ không gấp, không gấp. Trước xác minh, trước xác minh. Vạn nhất sai lầm, hai ta cái này mặt mò nhưng là ném đi được rồi. Việc cấp bách là phải phái người. Ách, là phải trong bóng tối quan tâm một cái, nhìn cô nương kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhân phẩm tính tình đến tột cùng xứng hay không phải lên nhà ta sư điện." "Đúng đúng đúng, trong bóng tối quan tâm, nhất định phải trong bóng tối quan tâm." Thiên Vân tử liên tục gật đầu, ánh mắt tỏa sáng. "Luyện đan sự tỉnh sớm đã nem đến lên 9 tầng mây, ta cái này liền liên hệ Huyền Không tử trưởng lão cùng Huyền Minh Châu đệ tử trong bóng tối điều tra một cái." Hai vị Thiên Cơ các đại lão cứ như vậy ngăn cách linh tê kính, khí thế ngất trời thảo luận lên làm sao trong bóng tối quan tâm hải tử nhà mình hư hư thực thực tồn tại tình yêu bầu không khí nhiệt liệt, cùng lúc trước Vân Nhai bên kia gió tuyết vô tịch tạo thành so sánh rõ ràng. Mà giờ khắc này, đã lợi dụng hệ thống truyền tống đến Yến Sơn quận, đang chuẩn bị tìm một chỗ tìm hiểu luyện đan sư đại hội thông tin Vân Nhai, không khỏi vì đó liền đánh mấy cái hắt xì. "T, người nào tại nói thầm ta?" Hắn luốt luốt cái mũi, hoài nghi, luôn cảm thấy hình như có cái gì chuyện phiền toái sắp xảy ra. Thiên Xu Hoàng Triều Yến Sơn quận, bởi vì cảnh nội một tòa hình như bay Yến Sơn mạch to lớn mà gọi tên. Nơi đây khí hậu ấm áp, linh mạch tập hợp, thừa thai các loại linh thảo linh dược, chính là luyện đan sư tụ tập chỗ, đan đạo bầu không khí cực thịnh. Quận thành bên trong, dòng người như dệt, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, phần lớn cùng đan dược tương quan, bán linh thảo, đan lô, đan phương, hoặc là trực tiếp bán ra thành đan. Không ít tu sĩ quần áo bên trên đều thêu lên dược đỉnh hoặc hỏa diễm hình dáng trang sức, hiện lộ rõ ràng nó luyện đan sư thân phận. Vân Ngai thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại một đầu yên lặng trong hẻm nhỏ, quanh thân cái kia khó mà nhận ra không gian ba động cấp tốc lắng lại. Hắn sửa sang áo bào, mở ra bình phàm khí chất, chui vào đám người.
Ồ, còn thật náo nhiệt. Hắn có chút hăng hái đánh giá bốn phía, mùi thuốc này vị, người liền so thiên cơ các đám kia lao thần côn suốt ngày chơi đùa sao quý phủ văn dễ người nhiều. Hắn một bên đi, một bên lưu ý lấy người qua đường trò chuyện, rất nhanh liền bắt được mấu chốt tin tức. Nghe nói không, lần này luyện đan sư đại hội, hoàng thành vị kia tiểu đàn vương cũng tới.
Đầu chỉ,
nghe nói thái thanh đạo môn đan hà tiên tử, tán tu bên trong quỷ thủ đàn sư đều báo danh.
Chậc chậc, đây chính là 10 năm một lần thịnh sự, nghe nói đầu danh khen thưởng là một tôn thượng cổ dược đỉnh tán phiến cùng một tấm ngũ phẩm đan phương.
Đi mau, chỗ ghi danh liền tại giữa thành đan tháp quảng trường, đi chết nhưng là không chen vào được.
Vân Ngai nghe vậy hơi sững sờ, cái này còn có thái thanh đạo môn sự tình.
Vân Lộc Châu cùng Thiên Su Châu cách xa như vậy, Thái Thanh Đạo Môn cũng tới tham gia chỉ là một cái quận luyện đan sư đại hội. Mặc dù Thái Thanh Đạo Môn yêu thích luyện đan nhưng cũng không đến mức như thế yêu quý à, cách xa như vậy đều muốn tới tham gia một cái.
Vân Lộc Châu là không có luyện đan sư đại hội sao?
Hắn theo dòng người, không nhanh không chậm hướng về giữa thành đi đến.
Xa xa liền thấy được một tòa cao vút trong mây cự tháp, thân tháp màu đỏ sậm, phản phất bị địa hỏa lâu dài nung khô, đỉnh tháp có lượn lờ đan khí bốc lên, hóa thành các loại linh dược dị thú hình dạng, có chút thần dị. Dưới tháp là một mảnh cực kỳ rộng lớn quảng trường. Giờ phút này đã là người đông nghìn nghịt, huyên náo. Quảng trường một bên sắp đặt mấy chục cái báo danh điểm, xếp lên đội ngũ thật dài, trong đó không thiếu khí tức trầm ổn, ánh mắt tinh xảo luyện đan sư. Càng nhiều thì là trước đến quan sát hoặc là tìm cơ hội tu sĩ, đem quảng trường vây chật như nêm cối.
Chương 58, Thiên Linh Tử đại nhân mời.
Chương 58, Thiên Linh Tử đại nhân mời.
Vân Ngai tìm cái địa thế hơi cao trà lâu, tại tầng 2 vị trí bên cửa sổ ngồi xuống, điểm một bình trà xanh, một bên ưu ứ thành thơi phẩm, một bên đem thần thức giống như lưới đánh cá lặng yên tung ra, bao trùm hơn phân nửa quảng trường. Hắn trọng điểm tìm kiếm Bạch Phong khí tức, đồng thời cũng không quên nghe một chút xung quanh bát quái chuyện phiếm.
Ai, lần này đại hội sợ là không có gì huyền niệm, tiểu đan vương nghe nói đã có thể ổn định luyện chế tứ phẩm đỉnh giai đan dược.
Vậy cũng không nhất định, đan hà tiên tử được quá rõ chân truyền, khống hỏa chi thuật xuất thần nhập hóa.
Các ngươi đừng quên những tán tu kêu bên trong láo quái vật, có ít người che giấu, liền chờ loại này đại hội một tiếng hót lên làm kinh người đây.
Nghe nói còn có cái gần nhất ngoi đầu lên tiểu tử, kêu cái gì?
Phong Bạch.
Tại mấy cái thành nhỏ đan hội bên trên biểu hiện không tầm thường, nghe nói thủ pháp rất là cổ quái.
Phong Bạch cái tên này truyền vào trong tai, Vân Ngai khỏe miệng có chút câu lên.
Tìm tới.
Thân thức của hắn rất nhanh khóa chặt tại dọc theo quảng trường một cái tương đối quặng cu é báo danh điểm phụ cận. Một người mặc một mạc thanh sam, khuôn mặt còn mang theo vài phần thiếu niên ngây thơ thanh niên đang đứng tại nơi đó, thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng có chút nắm chắc quả đấm lại để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng chờ mong.
Đi ra bên ngoài thân phận đều là chính mình cho, đúng không, Bạch Phong?
Thời khắc này Bạch Phong, hình dạng cùng Nam Sơn thành Bạch Phong hoàn toàn khác biệt.
Dịch dung thuật, đồng thời bị danh là Phong Bạch.
Vân Ngai chính suy nghĩ làm sao cổ động lúc, dưới lầu trên đường đi bỗng nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng.
Chỉ thấy một nhóm quần áo lộng lẫy, khí thế phi phàm tu sĩ trẻ tuổi vây quanh một vị thần sắc yêu căng thanh niên, trùng trùng điệp điệp hướng đan tháp quảng trường mà đến.
Những nơi đi qua, đám người nhộn nhịp né tránh, thấp giọng nghị luận.
Là quận thủ phủ công tử,
còn có Lý gia, Vương gia thiên tài,
bọn họ làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt?
Chẳng lẽ cũng muốn tham gia luyện đan thi đấu?
Không giống, không nghe nói bọn họ biết luyện đan a, ngươi xem bọn hắn chạy thẳng tới khán đài đi, đoán chừng là đến xem náo nhiệt.
Vân Ngai ánh mắt đảo qua đám người kia, nhiều người tốt, càng nhiều càng tốt. Hắn còn không có xuất thủ, bầu không khí liền như thế tăng gọn. Nếu để cho hắn thêm chút dẫn đạo một cái này cổ động giá trị không được xoạt 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 dâng đi lên.
Hắn nhìn xem cái kia Lâm Phàm một đoàn người bênh váo tự đắc leo lên quảng trường một bên xem lễ đài cao, ánh mắt lại chuyển hướng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, còn tại yên tĩnh xếp hàng chờ báo danh Bạch Phong.
Xem ra cái này cổ động giá trị sẽ không thiếu.
Vân Ngai cười híp mắt hớp một miệng trà, Bạch Phong huynh đệ, cơ duyên của ngươi đến, bần đạo việc vui, khen thưởng cũng tới.
Vân Ngai trong mắt tinh quang lóe lên, tắt đi khí chất bình phàm thả xuống chén trà, sửa sang lại áo bào. Trên mặt cái kia bất cần đời nụ cười thu liễm mấy phần, ngược lại mang lên một loại vừa đúng, thuộc về đại tông môn đệ tử thông dòng cùng khí độ.
Xuống lầu, lách qua chen chúc dòng người, hắn trực tiếp hướng đi đan tháp quảng trường một bên quản lý khu vực. Nơi đó có vài vị mặc đan tháp thống nhất trang phục chấp sự ngay tại bận rộn cân đối các hạng thủ tục, duy trì trật tự.
Vân Ngai ánh mắt quét qua, khóa chặt trong đó một vị khí tức nhất là trầm ngưng, nhìn như là người chủ trì tóc trắng già chấp sự.
Hắn chậm rãi tiến lên, bởi vì khí chất xuất trần nguyên nhân, người xung quanh nhộn nhịp tự giác nhường đường ra.
Có mắt sắc chân lộ người liếc nhìn Vân Ngai bên hông đại biểu thiên cơ các lệnh bài.
Là thiên cơ lệnh hay là chữ tiên thế hệ?
Thiên linh tử.
Là thiên cơ các tại thế hành động.
Cái kia âm thanh đè nén khiếp sợ thấp giọng hô giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tuy nhỏ, nhưng trong nháy mắt tại Vân Ngai xung quanh một mảnh nhỏ khu vực đẩy ra gợn sóng.
Thiên Su Châu cũng không so những châu khác, nơi này chính là thiên cơ các tổng bộ vị trí, tại chỗ này phàm là có chút kiến thức tu sĩ đều biết thiên cơ các.
Thiên cơ các,
tại thế hành động.
Thiên linh tử.
Thật hay giả?
Thiên cơ các người làm sao sẽ đến chúng ta Yến Sơn quận loại này địa phương nhỏ luyện đan đại hội?
Từ kia ánh mắt nháy mắt tập trung ở trên người Vân Ngai, vốn chỉ là cảm thấy hắn khí độ bất phàm mọi người, giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ.
Thiên cơ các, đây chính là chấp trưởng thiên cơ Thôi Diễn, siêu nhiên vật ngoại quái vật khổng lồ.
Đám người vô ý thức tách ra một đầu càng rộng rãi hơn con đường, tiếng bàn luận xôn xao liên tục không ngừng.
Cái kia chủ sự tóc trắng già chấp sự tự nhiên cũng nghe đến động tĩnh, nhìn thấy Vân Ngai đi tới, nhất là cảm nhận được cố kia không che giấu nữa, thâm thúy như biển sao khí chất.
Cùng với bên hông viên kia như ẩn như hiện, phù văn lưu chuyển tiên chữ lệnh, sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi đến vô cùng trịnh trọng,
thậm chí mang theo một tia sợ hãi, vội vàng bước nhanh tiến lên đón tới. Không biết là thiên cơ các hành tẩu giá lâm, lão hủ không có từ xa tiếp đón, vạn mong thứ tội. Giá chấp sự không mình hành lễ, thái độ so với phía trước cung kính đầu chỉ gấp 10. Vân Ngai khẽ mỉm cười, tay áo nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem giá chấp sự nâng lên, chấp sự không cần đa lễ. Bần đạo dạo chơi đến đây, đúng lúc gặp thịnh hội, trong lòng mong mỏi. Nghe đại hội ghế bình luận còn có trống chỗ, nhất thời ngứa nghề, muốn tự đề cử mình, không biết chấp sự có thể tạo thuận lợi. Hắn ngữ khí ôn hòa, không có chút nào đại tông đệ tử tiêu căng, nhưng lời nói ở giữa ý tứ lại rất rõ ràng, ta nhìn chúng giải thích vị trí này. Gia chấp sự nào dám nói không chữ. Không nói đến tiên cơ các hành tẩu thân phận, chỉ là đối phương chủ động đưa ra yêu cầu này, cũng đủ để cho lần này luyện đan sư đại hội quy cách trong lúc vô hình tăng lên mấy cái đẳng cấp, đây chính là cầu đều cầu không đến sống chưa bài. Hành tẩu đại nhân nói quá lời, ngài có thể hạ mình, vì bọn ta giải thích đại hội, quả thật lần này đại hội lớn lao vinh hạnh. Há có không tiện lý lẽ. Mau mời thượng tọa. Gia chấp sự vội vàng nghiêng người dẫn đường, nếp nhăn trên mặt đều cười nở hoa, trên cùng khán đài sớm đã chuẩn bị tốt tốt nhất chỗ ngồi, khuyết đại âm thanh pháp trận đều là cao nhất quy cách, định sẽ không bôi nhỏ hành tẩu đại nhân. Lần này, hắn trực tiếp dẫn Vân Nhai hướng đi tòa kia cao nhất, hiển hách nhất khán đài, ven đường tất cả tu sĩ nhộn nhịp né tránh hành lễ, ánh mắt kính sợ. Trên cùng quản lý đài có 5 cái vị trí, không ai ngồi lên. Vân Nhai không có cảm thấy ngoài ý muốn, đều là trang bức lão, nghi áp chụp ra sân đây. Chương 59, bắt vai phụ á. Chương 59, bắt vai phụ á. Vân Ngai bình thản ung dung tại cái kia 5 cái bỏ trống chủ vị chính giữa ngồi xuống, tư thái thanh thản lại tự có một cố khiến người không cách nào coi nhẹ uy nghi. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới đã bắt đầu náo nhiệt đấu trường, lại liếc qua bên cạnh mấy cái kia vẫn như cũ trống không, là chân chính đại nhân vật dự lưu vị trí, nhếch miệng lên một vệt nụ cười như có như không. Đám này đại nhân vật dưới tình huống bình thường đến trận chung kết mới sẽ đến, mà bây giờ còn tại vào vây thi đấu, báo danh cùng vào vây thi đấu đồng thời tiến hành, duy trì liên tục 3 ngày. Vân Ngai điều khuyết đại âm thanh phát trận. Trong sáng ôn nhuận, nhưng lại mang theo một tia đặc biệt từ tính âm thanh thông qua pháp trận rõ ràng chuyển khắp toàn bộ quảng trường, nháy mắt đem mọi người lực chú ý từ trên sàn thi đấu lôi trở lại mấy phần, các vị đạo hữu mạnh khỏe, tại hạ Vân Ngai, thiên cơ các hành tẩu. Đơn giản mở màn, lại làm cho phía dưới nguyên bản huyên náo tiếng người vì đó yên tĩnh. Thiên cơ các hành tẩu đích thân tới giải thích, đây chính là những năm qua chưa bao giờ có vinh hạnh đặc biệt. Hôm nay có hạnh, nơi này đang đạo thịnh hội, cùng chư vị cùng nhau thưởng thức linh đan diệu pháp. Hắn ngữ khí ôn hòa, phản phất tại cùng lão hữu chuyện tiếng, lại tự nhiên mang theo một loại khiến người tin phục lực lượng, đang đạo một đường. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, luyện ngũ hành tinh anh. Hôm nay trên sân chư vị tài tuấn, vô luận thành danh đã lâu cũng hoặc mới lộ tài năng, đều là thương huyền tu tiên giới tương lai nền tảng. Hắn lời nói có chút dừng lại, ánh mắt nhìn như tùy ý đảo qua phía dưới ngay tại ngưng thần luyện đan bạch phong, phong bạch, trong giọng nói mang theo một tia vừa đúng kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu. À, vị tia thanh sam đạo hữu, coi nhóm lửa khống lô thức mở đầu, trần bổn lão luyện, không bàn mà hợp cổ ý, linh lực lưu chuyển càng là hòa hợp dị thường, nhưng lại không có nửa phần bướng hữu. Cái này thủ pháp luyện đan có vẻ như truyền lại từ cổ đan các. Lời nói này đánh giá cụ thể hơn, chuyên nghiệp, nháy mắt đem toàn trường ánh mắt lại lần nữa tập trung đến phong bạch trên thân. Liên thiên cơ các hành tẩu đều nói như vậy. Thức mở đầu. Cố ý. Ta làm sao không nhìn ra? Nói nhảm, ngươi có thể nhìn ra ngươi cũng đi thiên cơ các. Cổ đan các, cái này phong bạch đến cùng lai lịch gì? Cổ đan các. Ta nhớ ra rồi, cổ đan các có vẻ như tại thượng cổ thời kỳ bị đan đỉnh tiên tông chiếm đoạt. Vào vây khu bạch phong tay run một cái, mới vừa dẫn ra đan hỏa kém chút bất ổn. Hắn cưỡng ép chấn định tâm thần, đè xuống bước lên suy nghĩ, không dám ngẩng đầu nhìn đại cao. Chỉ có thể hết sức chăm chú ở trước mắt đan lô, nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn, bại lộ. Sư phụ, làm sao bây giờ? Không ngại. Bạch Phong náo hải bên trong vang lên một cái lao giả âm thanh, để ngươi đến luyện đan lúc đã sớm làm tốt bại lộ tính toán, liền tính thiên cơ các hành tẩu không nhìn ra, Thái Thanh đạo môn đan sư cũng có thể nhìn thấu cái này luyện đan pháp. Bất quá, à, thiên cơ các, một đám trộm đạo tình báo con buôn mà thôi, ngươi yên tâm, ngươi mệnh cách đặc thủ, thiên cơ các suy tính ngươi sẽ trả một cái giá thật lớn, ngươi không đi đắc tội thiên cơ các. Đám kia lão thần côn là sẽ không tính toán liền suy tính một cái mệnh cách đặc thù người. Nhìn ra được Bạch Phong sư phụ đối thiên cơ các rất có phê bình kín đáo. Bạch Phong cũng không phải sư phụ hắn, hắn sinh trưởng ở địa phương Thiên Xu hoàng triều người, lại không thấy qua cái gì các mặt của xã hội, cũng không dám xem thường thiên cơ các. Sư phụ, cái kia Đan đỉnh Tiên Tông. Đan đỉnh Tiên Tông Tiên Tông cũng không cần lo lắng, cổ đan các mặc dù bị diệt, nhưng thủ pháp luyện đan hay là chuyển ra không ít, Đan đỉnh Tiên Tông mỗi cái đều muốn quản, vậy sẽ không kết thúc. Bọn họ sẽ chỉ đối đạo thống xuất thủ, chỉ cần ngươi không có ý định xây dựng lại cổ đan các đạo thống, bọn họ sẽ không đặc biệt tới tìm ngươi phiền phức. Đương nhiên nếu như ngươi xuất hiện tại bọn họ trước mặt, bọn họ có thể sẽ thuận tay giải quyết. Bạch Phong nghe xong run rẩy, hắn không thể lập tức đem áo lót cởi xuống, một lần nữa trở lại Bạch gia lắp một cái phế vật. Đức Hạnh, ta làm sao thu ngươi như thế một cái nhát gan đồ đệ? Trong đầu truyền đến tiếng mắng chửi. Bạch Phong chỉ có thể cười một cái không dám phản bác lão giả, chỉ có thể đem toàn bộ chú ý vùi đầu vào luyện đan bên trong. Đột nhiên, ngoài sân rộng truyền đến rối loạn tức mừng. Chỉ thấy mấy đạo cường hành khí tức cùng nhau mà tới, cầm đầu là một vị trên người mặc đỏ thẫm đan sư bảo, khuôn mặt cổ sơ lão giả, một vị mặc mãng bào vương gia, cùng với một vị trên người mặc quận trưởng quan phục, không giận tự uy nam tử trung niên, cùng một vị hơi mập phú thương, là luyện đan sư hiệp hội vương trưởng lão, là Yến Vương đại nhân cùng quận trưởng đại nhân, là Lạc Vân Thương hội hội trưởng đại nhân. Cái này bốn vị mới là Yến Sơn quận địa giới chân chính đại nhân vật, cũng là cái kia 5 cái chủ vị nguyên bản chờ đợi chính chủ. đến mức làm sao thiếu một cái, đương nhiên là Vân Nhai tới đây thông tin chuyển trở về, có một cái địa vị hơi thấp lựa chọn đi những vị trí khác. Bọn họ bước nhanh đi tới Vân Nhai trước mặt. Thiên Linh Tử đạo hữu, đã lâu không gặp. Tiến Vương trước tiên mở miệng. Đã lâu không gặp. Vân Nhai mỉm cười nhẹ gật đầu, tu sĩ ký ức vô cùng tốt, lần trước tại Hoàng Cung lúc, Tiến Vương mặc dù ở vào khu vực biên giới, nhưng Vân Nhai vẫn còn có chút ấn tượng. Luyện Đan Sư Hiệp Hội Vương trưởng lão ngược lại là không có gì phản ứng, chỉ hướng Vân Nhai nhẹ gật đầu lấy đó hữu hảo. Xem như trung lập thế lực. Luyện Đan Sư Hiệp Hội cũng không gọi được thế lực, chỉ là các nơi trên thế giới luyện đan sư tự phát tổ chức mà thôi. Cũng không có thế lực khác lực ngưng tụ, cũng không truyền thụ công pháp, cũng không có đạo thống, luyện đan sư trong hiệp hội chỉ có cùng đan dược có liên quan đồ vật. Trong bốn người nhiệt tình nhất chính là Lạc Vân Thương Hội hội trưởng đại nhân, chỉ có thể nói không hổ là thương nhân. Lạc Vân Thương Hội hội trưởng là cái khuôn mặt mượt mà, chưa từng nói trước cười nam tử trung niên, hắn bước nhanh về phía trước, cực kỳ thân thiện mà đối với Vân Nhai chắp tay nói, Thiên Linh Tử đại nhân đại giá quang lâm Yến Sơn quận, sao không sớm thông báo một tiếng? Bị nhân cũng tốt quét dọn giường chiều đó lấy, hơi tận tình địa chủ hữu nghị a, bị nhân Lạc Vân Thương Hội tiền đa bảo, hành tẩu gọi ta lão tiền liền tốt. Vân Nhai mỉm cười đứng dậy hoàn lễ, tiền hội trưởng quá khách khí. Vân Mỗ chỉ là tùy ý đi, vừa lúc mà gặp, sao tốt quấy rầy. Mọi người lẫn nhau lên tiếng chào phía sau ngồi tại trên đài cao. Yến Vương tương đối hiếu kỳ Vân Nhai vì cái gì trở về liền hỏi, Thiên Linh Tử đối đan đạo cũng có nghiên cứu. Bất tài, gia sư Thiên Vân Tử vừa vận am hiểu luyện đan. Vân Nhai mặc dù đối luyện đan không thế nào liên quan đến, nhưng bây giờ có thể là tại kịch bản bên trong, chỉ cần không cho hắn luyện đan, vậy hắn chính là luyện đan đại sư. Phía dưới khán giả nhìn xem đài cao bên trên chuyện trò vui vẻ mấy vị đại nhân vật, nhất là ở chủ vị Vân Nhai, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Thiên Cơ các hành tẩu, Vương gia, quận trưởng, thương hội cử đầu, luyện đan sư hiệp hội trưởng lão. Cái này đội hình, những năm qua chỉ có tại trận chung kết lúc mới có thể nhìn thấy một hai, bây giờ lại tại vào vây thi đấu liền tụ tập, không thể nghi ngờ, tất cả những thứ này đều là bởi vì vị kia đột nhiên giáng lâm Thiên Cơ các hành tẩu. Vân Nhai muốn chính là cái hiệu quả này. Hắn một lần nữa mặt hướng khuyết đại âm thanh pháp trận, âm thanh ôn nhuận vang lên, đem mọi người lực chú ý kéo về đấu trường. Xem ra hôm nay quả thật là ngày lành đẹp trời, nhóm hiền xông đến. Hắn lời nói phảng phất mang theo ma lực, nháy mắt để ồn ào quảng trường yên tĩnh lại, tất cả mọi người ngưng thần lắng nghe. Yến Vương các hạ, không biết ngươi là có hay không có quán quân nhân tuyển. Vân Nhai trực tiếp cưỡng ép đem chủ đề vứt cho Yến Vương. Lần trước tại Thượng Thanh Đạo môn bị Huyền Quyết kéo đi làm một lần vai phụ, học phế đi. Vân Nhai phát động kỹ năng lấy ra a, để xung quanh bốn người này tới làm hắn vai phụ. Yến Vương bị Vân Nhai bất tình lình hỏi một chút, làm cho hơi mẩn ra. Hắn thân là vương gia, sống an nhàn sung sướng, đối đang đạo hiểu rõ kỳ thật có chút có hạn. Càng nhiều là đến hiện lộ rõ ràng hoàng thất tồn tại, lôi kéo nhân tài mới đi đến luyện đan sư đại hội. Giờ phút này bị Thiên Cơ các hành tẩu trước mặt mọi người hỏi thăm, hắn tự nhiên không thể rụt rè, suy nghĩ một chút, liền cho ra một cái ổn thỏa nhất, sẽ không nhất phạm sai lầm đáp án. À, cái này, theo bản vương nhìn, Thái Thanh Đạo môn Đan Hà Tiên Tử, sư thừa danh môn, căn cơ vững chắc, khống hỏa chi thuật sớm đã nổi tiếng bên ngoài, xác nhận đoạt giải quán quân hấp dẫn nhân tuyển. Hắn lời nói này bốn bề yên tĩnh, cũng phù hợp đại đa số người mong muốn. Phía dưới khán giả nghe vậy, không ít người đều gật đầu phụ họa. Đan Hà Tiên Tử tiếng hô sát thực rất cao, đương nhiên những này tiếng hô có lẽ cũng không phải là bởi vì đan thuật, mà là dung mạo cùng bối cảnh. Vân Nhai khẽ mỉm cười, đã không dám chắc cũng không phủ định, ngược lại đưa ánh mắt về phía bên cạnh luyện đan sư hiệp hội Vương trưởng lão. Vương trưởng lão chính là đan đạo tiền bối, duyệt vô số người, không biết ngài già xem trọng vị nào thanh niên tài tuấn. Vương trưởng lão đuốt đuốt trong râu, ánh mắt đảo qua đấu trường, trầm ngâm nói, Đan Hà nha đầu quả thật không tệ, quá rõ nội tình thâm hậu. Bất quá, hoàng đô vị kia tiểu đan vương, đối dược tính lý giải cực kỳ khắc sâu, thường thường có thể suy nghĩ khác người, cũng không thể khinh thường. Còn có mấy vị tán tu lão gia hỏa dạy dỗ đồ đệ, giấu rất sâu, nói không chừng sẽ là một con người ô. Hắn lời bình liền chuyên nghiệp nhiều, cũng càng khách quan, điểm ra mấy cái có thực lực cạnh tranh nhân tuyển. Tiền hội trưởng đâu? Vân Nhai lại cười mị mị nhìn về phía Lạc Vân Thương Hội hội trưởng Tiền Đa Bảo, ngài sinh ý trải rộng thiên hạ, ánh mắt độc đáo, ngài cảm thấy vị nào tài tuấn nhất có tiền đồ? Tiền Đa Bảo cười ha ha một tiếng, khéo đưa đẩy đáp lại, hành tẩu đại nhân nói đùa. Tại thương nói thương, mỗi một vị có thể ở chỗ này bộc lộ tài năng đan sư, đều là tiềm lực vô tận đan sư. Chương 60, vào vây thi đấu chương 60. Vào vây thi đấu không biết Thiên Linh Tử đại nhân nhưng có xem trọng nhân tuyển. Quận trưởng mười phần thượng đạo chủ động tiếp lời đầu. Vân Nhai tán thưởng liếc mắt nhìn hắn, không sai, rất có nhãn lực độc đáo, cái này vai phụ làm đến hợp cách. Dưới đài, mới vừa miễn cưỡng thông qua vào vây thi đấu, đang muốn thở phào bệ phòng, chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, sau lưng mới vừa đi xuống mồ hôi lạnh lại xung ra. Xung quanh người dự thi phần lớn đem lực chú ý nhìn về phía đài cao, hắn trực giác vị kia Thiên Cơ các hành tẩu sắp ra miệng lời nói, lại sẽ đem toàn trường tiêu điểm gắt gao đinh về trên người mình. Vân Nhai không nhanh không chậm phẩm miệng linh trà, khoan thai thả xuống chén trà. Ánh mắt giống như vô ý đảo qua dưới đài cái kia lao thân ảnh màu xanh, khỏe môi khẽ nhếch, rõ ràng chậm rãi mở miệng, theo bần đạo nhìn, vị kia Phong Bạch tiểu hữu, ngược lại là cái không sai quán quân nhân tuyển. Vân Nhai tiếng nói vừa ra, giống như tại sôi sùng sục trong chảo dầu tích nhập một giọt nước lạnh, toàn bộ quảng trường đầu tiên là một tiếng lặng, lập tức vang một tiếng sôi trào. Phong Bạch, ai là Phong Bạch? Vừa rồi Thiên Linh Tử đại nhân nâng lên cái kia thủ pháp có cổ ý thanh niên. Hán, một cái không có danh tiếng gì tán tu. Đoạt giải quán quân hấp dẫn. Thiên Linh Tử đại nhân không có nói đùa chứ? Thiên Linh Tử đại nhân tính mắt cỡ nào? Sao lại ăn nói lung tung? Người này tất nhiên có bất phàm chỗ. Mau nhìn, chính là hắn, cái kia mặc áo xanh. Vô số đạo ánh mắt, so trước đó càng thêm nóng bỏng, càng thêm tìm tòi nghiên cứu, đồng loạt tập trung tại vừa bận hoàn thành vào vây thi đấu luyện đan, đang chuẩn bị hơi chút nghỉ ngơi Bạch Phong trên thân. Những trong ánh mắt này tràn ngập tò mò, chất vấn, ghen tị, thậm chí còn có mấy phần không dễ dàng phát giác ghen ghét. Bạch Phong chỉ cảm thấy sau lưng giống như là bị vô số cây kim đâm, tê cả da đầu. Hắn hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, hoặc là lớn tiếng nói cho vị kia cao cao tại thượng thiên linh tử, đại nhân, cầu ngài thu thần thông a, ta chỉ là muốn an tĩnh so cái thi đấu. Trong đầu lão giả âm thanh mang theo vài phần trêu tức, hắc hắc, tiểu tử, lần này muốn không nổi danh cũng khó khăn rồi. Cái này thiên cơ các tiểu gia hỏa, có chút ý tứ, là thật nhìn ra chút gì đó, hay là thuần túy nghĩ quấy đục nước. Sư phụ, ngài cũng đừng xem náo nhiệt. Bạch Phong nội tâm kêu rên, trên mặt lại còn phải cố gắng duy trì lấy trấn định, thậm chí không thể không đối nhìn về phía hắn ánh mắt đáp lại hơi có vẻ nụ cười cứng nhắc. Đài cao bên trên, Tiến Vương, quận trưởng cùng tiền hội trưởng cũng mặt lộ kinh ngạc, nhộn nhịp quan sát tỉ mỉ lên phía dưới Bạch Phong. Bọn họ phía trước cũng không quan tâm quá nhiều cái này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ thanh niên. Tiền Đa Bảo xoa xoa mặt tay, mắt nhỏ tinh quang lập lòe, Thiên Linh Tử đại nhân quả nhiên mắt sáng như lúc, vị này Phong Bạch tiểu hữu. Ân, nhìn kỹ, sát thực khí độ trầm ổn, ẩn có đại sư chi phong a. Vương trưởng lão thì có chút nhíu mày, hắn thân là luyện đan sư hiệp hội trưởng lão, ánh mắt gắt, vừa vận Phong Bạch luyện đan lúc hắn vừa lúc quan sát một phen. Mặc dù cũng cảm thấy cái kia Phong Bạch thức mở đầu có chút bất phàm, nhưng đến tiếp sau biểu hiện tựa hồ trung quy trung cụ, cũng không hiện ra vượt xa cùng thế hệ thực lực. Thiên Linh Tử đạo hữu, người này thủ pháp thật có một tia cổ vận, nhưng coi quá trình luyện đan, linh lực khống chế mặc dù ổn, lại hơi có vẻ non nớt, hỏa hầu biến hóa cũng khiếm khuyết mấy phần linh động. Định là đoạt giải quán quân nhân tuyển, có hay không? Vương trưởng lão lời nói tương đối biện chuyện, nhưng chất vấn chi ý rõ ràng. Vân Ngai bưng chén trà, thần sắc quan hai, phản phất hoàn toàn chưa tỉnh Vương trưởng lão chất vấn, chỉ khẽ mỉm cười nói, Vương trưởng lão lời nói có lý. Nếu chỉ luận thủ pháp tinh diệu, vị tiểu hữu này có lẽ tạm không bằng Thái Thanh đạo môn Đan Hà tiên tử như vậy thuần thục tinh xảo. Hắn ngừng nói, ánh mắt hình như có thâm ý nhìn về phía dưới đài đạo kia thân ảnh màu xanh, tiếp tục không nhanh không chậm nói ra, bất quá, đan đạo một đường vô cùng mênh mông, thắng bại số lượng, lại đâu chỉ tại thủ pháp một mặt. Có lẽ, hắn có khác chút không tưởng tượng được dựa vào đây. Hắn giọng mang huyền cơ, bên môi ngậm lấy một vệt nụ cười như có như không, rõ ràng là biết rất nhiều nội tình, lại sinh không chịu nói tận nói rõ. Như vậy cố lộng huyền hư tư thái, thẳng dậy dưới đài dựng thẳng lỗ thay những người dự thi lòng ngứa ngáy khó cạo, giống như chăm chảo cạo tâm. Liên đài cao bên trên tham dự còn lại 4 người, cũng bị hắn cái này nói một nửa, giấu một nửa tác phong câu đến tâm trạng khẽ nhúc đích, hơi có chút không thể làm gì. Không thể không nói, bị người làm đố chữ người tư vị sát thực khó chịu. Nhưng nếu là chính mình làm cái kia ném ra mồi câu, ngồi vững điếu ngư đài câu đấu người, nhìn xem người khác vào đầu bứt tai, đau khổ phỏng đoán răng rớp, ngược lại là có một phen đặc biệt thú vị. Vân Ngai khẽ nhấp một cái trà xanh, che giấu khỏe môi một vệt nghiền ngẫm độ cong. Hắn liền vui với thấy mọi người như vậy muốn biết nhưng lại không thể nào biết được dáng dấp. Đúng lúc này, quảng trường lối vào lại chuyển tới một trận ồn ào náo động. Chỉ thấy một đám mặc xanh nhạt đạo bào, khí chất thanh lãnh tu sĩ chậm rãi đi vào, cầm đầu là một vị che mặt, dáng người thướt tha nữ tử, mặc dù thấy không rõ toàn cảnh, nhưng cặp kia lộ ra đôi mắt trong suốt như nước, nhưng lại mang theo nhàn nhạt xa cách cảm giác. Nàng quanh thân mơ hồ có đan khí vần quanh, hiển nhiên tu vi cùng đan đạo tạo nghệ đều cực kỳ bất phàm. Là Thái Thanh đạo môn Đan Hà tiên tử. Nàng rốt cuộc đã đến. Thật mạnh khí chàng. Lực chú ý của mọi người nháy mắt bị hấp dẫn tới một bộ phận. Đan Hà tiên tử một đoàn người trực tiếp hướng đi tuyển thủ khu nghỉ ngơi, những nơi đi qua, mọi người nhộn nhịp để đi. Một vị Thái Thanh đạo môn trung niên nữ tu ánh mắt đảo qua đấu trường, cuối cùng tại Bạch Phong trên thân có chút dừng lại một cái chớp mắt, lông mày mấy không thể kiểm tra nhẹ trao lại một cái, nói khẽ với Đan Hà tiên tử nói, "Sư tỷ, vừa rồi tựa hồ nghe đến thiên cơ các hành tẩu tại lợi bình một cái tán tu, xưng là đoạt giải quán quân nhân tuyển, thủ pháp truyền lại từ cổ đan cát." Đan Hà tiên tử đôi mắt hơi đổi, nhìn hướng đài cao bên trên bình thản ung dung vân ngai, lại liếc qua hơi có vẻ bức rứt Bạch Phong, âm thanh thanh lãnh như ngọc châu rơi bản, cổ đan cát. Sớm đã là xem qua Vân Yên. Thiên cơ các người, quân sẽ cố lộng huyền hư. Chuyên chú tự thân là được, chớ có bị ngoại vật quấy rầy tâm thần. Lời tuy như vậy, nàng hay là nhìn nhiều Bạch Phong một cái. Vân Ngai đem phía dưới tất cả thu hết vào mắt, khóe miệng tiểu ý càng sâu. Rất tốt, mồi câu vung xuống đi, cá cũng bắt đầu tụ tập. Hắn muốn chính là loại này hiệu quả, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Bạch Phong trên thân, tranh luận càng lớn, chủ đề càng đủ, hắn cổ động liền vượt thành công. Vào vây thi đấu duy trì liên tục 3 ngày, Bạch Phong cùng Đan Hà tiền tử vào vây đấu qua rời đi về sau, bầu không khí rõ ràng không có phía trước như vậy lửa nóng, Vân Ngai thỉnh thoảng lợi bình một cái vào vây người đi đường, lấy duy trì một cái tương đối cân bằng bầu không khí.